Chương 44. Quận trưởng tới đón Yên Hoa ngõ hẻm ở phiên chợ về sau, lần này tai họa, tổn thất không tính lớn, nhưng cũng phải tốn không ít tiền sửa chữa, rất nhiều đệ tử đều không thể nào hiểu được nhà mình hương chủ cử động lần này ý gì. Tùy Thu Huệ ở trong đình viện bên hồ trang điểm, trêu chọc trong nước tôm cá. Bên cạnh đi theo nữ đệ tử nói, "Hương chủ, ta vì sao cho Lục Tự Đường nhiều tiền như vậy?" Phía dưới có người nói nguyên tuyến rồi. Tùy Thu Huệ bắt lấy một cái cá vàng, nâng trên tay mặc nó tới lui, nhẹ nhàng một nắm liền thành một vũng máu. Nữ đệ tử vội vàng quỳ xuống đất sợ hãi nói, "Hương chủ, ta sai rồi. Đứng lên đi, hành động hôm nay là muốn để cho ta Hoa Tự Đường ngày sau có thể tự chủ, truyền lời xuống dưới thường đại đồng chết rồi, hai đường khẩu nợ máu không có rồi. Nếu có người không phục, để hắn tới gặp ta." "Đúng." Kinh sợ theo tiếng, nữ đệ tử đứng dậy đang muốn xuống dưới. Đi vào cửa một tên đệ tử, nâng lấy giấy viết thư nói, "Bang chủ có lệnh." Tùy Thu Huệ tiếp nhận xem xét, đôi mắt đẹp nhắm lại, đem giấy viết thư chuyển cho theo hầu nữ đệ tử nói, "Nhìn một cái đi." Nữ đệ tử nhìn qua tin về sau, sắc mặt trịnh trọng nói, "Cái này Ngụy Giang Hà là thần thánh phương nào, lại muốn quận trưởng như thế đối đãi?" Lay động nước gợn, Tùy Thu Huệ cười nói, "Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, đi đến Lục Tự Đường." Mà cùng lúc đó bến tàu khác một bên cướp chữ đường, thạch trong trạch viện. Đây người phì phiêu Thạch Gan ôm hai cái thị thiếp, giở trò, cười đến rất làm càn. Theo hầu đệ tử vội vã cầm lấy một phong thư tiên đi vào nói, "Sư phụ, ban chủ có mật lệnh." "Mật lệnh?" Thạch An tiếp nhận giấy viết thư, triển khai đọc qua, mặt có kinh ngạc, "Quận trưởng muốn ta chờ tìm người. Xem ra công việc không nhỏ, ngươi đi thông báo phía dưới đệ tử, lập tức đi làm." "Đúng." Vừa muốn quay người, theo hầu đệ tử lại cao mày nói, "Sư phụ, nghe đồn trên mặt sông có tông lớn hàng hóa, ta không buồn bán rồi." "Ngươi ngốc à? Mua bán khẳng định phải làm, có thể lão tử trên tay không phải nhiều Lục Tự Đường nha, ngươi đi cho lão già nói một tiếng." "Tốt." Đi vài bước, hắn lại trở lại tới nói, "Sư phụ, còn có một chuyện." Vừa muốn tiếp tục uống rượu làm vui, Thạch An không nhịn được nói, "Làm sao lằng nhà lằng nhằng, có dám mau thả. Hôm nay, Hoa Tự Đường hương chủ đi cho Lục Tự Đường đưa tiền." Còn tại hai tay xoa nắm trong ngực vòng eo Thạch An sắc mặt đổi biến, nói, "Đưa tiền? Lão già là dựng vào Hoa Tự Đường tuyến. Sư phụ, nếu không ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đem lão già này làm a." "Ngươi nói cái quỷ gì lời nói, nếu để cho bang chủ biết, ta còn muốn ở Tào bang lăn lộn." Thạch An trái phải suy nghĩ nói, "Đi trước để hắn làm việc, bất quá là cái tẩy tủy cảnh mà thôi, trừng trị hắn không khó." "Biết, sư phụ." Ngụy Xuyên đếm lấy ngân phiếu, trong đầu 10 phần có 9 phần nghĩ mãi mà không rõ, Tùy Thu Huệ vì sao lại đưa tiền tới? "Còn muốn đâu?" "Cha." Mập mạp chuyển ly trà, nói lẩm bẩm, "Tiểu tử ngươi biết cái gì, thiên hạ không biết rất đĩa bánh. Tiền này sợ là có mấy phần phòng tay." Sau đó Ngụy lão đầu nhìn về phía ngay tại thu xếp hộp sắt Sở Thông Dương, nói, "Thông Dương, việc này ngươi thấy thế nào?" "Bá phụ, tiền này đã có thể giải lửa xém lông mày liền trước tiên dùng đến, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." "Nói có lý." Mập mạp nhìn mình lão cha gật đầu tán đồng bộ dáng, miệng bên trong chua xót nói, "Cha, ta ý tứ cũng kém không nhiều, ngươi thế nào không khen ta hai câu?" "Ha ha, Lan." Không để ý tới, hai cha con cãi nhau, Sở Thông Dương đem trong hộp sắt bí tịch thu thập xong, cái đồ chơi này rất kiên cố, chôn ở trong phế tích ngay cả vết chảy đều không có. "Ngươi chờ chút, ta thông báo một tiếng, ngươi đừng đi vào a." "Ta tiến vào đến còn phải thông báo cái rắm." Ngoài sân truyền đến ồn ào âm thanh, Ngụy Xuyên vội la lên, "Thông Dương." Ánh mắt liếc nhìn xà nhà. Sở Thông Dương hiểu ý, đem hộp sắt đầu nhập trên xà nhà vừa lúc ngăn trở nhìn không thấy. Một người xuống tới, vậy vệ ngồi ở vị trí đầu tiên, Ngụy Xuyên sắc mặt có chút khó coi, nhưng trở ngại hắn là Thạch Đan theo hầu đệ tử cũng không tiện phát tác. "Không biết Thạch Hương chủ có cái gì muốn giao phó?" Dặn dò. "Ngươi Ngụy giáo đầu được Hoa Tự Đường Hương chủ trông nom, sợ là không đem ta cấp chữa đường để ở trong mắt." "Không dám, không dám." Lão đầu vậy không nghĩ rõ ràng, khả năng trong đó có chút hiểu lầm. Có lẽ là Tùy Hương chủ nể tình tình đồng môn bên trên mới làm viện trợ. "Chậc chậc chậc, cái kia Tùy Hương chủ thật đúng là lấy giúp người làm niềm vui, vậy không gặp nàng cho ta cấp chữa đường được à?" Người tới âm dương quái điệu, để Ngụy Giang Hà rất không được tự nhiên, hắn kém chút liền muốn mở miệng mắng to. Nhưng để Ngụy Xuyên chừng một chút, đem lời sinh sinh nghẹn trở về. "Thạch Hương chủ bây giờ người quản lý Lục Tự Đường, chúng ta tự nhiên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hy vọng ngươi nói là sự thật." Nói xong, người tới liếc nhìn Sở Thông Dương cùng mập mạp nói, "Cái này hai là ai?" "Là lão đầu quyền tử cùng tiểu chất." "A, vậy coi như là người một nhà, đây là bang chủ mật lệnh, ngươi nhìn một cái đi." Đem giấy viết thư ném đến, Ngụy Xuyên tiếp nhận triển khai xem xét, là muốn tìm người, tình thế có chút khẩn cấp, khi hắn nhìn thấy tên lúc, sắc mặt thay đổi liên tục, cố giả bộ bình tĩnh. Không nóng không lạnh hướng sau nói, "Thông Dương, ngươi cùng huynh đệ ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút." Sở Thông Dương nhíu mày, lão đầu sắc mặt có chút lạnh, liền lôi kéo mập mạp ra ngoài. Mập mạp còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm, lão đầu thế mà ngay cả mình tên đều không nỡ đề. Và hai người vừa đi, Ngụy Xuyên cười làm lành nói, "Muốn tìm người, thế nhưng là phạm vào chuyện gì?" Đang khi nói chuyện, cổ họng lúc đích, một cây châm sắt đã đặt ở dưới lưới. "Là quận trưởng muốn ta Tào bang tìm người, còn muốn lấy lễ để tiếp đón. Ai ngờ hắn phạm chuyện gì, nhớ kỹ, muốn mang theo trọng lễ." Nói xong, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ngụy Xuyên trong miệng xúc khỏe mạnh, châm sắt liền muốn bay ra. Chính mình cũng không nhận ra quận trưởng, Ngụy Giang Hà liền càng không có thể, việc này quá mức kỳ lạ. Chỉ cần bắt đầu tìm người, giấy là không gói được lửa, hắn muốn bóp chết chỗ có khả năng, lại đem nhi tử đưa ra quán sơn thành. Kết quả ngoài cửa truyền đến đệ tử truyền báo, "Giáo đầu, Hoa Tự Đường hương chủ mang theo đệ tử đến đây." Ngụy Xuyên liền tranh thủ châm sắt nuốt vào, kẹt tại trong cổ. Người kia sắc mặt âm trầm quay đầu nói, "Hoa Tự Đường hai độ đến đây, quả nhiên đối với ngươi rất coi trọng a. Có lẽ trong đó có hiểu lầm gì đó. Đã thấy Tùy Thu Huệ cất bước đi tới, hướng về phía Ngụy giáo đầu doanh doanh cúi đầu nói, Ngụy giáo đầu, chúc mừng. Nghe nói như thế, Ngụy Xuyên sắc mặt chán nản, quả nhiên là biết được. Ở bên Thạch Đan theo hầu đệ tử thi lễ nói, tiểu nhân gặp qua Tùy hương chủ. Nha. Nay một tiếng, Tùy Thu Huệ liền đối với hắn nhìn như không thấy. Ngụy giáo đầu, không biết Giang Hà công tử ở đâu? Giang Hà? Còn công tử? Theo hầu đệ tử không làm rõ ràng được Tùy Thu Huệ là sao như thế tất cung tất kính. Tùy hương chủ, con ta nếu có mạo phạm, còn xin xem ở ta là Tào Bang quên mình phục vụ nhiều năm, mở một mặt lưới. Ta nguyện một mình lãnh trách nhiệm. Ngụy giáo đầu, ngài quá mức nói quá lời, Giang Hà công tử chính là quận trưởng thượng khách, cái nào dám đắc tội? Cái gì? Nhi tử ta quận trưởng thượng khách? Ngụy Xuyên có chút ngộng, giống như giấy viết thư bên trên nói là lấy lễ để tiếp đón. Mẹ nó, tiểu tử này ngày thường gây chuyện quá nhiều, ta lo lắng sẽ bị loạn a lấy lễ để tiếp đón lời này bị tự hành không để mắt đến. Mà một bên theo hầu đệ tử lại kinh ngạc đến ngây người, hắn lúc này mới nhớ tới, trước mặt lao đầu là họ Ngụy. Hắn bất động thanh sắc lui lại, lập tức ra sân nhỏ, sau đó chạy như điên mà chạy. Thạch bên trong nhà mỹ nhân, đi vào nhà, ta vui a vui a. Trái ôm phải ấp Thạch Đan bị trêu chọc đến lửa giận trong lòng tràn đầy, đang muốn vào nhà hạ nhiệt độ, theo hầu đệ tử liên tục không ngừng chạy tới nói, sư phụ, sư phụ, hai hòa rồi. Mẹ nó, ngươi hôm nay làm sao nhất kinh nhất sạng? Sư phụ, hai hòa rồi. Cái gì hai hòa rồi? Thạch An nghe xong đội vàng đẩy ra trái phải nói, chẳng lẽ ta lần trước chứa chấp 200 vạn lượng bạc chuyện bị bang chủ biết rồi? Không phải, sư phụ, quận trưởng muốn tìm người, là lao đầu kia nhi tử. Cái nào lao đầu? Thạch An có chút ngộng. Lục Tự Đường ngất chữ dạy viện giáo đầu, Ngụy Xuyên a. Thạch An đột nhiên hiểu ra, lao đầu kia tựa như là họ Ngụy, sau đó hắn đột nhiên giật mình một tay lấy đệ tử nắm chặt bắt đầu nói, ngươi nói cái gì? Ngụy Giang Hà là con của hắn, Tùy Thu Huệ đã dẫn người đi gặp bang chủ. Sư phụ, làm. Mẹ nó, đi trước thấy bang chủ. Trong phòng nghị sự Kỷ Hư Hành nhìn thấy Ngụy gia phụ tử cùng với Sở Thông Dương, liếc mắt liền thấy cái kia thanh niên tuấn lãng, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Còn bên cạnh mập mạp bị tự hành không để ý đến. Hắn tiến lên giữ chặt Sở Thông Dương nói, "Ngụy công tử quả nhiên dáng vẻ đường đường, giống phượng trong loài người." Sở Thông Dương bối rối, Tùy Thu Huệ hai mắt trừng lớn tim cũng nhảy lên đến cổ họng. "Người bang chủ kia, Ngụy Giang Hà là huynh trưởng ta." "Huynh trưởng?" Kỷ Hư Hành nhìn về phía Ngụy Xuyên, lao đầu lúng túng chỉ vào một bên khác mập mạp nói, "Này là lao đầu tiểu chất, đây mới là quỷ tử." Mập mạp vậy yếu âm thanh lực khí mà nói, "Bang chủ, ta tên Ngụy Giang Hà." Kỷ Hư Hành giả ý ho khan hai tiếng, quay người đối với mập mạp nói, "Ngụy công tử quả nhiên không giống bình thường, long phượng chi tư." Bề ngoài lung túng hơn, nhưng Kỷ Hư Hành vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu, mời các vị nhập tọa. "Nghĩ không ra ta Tào Bang ngọa hổ tàng long, Ngụy công tử tuổi còn trẻ liền phải quận trưởng coi trọng, ta đã sai người trở về báo quận trưởng, nghĩ đến ít ngày nữa nhưng phải triệu kiến." Mập mạp đầu góc mơ hồ ổ một tiếng, "Quận trưởng là ai? Ngay tại Hoa Liễu đường phố sống mái với nhau thời điểm gặp qua, hắn tìm chính mình làm gì?" Quay đầu nhỏ giọng đối với Sở Thông Dương thầm nói, "Huynh đệ, ngươi nói quận trưởng tìm ta làm gì?" Sở Thông Dương vậy không hiểu rõ, hắn còn đang suy nghĩ quận trưởng là làm sao biết Ngụy Giang Hà tên. Cái này quán sân thành, trừ ra quen biết người bên ngoài, sợ cũng chỉ có nam không ra nam, nữ không ra nữ, ma đạo yêu người biết mập mạp là ai. Chẳng lẽ cái này yêu nhân không chết? Trong lúc đang suy tư, Thạch An đầu đầy mồ hôi chạy đến, hắn vừa vào cửa liền hướng về phía Ngụy Xuyên cười nói, "Ngụy giáo đầu, gần đây thiên can tức giật khô, nói chuyện có mấy phần vội vàng sao động, còn xin không nên phiền lòng." Nói xong còn liếc nhìn, ở bên bình chân như bại Tùy Thu Huệ, cái này xú bà nương tất nhiên là biết nội tình, thế mà hô ta. Ngụy Xuyên đương nhiên không thể quan tâm bên trên, đứng lên nói, "Sao dám sao dám?" Kỷ Hư Hành nhìn thấy như thế bên ngoài, liền biết Thạch Đan tên khốn này lại lấn áp người, thế là khiển trách, "Đường đường hương chủ chưa làm gương tốt. Chờ một lúc, ngươi đến cho Ngụy tiên sinh mời rượu buổi tội." Thạch Đan hơi cau mày, "Ta cho cái giáo đầu buổi tội." Mặc dù không muốn, nhưng xem ở quận trưởng phân thượng, gắng gượng cắn răng đi. Thế là giả ý trong sáng cười một tiếng, dễ nói, "Mang ta ở tứ phương tiểu lâu." Lời còn chưa nói hết, trong phòng nghị sự liền bắt đầu chấn động, trên bàn nước trà vừa đi vừa bể đãng. Công đệ tử lộn nhào xông tới nói, "Bang chủ không xong, quận trưởng dẫn thành vệ quân tới." Quả nhiên, tiếng vó ngựa tiếp cận. Chương 45. Từ Ngụy giáo đầu đến Ngụy lão tầng mấy ngàn giáp kỵ sĩ, bước qua ngói vơ gạch bể, vượt qua đường đi đi ngang qua bến tàu. Dừng ở Tào Bang phòng nghị sự trước, chia làm hai nhóm. Quản gia dâng tặng thúc lái xe ngựa từ đó mà ra, xuống xe kéo ra rèm, nâng đi Dương Hạo mặt tái nhợt xuống xe. Kỷ Hư Hành dẫn đám người xuất hiện, vội vàng bái nói, "Tiểu nhân tham kiến quận trưởng." "Miễn lễ." "Ai là Ngụy Giang Hà?" "Ngụy công tử." Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía mập mạp, mập mạp hai cô run run, mấy ngàn kỵ binh trước mặt thường nhân rất khó không sợ hãi. "Thảo, thảo, dân, Ngụy Giang Hà." Không đợi hắn lắp bắp nói xong, quận trưởng ở dâng tặng thúc nâng đỡ đến đây không mình hành lễ nói, "Quán Sơn thành quận trưởng, gặp qua Ngụy công tử." Hoa, trọng giáp kỵ binh, rút đao dựng thẳng ở trước ngực, gật đầu cùng kêu lên quát, "Quán Sơn thành vệ doanh gặp qua Ngụy công tử." Kỷ Hư Hành trận to trong mắt. Thạch An toàn thân mỡ run rẩy, đã bắt đầu tính toán chính mình có thể cầm ra bao nhiêu bạc mới có thể để cho Ngụy Xuyên quên không thoải mái. Mà Ngụy Xuyên chỉ cảm thấy dưới chân có vân, dẫm lên mềm nhũn. Ngược lại là mập mạp dũng khí yếu, hai chân mềm nhũn kèm chút ngã xuống đất. Cũng may, Sở Thông Dương tay mắt lanh lẹ kéo hắn lại, miễn cho xấu mặt. Chiến trận này rất lớn, toán tính sợ là không nhỏ, vừa vặn mập mạp cản ở phía trước, nhìn xem Sở cầu chuyện gì. Kỷ Hư Hành ngầm phun một ngụm tức giận, hắn từ đằng xa đánh giá thấp Ngụy Giang Hà tầm quan trọng. Trầm qua thần hậu nói, quận trưởng, Ngụy công tử còn đi đến mời. Quận trưởng lại không trả lời, mà là trở lấy Ngụy Giang Hà lên tiếng. Mập mạp nuốt nước bọt, cái nào trải qua loại tràng diện này, bất lực nhìn về phía Sở Thông Dương, Sở Thông Dương thì nhìn về phía Ngụy Xuyên. Đời trước liền sợ xã hội, chuyên nghiệp chuyện vẫn là giao cho người chuyên nghiệp. Ngụy Xuyên ngầm hiểu, ngay cả vội mở miệng nói, còn không nhanh mời quận trưởng đi vào. Ti Dương Hạo không vui nhìn về phía cái này khô khan lão đầu, nói, ta cùng Ngụy công tử nói chuyện, ngươi là người phương nào? Đại nhân, đây là Ngụy công tử cha đẻ. Hóa ra là Ngụy bá, kẻ hèn này thất lễ. Nói xong liền muốn cúi đầu, Ngụy Xuyên nào dám chịu này lễ, vội vàng nâng nói, đại nhân, khuyển tử vô dáng, còn xin mời ngồi. Đúng đúng đúng, nghe ta cha. Mập mạp vậy hù dọa, một quận chủ quan, toàn bộ lang gia quận rốt cuộc tìm không ra so với hắn càng lớn, như thế chiêu hiền đại sĩ, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Nhưng Sở Thông Dương lông mày lại vượt nhăn càng chặt, dưới mắt có bao nhiêu khách khí, về sau sở cầu sự tình liền sẽ có nhiều khó giải quyết. Một đoàn người đi vào phòng nghị sự, Kỷ Hư Hành rất thức thời nhường ra chủ tọa, có thể quận trưởng lại cùng mập mạp khiêm nhượng bắt đầu. Ngụy công tử xin mời ngồi. Ngụy Xuyên đau cả đầu, cái gọi là người giả thành tinh, cái kia ra hổ tòa để nhà mình nhi tử ngồi, về sau như thế nào cho Kỷ Hư Hành giao phó? Đại nhân không được, vẫn là ngài ngồi đi. Nhi tử ta phúc bạc mệnh cạn. Đã thấy Ti Dương Hạo đưa tay ngắt lời nói, Ngụy bá có chỗ không biết, về sau quán sơn thành còn phải dựa vào công tử làm việc, chủ này vị làm nên hắn đến ngồi. T. Kỷ Hư Hành, Thạch An hít sâu một hơi, ở ngoài cửa chờ lấy rất nhiều đệ tử càng là cùng gặp quỷ như thế. Tùy Thu Huệ liếc nhìn Sở Thông Dương ám đạo, quả nhiên, vị đại nhân này cường đại ngay cả quận trưởng đều vô kế khả thi, chỉ có thể ti đầu gối lôi kéo. Mà Ngụy Xuyên trên dưới dò xét con trai mình, mà hắn gai rách ra đầu cũng nghĩ không thông, tiểu tử túi này có gì điểm đặc biệt. Thế là mập mạp liền bị Ti Dương Hạo tự mình đỡ đến ra hổ ngọn núi, còn cùng kính lui xuống dưới. Cái kia khiêm tốn bộ dáng, để Kỷ Hư Hành cảm thán đồng thời vậy ở bán thầm, về sau ta ngồi đây. Sau đó chính là Ti Dương Hạo không gián đoạn thổi phồng cùng nên phụng, Ngụy Xuyên hai mắt tròn váng, người đọc sách thổi phồng hướng tới từ khiến cho hắn đáp ứng không xuể. Chỉ có thể lập lại, đại nhân quá khen. Các cái khác hai cái đường khẩu hương chủ đổ tới, người liền ngốc tại cửa ra vào, ra hổ chỗ ngồi cái tên mập mạp kia là ai. Hai phút đồng hồ về sau, trời triệt để đen. Vốn là bị thương Ti Dương Hạo cảm giác mệt mỏi không thôi, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy nói, về sau quán sơn thành ngàn vạn lê dân, duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mập mạp sớm đã bị thổi đến trong mặt, dưới mắt chỉ có thể vô ý thức gật đầu nói, tốt tốt tốt. Sở Thông Dương âm thầm lau cái chán mồ hôi dị, mập mạp đây là cái gì cũng dám đáp ứng á, nhưng bây giờ cũng làm thành quận trưởng ý đồ, tên này là sợ đắc tội ta, ngày đó hoàn toàn chính xác hỏi qua ma đạo yêu nhân, có quan hệ Ngụy Giang Hà sự tình. Xem chừng bị quận trưởng lưu tâm, mượn mập mạp miệng lấy lòng. Tốt lắm, những người này là thật cam lòng đầu nhập, vì lôi kéo ta ngay cả mặt cũng không cần. Ngươi dù sao cũng là một chỗ chi chủ à, có thân phận, có địa vị, liền không thể thận trọng điểm sao? Liên tiếp ho khan vài tiếng, Ti Dương Hạo che miệng lại, nghỉ ngơi một lát sau đứng dậy hành lễ nói, tại hạ thân thể ôm việc gì, xin được cáo lui trước. Ngày mai, như công tử có rảnh, ta ở phủ nha bài trí buổi tiệc, còn xin đến dự. Ừm, tốt, tốt, tốt. Mập mạp chỉ có thể gật đầu, dù sao đầu hắn trống trơn vậy không biết được làm gì. Ngụy Xuyên còn bảo trì thanh tỉnh, liền vội vàng đứng lên đưa quận trưởng đi ra ngoài. Thế ba quá khách khí, dừng bước đi. Đại nhân, hẳn là lại cho nhất đoạn. Hai người ấm giọng thì thầm, cung kính rất nhiều, phảng phất quen biết nhiều năm. Đợi thành vệ quân thu thập trận liệt, đủ đi ra khỏi Tào Bang. Ngụy Xuyên như chút được gánh nặng, hôm nay coi là thật tựa như ảo mộng, không đúng, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Năm cái đường khẩu hương chủ, trừ bỏ Tùy Thu Huệ sớm có đoán trước, còn lại bốn người sắc mặt đều có chút đặc sắc. Kỷ Hư Hành thì là nhìn về phía cái kia vẫn ngồi ở ra hổ chỗ ngồi ngẩn người mập mạp, ánh mắt của hắn chớp động không biết làm gì nghĩ. Sở Thông Dương ngược lại là đánh mấy cánh áp, đều buồn ngủ. Ngụy Minh, muốn không bay về ngủ đi. Mập mạp sững sờ nhìn qua nói, ta không phải vẫn đang làm mộng sao? Hả? Đây là bối rối. Làm ba người đi ra phòng nghị sự lúc, trên đường đệ tử quăng tới kính nể tôn kính ánh mắt. Tào Bang là mặt hàng gì? Mọi người lòng dạ biết rõ, có thể làm cho quận trưởng tự hạ thấp địa vị đến đây bái yết, có thể nói kỳ tích. Ngụy Xuyên không hiểu cho mập mạp một bàn tay. Ba. Cha, đánh ta làm gì? Ta xem một chút chính mình có phải là nằm mơ hay không. Mập mạp bù mặt, ủy khuất đến muốn khóc. Người chung quanh muốn cười nhưng không dám cười. Kỷ Hư Hành gặp người muốn đi, chỗ nào đồng ý thả, đuổi bước lên phía trước ngăn lại, cười hì hì nói, Ngụy lão, cái này có thể không chính công a, nếu không phải quận trưởng đại giá quang lâm, chúng ta còn không biết được ngài giấu sâu a. Ban chủ, cái này có thể gây sát lao phu. Hai, Ngụy lão, gọi ta tiểu kỳ thuận tiện, cái kia ai? Thạch An tới. Thạch An vội vàng hấp tấp chạy tới, trên bụng mỡ lắc một cái lắc một cái, gạt ra khuôn mặt tươi cười ôn quyền chào nói, Ngụy lão, là ta tâm nhang dưới, ngài đừng để trong lòng. Kỷ Hư Hành nào có ở không nghe hắn nói, trở tay một bàn tay, người đều bị đánh bay, máu mũi đều cho đánh ra đến, nhưng vẫn là đứng lên cười làm lành. Là ta, ngự giới không nghiêm. Nhưng Ngụy lão ngài yên tâm, cái này Tào Bang ai dám không tuân theo ngài, ta lập tức giết chết hắn. Ngụy Xuyên còn muốn nói tiếp, nhưng Kỷ Hư Hành đã ngăn cản hắn, hướng tiểu lâu chạy. Sở Thông Dương âm thầm cảm thán, Kỷ Bang chủ là có mắt, chỉ cần hống tốt Ngụy Xuyên, Ngụy Giang Hà không là vấn đề. Lúc này một làn gió thơm đánh tới, lại là Tùy Thu Huệ đi đến bên cạnh thân, nàng nhàn nhạt cười một tiếng khẽ thi lễ. Không biết công tử đêm nay có rảnh hay không? Thấy đoàn người ánh mắt đều bị Ngụy Giang Hà hấp dẫn, Sở Thông Dương nhỏ giọng nói, đừng làm chuyện, cách ta xa một chút. Được rồi. Đồ đương đường phố không ít khổ cực đang đánh địa cái cọc lạp đại lương, tủ phường nơi đó tụ tập hơn 10 vị quản sự. Bọn hắn lo lắng, thương lượng nửa ngày. Nếu không ta chuyển ném cái khác đường cầu a, vẫn là chờ Ngụy giáo đầu, khơi thông một chút lại tính toán sau. Có một người đứng dậy không khách khí đến, Ngụy Xuyên cũng chính là tẩy tùy cảnh, không làm được chuyện. Cũng không thể nói như thế, buổi trưa, tùy hương chủ trả lại Ngụy giáo đầu đưa cái ngân phiếu. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, cái kia ngân phiếu tử tuyệt đối có mờ ám. Đúng, ta vậy như vậy nghĩ, chỉ sợ tùy hương chủ là nghĩ mượn đao giết người cũng có nói. Dù sao ta đã cùng hàng chữ đường bên kia đàm luận được rồi, ta ngày mai liền đi qua. Chúng ta nếu là chạy, Ngụy giáo đầu sẽ rất khó làm. Chim Khôn biết chọn cây mà đậu, trước tiên chú ý tốt chính mình đi. Đang lúc do dự lúc, một tên đệ tử nhảy lên vào nói, các vị quản sự sư minh, làm sao còn ở lại chỗ này? Xảy ra chuyện gì? Bang chủ cho Ngụy lao thiết yến, bao hết 4-5 chàng tử lâu, còn không đi sợ là không đổi kịp chỗ chồng a. Các vị quản sự hai mặt nhìn nhau, đến Tào Bang nhiều năm như vậy lần đầu nghe được bang chủ vì ai thiết yến. Cái này Ngụy lão là người thế nào, mặt mũi lớn như thế? Ngụy lão? Ngụy giáo đầu a? Ngươi nói cái gì? Vốn đang ngồi đám người, đột nhiên mà đứng. Vừa mới còn nâng lên Ngụy Xuyên đi khơi thông quan hệ, ngươi làm đến bang chủ vậy đi rồi. Cái này thì cũng thôi đi, lại vẫn để bang chủ thiết yến. Mới vừa rồi còn xem thường Ngụy Xuyên quản sự một tay lấy đệ tử nắm chặt nói, ngươi không lầm. Giáo đầu để bang chủ thiết yến. Sư minh, là thực sự, chuẩn xác hơn kể là cho Ngụy Giang Hà Ngụy công tử thiết yến. Ngụy Giang Hà là ai? Bọn hắn với tư cách đổ đương đường phố quản sự dĩ nhiên là biết đến, cho nên vẻ mặt mười phần đặc sắc. Cái tên mập mạp kia có tài đức gì, để kỷ hư hành cho hắn thiết yến? Các vị sư minh, mới vừa rồi quận trưởng mang tầng mấy ngàn cưới, đến đây chào, tràn diện kia làm thật lợi hại. Phong nghị sự ở bến tàu một bên, cùng đổ đương đường phố cách xa. Bây giờ nghe được tin tức này, các quản sự cùng nghe thiên thư như thế. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lúc trước thảo luận là Ngụy Xuyên thi triển thủ đoạn giải quyết tiền thuê đất năng lực, không phải Ngụy Xuyên có thể hay không thi pháp vấn đề. Cái này siêu cương a kỷ hư hành là cương khí cảnh, quán sơn thành hoàn toàn xứng đáng người thứ hai. Cái này làm sao làm được? Nếu không, ta đi chúc mừng chúc mừng. Cái gì chúc mừng? Chúng ta là đi cho Ngụy lao trợ uy. Đúng, 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 trợ uy. Chạy, kêu lên tất cả đổ đương đường phố đệ tử, chúng ta đi bái kiến Ngụy lão. Chương 46. Cậu yêu bại lộ nếu không phải bến tàu gặp tai họa, tiểu lâu không mấy gian hoàn hảo. Kỷ hư hành có thể làm cho một con đường đèn đuốc sáng trưng. Ngày bình thường chớ nói Ngụy Xuyên cái này ất chữa viện giáo đầu, coi như thường đại đồng còn sống, hắn nhất bang chi chủ cũng không cần lưu hắn mấy phần mặt mũi. Bây giờ đương nhiên là làm sao cổ vũ làm sao tới, nhất định phải lôi kéo cùng Ngụy Xuyên giao tình. Cho nên, tứ phương lâu vùng lân cận phạm là có thể ngồi người địa phương liền cung rảnh, đệ tử thành đàn đợi dưới lầu, nhộn nhịp đến đây mở rượu. Trưởng quỹ ra bên ngoài nhìn lại dọa đến đầu đầy mồ hôi, đầu đường cuối phố đều là người, chiến trận chưa bao giờ thấy qua. Ngụy gia, gió chữ đường quản sự, tống sao bái kiến. Hàng chữ đường quản sự, chu uy bái kiến Ngụy gia. Nói xong, hai người lấy bát thịt rượu, ngửa đầu uống cạn. Sau đó không mình hành lễ lui ra lâu, tiếp theo hành đệ tử thuận thế tiến lên, một gối mà quỳ nâng bắt qua đỉnh, hô to bái kiến Ngụy gia. Như thế lặp đi lặp lại, tung tung tung, chạy bộ lên lầu thanh âm liền không ngừng qua. Mà khác một bên mập mạp sớm đã bất tỉnh nhân sự, đỏ bừng cả khuôn mặt toàn thân mùi rượu, khoe miệng rơi nước bọt rủ xuống có nửa thước. Nếu không phải đóng mở tại sau lưng vị, hắn có thể ném tới dưới bàn nằm lấy ngủ. Sở Thông Dương bưng bát ăn cơm, di chuyển đũa kẹp thịt, nhìn tới trước mặt hướng quỳ lễ đệ tử vô cùng náo nhiệt, đây cũng là trong truyền thuyết bái mã đầu. Đời trước chỉ ở trên TV gặp qua, bây giờ thấy say xương ngon lành, mười phần ăn với cơm. Cái này bái mã đầu có văn võ có khác, trước mắt là văn bái, tiểu lượng không tốt, nửa đường liền phải nôn đến chết đi sống lại. Ngụy Xuyên mặt lộ vẻ hờ vang, ai đến cũng không có cự tuyệt, nhìn như khí thế không giảm. Kỳ thực đấy lòng đã âm thầm tiêu khổ, mẹ kiếp, còn có bao nhiêu người? Cho dù tẩy tủy có thành tựu, vậy không chịu nổi chơi như vậy a, giang hồ tự có giang hồ quy củ, quận trưởng hôm nay chẳng biết tại sao giơ lên con trai mình một cái, nhưng quy củ này còn không thể phản. Muốn ổn. Như thế lại là một hai canh giờ sau. Tháng đầu dần sáng ất chữa số một trong nội viện sớm chuẩn mất trở về hắc hoàng gió đánh lấy ở một cái, hiển nhiên ăn quá no. Mẹ nó, vẫn là người biết ăn, ngày bình thường ăn lông ở lỗ, chỗ nào hưởng qua nấu nướng mùi vị. Đáng tiếc chính là ăn cái đồ chơi này không tăng yêu lực, nếu không một công đôi việc. Ở trong viện vừa đi vừa về đi dạo mấy chuyến, và chó trong bụng tiêu thực sau. Nó nhếch miệng nhìn về phía ánh trăng, há miệng hút vào, một đường khói nhẹ như lụa mỏng trường lụa, ẩn tấu hào quang bị hút vào trong bụng. Đây là thái âm khí, có thể cổ vũ tu hành. Hắc hoàng phong ăn một sợi, nằm sấp tại đất, trên người có tinh điểm treo đi. Da lông không do mà động, thân thể nâng lên hạ xuống, trong đôi mắt hào quang rạng rỡ có lớn mạnh chi thế. Đợi đến một lát sau, một đoàn hắc khí sinh sôi ở quanh thân lưu động. Ngoài sân truyền đến tiếng ồn ào, lại càng lúc càng lớn, để Hắc Hoàng Phong không kiên nhẫn mở ra mắt chó, mắng thầm: "Mẹ kiếp, cái nào mắt mù đến nhiễu ta tu hành?" Nó nhe răng gầm nhẹ cất bước đến cửa chính, khí thế hùng hổ, cậu ra cũng phải nhìn một cái là cái nào không muốn sống nữa. Làm Sở Thông Dương lúc đi vào, có đầu chó ngoắc ngoắc cái đuôi nhu thuận ngồi tại cửa ra vào, le đầu lưỡi liền muốn đến liếm láp. Con nhỏ giọng ngoảng, hoảng, hoảng, bộ dáng kia tốt biết thảo nhân niềm vui. Chỉ là, Sở Thông Dương lại nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm đầu chó nhìn một lúc lâu. Hắc Hoàng Phong vô ý thức kẹp chặt cái đuôi, trong lòng bối rối không thôi, hẳn là không phát hiện cậu ra à. Ta liễm tức thuật thế nhưng là không kém. Dù cho là nhân gian tuyệt đỉnh vậy không nên dòng ra. Chẳng qua nhìn Sở Thông Dương càng xem càng nghiêm túc ánh mắt, cậu ra có chút không chắc. Sau lưng truyền đến mập mạp men say buông thả gào thét, ta còn có thể uống, đừng nhúc nhích ta. Đưa đầu nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy ngõ hẻm làm bên trong bu đầy người, vây quanh Ngụy Giang Hà, hảo nôn hảo ngữ dỗ dành trở về. Ngụy thiếu gia, ta sáng mai tiếp tục uống, bây giờ đã chậm. Nói không sai, Ngụy thiếu gia ngày mai để huynh đệ bá hạ một tràng tử lâu, mỗi ngày uống. Đều cho ta đỡ được rồi, đừng ngã lấy Ngụy lão đại. Đóng mở ở bên hét lớn, bây giờ hắn nước lên thuyền lên, đỉnh đầu chiến lược mặc dù chỉ là 5 điểm, nhưng nhấc vung tay lên chớ có người không tuân. Ngày trước là Lục Tự Đường đệ tử thấy kính hắn 3 phần, bây giờ là toàn bộ bến tàu đều có hắn đóng mở đại danh. Đắc tội hắn, thế nhưng là đắc tội Ngụy thị cha con, cái này ở Tào Bang ý như muốn chết hành vi. Cho nên hắn một đôi lời quát lớn, bên hông rất nhiều đệ tử đó là khuôn mặt tươi cười đón lấy, tương đối nghe lời. Và quay đầu nhìn thấy tại cửa ra vào chờ Sở Thông Dương, đóng mở bước nhỏ chạy tới ôm quyền không người, lão đại. Ngụy Giang Hà vậy chậm chỉ chốc lát thần, bước chân phủ phiếm địa lại gần, may chung quanh nhiều người đỡ lấy bằng không đến quảng trên đường. Huynh đệ, đây là huynh đệ của ta, Sở Thông Dương. Sinh tử chi giao, không rời không bỏ. Chạy cùng vi huynh đi uống rượu. Các vị hít sâu một hơi, ngay cả đội vàng đi theo đóng mở học theo tiếng hô, Sở lão đại. Nhìn trước mắt đông đảo một mảnh Tào Bang đệ tử, từng đôi trong mắt chớp động ánh mắt nóng bỏng. Sở Thông Dương thế mà có chút lạnh mồ hôi, các ngươi chuyện gì cũng từ từ đừng loạn nhận lão đại, ta trong túi không có tiền nuôi không được nhiều người như vậy. Mặt khác, ta thật sợ xã hội. Huynh đệ, chạy, uống rượu, ngủ nữ nhân, ta phải ngủ một tổ. Mập mạp còn tại ăn nói linh tinh, Sở Thông Dương phân phó, đóng mở, để huynh trưởng dưới đi nghỉ ngơi. Đúng, lão đại, ta phải ngủ nữ nhân, ta phải ngủ Tiểu Thúy. Tiểu Thúy, ô ô ô ô Tiểu Thúy, Tiểu Thúy, chết rồi. Đọc trong miệng khó hiểu lời nói, đến phòng ngủ thì có lẽ là nhớ tới Tiểu Thúy khi chết thảm trạng, thế mà mẹ xuất hiện, nôn người trùng quanh toàn thân. Sở Thông Dương lấy tay che chán, quay người nhìn xem nhớ Lưu Cầu Tử, một phát bắt được chó cổ sách đi ra ngoài. Hắc Hoàng Phong động cũng không dám động, con mắt bánh xe chuyển, rụt lại bốn chân tâm loạn như ma. Không đúng, không thể nào, cậu gia liễm tức thuật là không có khả năng bị khám phá, ta đây là thiên phú thần thông a, chắc chắn là ta suy nghĩ nhiều. Đúng, suy nghĩ nhiều. Vòng qua mấy khúc quẹo, ra ngõ hẻm làm ra đến bờ sông, đem chó hướng trên mặt đất ném. Sở Thông Dương vô ý thức đi sở chăm rèn cương đao, đặt tại bên hông, lúc này mới nhớ tới đao không có rồi. Đành phải thở dài, ám đạo được rồi. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía cậu yêu, ngươi là chính mình nói, vẫn là ta mời ngươi mở miệng. Hắc Hoàng Phong mắt chó mở to, lay động cái đuôi, đột xuất một cái gì cũng không biết. Sở Thông Dương từ từ ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm đầu chó, ta thật ra thì thẳng bảo vệ tiểu động vật, đừng ép ta của ngươi. Cái đuôi lắc nhanh hơn, Hắc Hoàng Phong trong lòng đại loạn, nhưng vẫn cũ giả câm vờ điếc, thậm chí còn đem đầu rồi đến, cầu khẩn bước ve. Khéo léo như thế hiểu chuyện, Sở Thông Dương dĩ nhiên là giơ tay lên, cho một bàn tay. Đầu chó tại chỗ xoay tròn, cái mũi đều tiến đến trên ngông, mặt đều biến hình, xoay quanh lăn đất, cuốn lên một chỗ bụi. Chờ đến khi dừng lại lúc, mũi chó đều sai lệch. Nó lắc lắc ung dung đứng lên nói, đau quá. Sau đó lại cảm thấy một cỗ lực đạo đập tới đến, mặt chó nghiêng về một bên khác. Sở Thông Dương ngạc nhiên nhìn xem tay phải của mình, lúng túng nói, xin lỗi, nghe được chó nói chuyện, nhìn không được. Ngươi mẹ tiếp có ý tứ gì? Đem ta chém chết, còn muốn đánh ta? Ba, lại một cái tát. Có bệnh sao? Ba. Hắc Hoàng Phong hai mắt ngất đi, trong thoáng chốc trông thấy Sở Thông Dương lại nhấc tay, vội vàng nằm sấp quỳ trên mặt đất, nước mắt tung hoành nói, ca, xin thương xót, đừng đánh nữa. Sở Thông Dương lúc này mới buông tay, nói, lần sau ta hỏi ngươi cái gì, đáp nhanh lên, không phải vậy ta khống chế không nổi chính ta. Là, ta nếu là không theo tiếng ta chính là chó. Ừm, ngươi không phải chỉ là chó sao? Ta là yêu. Vừa mới nói bị ta chém chết. Ngươi là con chó kia yêu. Nói xong, nhìn từ trên xuống dưới cái này toàn thân cây hồng bị đốm đen đồ chơi. Cậu yêu vậy đang nhìn hắn, muốn mắng hai câu, nhưng lại có chút thật không dám. Rụt rè sợ hai nói, đúng, cùng cái kia nam không ra nam nữ không ra nữ đồ vật một đường bị ngươi chém chết. Sở Thông Dương lúc này tốt tiếng nói, cái kia ma đạo yêu nhân có phải hay không vậy không chết? Làm sao có khả năng, ngươi một đao kia đem chọn cái quán sơn thành trời cũng thay đổi, cái kia yêu nhân có 10 cái mạng đều không đủ chết. Nó sống không được, vậy sao ngươi sống sót, dù sao ngươi so với nó còn yếu. Lời này Sở Thông Dương nói đến tình chân ý thiết, nhưng Hắc Hoàng Phong lại tức giận đến phát run. Đừng cầm loại rác rưởi kia cùng cậu ra so sánh, nó không xứng. Ta đây là Thiên Phú thần thông. Cậu ra tổ tiên chính là hoành đệ yêu giới thôn Nguyệt Thiên Quân, huyết mạch tôn quý, há lại loại kia danh nước bẩn mặt hàng có thể leo lên. Nói xong, nhếch lên cái đuôi giơ lên đầu chó, rất có vài phần tự đắc. Sở Thông Dương đồng ý, gật đầu nói, ta lưu điệu đùa chó vậy sang trọng huyết thống. Cái gì? Ý gì? Hắc Hoàng Phong có mấy phần nổi giận, nhưng cũng liền mấy phần, không coi là nhiều. Bởi vì vừa nhai răng, trước mặt bàn tay lớn liền ngẩng lên. Ngươi lại như thế nào khám phá ta ngụy trang? Ta liễm tức thần thông coi như đại yêu đều dòm không thấu, ngươi như thế nào làm được? Sở Thông Dương nhìn sang đầu chó bên trên sáng loáng 50, không nói gì. Đứng dậy đi trở về. Chờ một chút cậu ra cha hỏi ngươi đây. Ta còn chưa ăn qua thịt chó, ngươi có thể nhiều nói vài lời. Thế là một con chó lộ ra xấu hổ giận dữ lại không thể làm gì vẻ mặt, cũng bơi theo ở phía sau. Phủ nha bên trong Ti Dương Hạo nhìn lấy trong tay tình báo, mày nhăn lại. Quản gia yên tĩnh đứng ở một bên. Phụ thúc, ta trước sau xem ra, thực khó phát giác cái này Ngụy Giang Hà có gì điểm đặc biệt, một vị nhân gian tuyệt đỉnh vì sao muốn vì hắn giết người. Lao ra, cao nhân làm việc có nhiều quái đảng quái lệ tiến hành. Nghĩ kỹ lại vậy không khó lý giải. Dưới mắt cũng chỉ có hắn một con đường có thể đi, không bằng lại hứa hẹn chút chỗ tốt. Nghe nói như thế, Ti Dương Hạo im lặng gật đầu. cái kia cho hắn như thế nào chỗ tốt, mới có thể tốt hơn khóa lại hắn. Phủ nha còn thiếu một vị chủ bộ, không biết lao ra ý như thế nào. Đứng dậy dạo bước, Ti Dương Hạo lấy đầu ngón tay chỉ vào cái chắn nói, chủ bộ vị cách không cùng với người sau lưng nhau ra, chưa đủ. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, vị kia nhân gian tuyệt đỉnh đã để ý an nguy của hắn, không bằng ta lại cho cái thống lĩnh giáo ý. Phụ thúc ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói, lao ra, đây chính là ngươi thân bệ, thống lĩnh chức phải chẳng quá hành lễ trọng. Ti Dương Hạo cười khổ lắc đầu, ta liền sợ không nặng, không vào được vị kia mắt ta. Phụ thúc, ta không đường lui. Chương 47. Bổ nhiệm hôm sau quán sơn thành trên không, đi qua cả một ngày bốc hơi, nguyên bản bị đao khí ngăn chặn dòng nước, hóa thành tầng mây ở ướt sương mù bao phủ quán sơn thành. Dương quang phổ chiếu phía dưới mở mịt hào quang, cùng ánh bình minh cùng sáng tương ấn mười phần trắng lệ. Tiết ra một đêm ồn ào náo loạn, yên hoa ngõ hẻm đỉnh viện ngược lại cũng có mấy phần lịch sự tao nhã. Yểu điệu dáng người ngồi tại đồng trước bàn gương, nhẹ nhàng lấy xuống bích ngọc châm gài tóc, một đầu tóc xanh tóc dài như thác nước xuống. Lụa mỏng váy mỏng bên trong, hai chân như bạch ngọc nhũ, sữa, như vậy mê người. Tùy Thu Huệ quyến luyến nhìn xem trong kính chính mình, mắt nhuận ngoa tàm, liễu diệp treo lông mày, hai gò má nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, trong trắng lộ hồng. Áo lót có chút rớt xuống tựa như chủ bát, nhỏ yếu và tháo dây thường hơi có chút không chịu nổi gánh nặng, lộ ra tuyết trắng óng ánh. Khói sóng thần lộ bên trong, thấu cửa sổ mà dòm, bộ dáng này thật sự là động lòng người lại làm cho người ta nóng nảy. Nhưng bất quá mấy hơi mà thôi, cái kia mảnh mai trắng nõn trên mặt hai cái vệt đỏ dần dần hiện hóa, như ngàn chân trùng giống như uốn qua uốn lại, một đầu đen nhánh thoáng qua ngân bạch. Hai mắt hồng đỏ, móng tay sắc nhọn, hung ác xấu xí, hơi thở hiện lại. Nàng nhìn mấy lần liền có chút không chịu nổi quay đầu qua, đem tóc dài cuộn búi tóc, cắm vào châm gài tóc. Và châm gai nhọn vào huyệt vị, tất cả khôi phục như lúc ban đầu, mở mắt ra lại là như vậy đẹp. Tùy Thu Huệ vuốt ve khuôn mặt của mình, nói khẽ, ta nhất định phải được sủng ái tin, mới có thể giải cái này đáng chết nguyên rủa. Ngoài cửa có nữ đệ tử chậm rãi mà đến, hạ thấp thân phận hành lễ nói, hương chủ, trong bang có chuyện quan trọng thương lượng. Tào bang trong phòng nghị sự, làm vị này hoa tự đường hương chủ lại đi vào lúc, nàng lại chưa ở ra hổ châu ngồi nhìn thấy nhà mình bang chủ. Ánh mắt từ chủ vị phía dưới đảo qua, liền nhìn thấy Kỷ Hư Hành dựa vào ghế, mặt ủ mày chau. Thu Huệ, tới. Bang chủ, mạnh khỏe. Doanh Doanh thi lễ, phối hợp tìm chỗ ngồi xuống. Thạch An má phải có chút sưng, khỏe mắt còn có chưa tán máu ứ động, đây là tối hôm qua chịu bàn tay. Đến nói cho ta một chút, ngươi muốn thế nào hóa giải cùng Ngụy Xuyên kết thủ kết toán? Đại ca, ngươi cũng biết, ta tu hành đã đến quan hải, hao phí cực lớn, tiền không có nhiều, nhưng ta có thể cho hai cái thuyền lớn. Thuyền. Kỷ Hư Hành thấp giọng tự nói, cũng không đáp lại. Mặt sông mới là tàu bang lớn nhất nghề nghiệp, Thạch An cho hai cái thuyền, Lục Tự Đường có thể liền mở ra tài nguyên. Đương nhiên, Thạch Hương chủ cũng không phải thật như thế trái tim lương thiện, dài 40 trượng, rộng 11 trượng thuyền lớn có thể chở ngàn người, hai cái liền đầy đủ kéo không ít công việc. Nhưng vận tải đường thủy buôn bán, hàng thông tứ phương. Đây là hàng chữ đường mua bán, như thế liền sẽ gây Ngũ Thanh Yến cùng Ngụy Xuyên ngầm sinh kẽ hở. Cái này cất dấu tính toán, Kỷ Hư Hành thoáng suy tư liền sáng tỏ. Muốn cự tuyệt, có thể ánh mắt xéo qua thoáng nhìn tấm kia trống không ra hộ tòa, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh. Ngụy Giang Hà là bởi vì gì thu hoạch được quận trưởng lễ ngộ như thế, một mực là quanh quẩn trái tim bí ẩn, không bằng tương kế tiểu kế thăm dò một phen. Vậy liền theo ngươi lời nói. Chờ một chút. Tùy Thu Huệ cười lấy ngăn lại, nói khẽ, bang chủ, như thế cách làm, Ngũ Hương chủ đáp ứng sao? Tất cả mọi người phiết đầu nhìn sang, mà Ngũ Thanh Yến thì không có vấn đề nói, ta ái thiết mệnh tàng, vô tâm để ý tới cái khác, đều có thể tùy ý. Bang chủ, Ngũ Hương chủ không để ý tới, nhưng tiểu muội vẫn là phải quên nhủ không thể như này làm việc, dễ dàng đắc tội với người. Nàng nói đến nhẹ nhàng, không nửa điểm chần chờ. Thạch An không vui, hắn hung ác tiếng nói, Tùy Thu Huệ, ngươi dù sao cũng là tào bang hương chủ, như thế nào tuổi trò ra bên ngoài mặt? Ngược lại cũng là, Ngụy thị cha con còn chưa đắc thế, ngươi liền đi đưa bạc trèo dao, Tùy hương chủ sớm có cảm giác, nhưng lại chưa bao giờ thông báo chúng ta. Trong mắt ngươi còn có bang chủ sao? Tùy Thu Huệ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta lấy phụ mẫu danh tiếng phát hệ, ta chưa hề nghĩ tới định bợ Ngụy thị cha con. Kỷ Hư Hành chăm chú nhìn mấy mắt, Tùy Thu Huệ thản nhiên tự nhiên, Ngụy thị cha con hôm nay phong quang sao có được, nàng so với đang ngồi các vị đều tin tưởng. Thu Huệ, ngươi là có hay không biết được một số việc, lại nói như thế nào ngươi ta cũng là kết bái huynh muội, không thể trêu chọc Ngụy Xuyên, nói đến thế thôi, mong rằng bang chủ chớ có phớt lờ. Sú bà nương, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thạch An vô bàn lên, bàn chân bị trưởng lực đưa vào gạch đá bên trong, hãm địa một thước sâu. Phong Tự Đường còn đột nhiên cào lấy đầu trọc, tốt lấy cả rảnh xem náo nhiệt. Tùy Thu Huệ híp được mắt, thản nhiên nói, Thạch Hương chủ phải chăng muốn chết? Mẹ nó, xem sớm ngươi khó chịu, có dũng khí so tay một chút, nhường ngươi này nương môn nhìn một cái thạch mô đao vui mừng không? Muốn chết? Nói xong tay đã theo trên đầu châm gài tóc, Thạch An vậy rút ra sau lưng rộng độc khảm kim đao. Hai người vận sức chờ phát động, mắt thấy là phải động thủ. Đủ rồi. Kỷ Hư Hành không nhịn được quát bảo ngưng lại, hắn khẽ thở dài một cái, ở chính mình địa bàn bị người đè ép một đầu, vẫn là người trẻ tuổi. Rất mất thể diện không nói, về sau Tào Bang là họ Kỷ vẫn là họ Ngụy coi như không tốt khẳng định. Để Ngũ Thanh Yến đi thử xem Ngụy Xuyên sâu cạn, nếu là thật sự gặp bất hạnh, trái phải chẳng qua không có rồi một cái hương chủ mà thôi. Chỉ là, bị Tùy Thu Huệ như thế cảnh cáo, hắn lại chần chờ, trong lòng không hiểu bực bội. Vừa lúc này, quen thuộc tiếng vó ngựa vang lên. Đám người lúc này đứng dậy, đi ra ngoài nên quái lạ. Nhưng thấy hơn 200 cưới đã tới bến tàu, một chiếc xe ngựa dừng lại, quận trưởng quản gia cầm trong tay tơ bằng lụa, vén rèm mà xem trái phải đảo qua, hỏi: "Ngụy công tử có đó không?" Cái gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan, quận trưởng nha môn quản gia vậy người phi thường có thể sở. Kỷ Hư Hành ngay cả đội vàng túi lầu nói, Ngụy công tử, đêm qua nâng ly 300 chén, nghĩ đến còn tại nghỉ ngơi. Phụng thúc cao mày nói, ngươi đến cùng trước dẫn đường. Về sau buông xuống rèm ngồi trở lại trong xe. Tào Bang đám người không dám sơ suất, đành phải dẫn người đi lục tự đường ngất chữa viện. Mà giờ khắc này, Ngụy Giang Hà còn tại nằm ngáy ho ho, Sở Thông Dương đang cùng Ngụy Xuyên tại đường tiền uống trà. Ta tổng cảm giác chỗ kỳ hoặc quá nhiều, đường đường quận trưởng như thế hành vi, sợ không phải có cái gì cả bẫy. Thấy Ngụy lao đầu lo lắng bộ dáng, Sở Thông Dương chỉ có thể trấn an nói, bá phụ, coi như quận trưởng có gì không thể báo cáo người ý đồ, nhưng bây giờ không phải cũng rất tốt sao? Thông Dương, đêm trước Quán Sơn thành bên trong có Bạch Hổ hư tướng hành không, ngươi có biết đó là cái gì? Cái kia còn có thể là cái gì, không phải chỉ là ta đùa nghịch đao khí hiển hóa sao? Sở Thông Dương ngược lại không cảm giác hiếm lạ, có thể Ngụy Xuyên lại ngưng trọng nói ra, ta lúc tuổi còn trẻ gặp qua cái kia hư tướng. Hả? Sở Thông Dương tỏa ra tò mò, hắn thức hải linh đài nơi trắng ngạch điếu tình hổ, đến cùng tính cái quái gì, hắn luôn luôn không hiểu rõ. Thế là hỏi thăm, bá phụ, cái này Bạch Hổ hư tướng có thể có cái gì liên lụy? Liên lụy cũng lớn, đó là ly trà rung động, có giọt nước tràn ra, hai người dừng lại nói chuyện với nhau. Hai khẽ nhúc đích, có thành bảy tiếng vó ngựa càng đi càng gần. Ất chữ trong nội viện bên ngoài, bây giờ mới bước một cương vị năm bước một chạm. Trong chất hộ vệ, đem Ngụy Giang Hà bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Kỷ Hư Hành chạy ở trước xe ngựa đầu, nội tâm cực kỳ phức tạp. Nhìn tại bên người, khi một đôi mắt cười đến sán lạn thạch an, mừng khấp khởi dắt ngựa, còn tưởng rằng là hắn có gì vui chuyện đây. Mới vừa rồi ngươi cũng không phải như vậy làm dáng, Kỷ Hư Hành cảm thấy loại này hành vi làm lòng người hẹ. Xa ngựa dừng lại, quản gia phụng thúc vung lên vào áo, đội vàng rơi đi tới trước mặt. Ngụy Xuyên còn muốn hành lễ, lại bị đội vàng ngăn lại. Không được, khách khí, Ngụy lao ra. Vị nha môn quản gia gọi một tiếng lao ra, tư vị này để Ngụy Xuyên dù sao cũng hơi sảng khoái tinh thần. Không biết đại nhân, đến đây có chuyện gì quan trọng? Một phong nho nhỏ nghị định bổ nhiệm, còn xin Ngụy lao ra thầy nhận lấy. Nhân mệnh. Đừng nói Ngụy Xuyên, chính là Kỷ Hư Hành, Thạch An cũng không khỏi lộn bộ một tiếng. Đúng, công tử hiền danh lan xa, quận trưởng nâng là tuấn tài, mặc kệ là nha môn chủ bộ. Kỷ Hư Hành, Thạch An triệt để đổi màu, nha môn chủ bộ đây là xen vào quan cùng lại ở giữa, lui một bước là lại tiến một bước coi như thật chính là quan. Ngụy Xuyên càng là không thể tưởng tượng nổi, hắn đứa con kia hiển danh lan xa, thư niệm đến cùng cấp chó như thế. Với tư cách lão giang hồ, lần đầu cảm thấy mình kinh nghiệm giang hồ không đủ. Đúng rồi, Ngụy công tử văn thao vũ lược tinh thục, quận trưởng còn muốn mời hắn thống lĩnh một doanh, mặc kệ là thành Tây giáo bí. Lúc này, Kỷ Hư Hành không tự giác lui về sau một bước, Thạch An đầu đầy mồ hôi túi đầu không dám thể hiện rõ bất kỳ biểu lộ gì. Quan, là quan. Quận trưởng điên rồi, ngươi chém gió coi như xong, ngươi đến thật. Ngụy Xuyên cũng không khỏi lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn còn tưởng rằng câu kia ngàn vạn bách tính chỉ nghe lời ngươi. Là thổi phồng nói như vậy, nghĩ không ra Ti Dương Hạo như thế nói là làm. Ngụy lao ra, nào đó liền không quấy rầy, tối nay quận trưởng ở thành Bắc Thiết Tiến, còn xin nể mặt. Run run rẩy rẩy tiếp nhận giấy bổ nhiệm, Ngụy Xuyên chỉ có thể cẩn thận nên hợp. Phụng thúc bay người phân phó nói, về sau, Ngụy công tử chỗ mệnh, cùng quận trưởng ngang nhau. Ê, hơn 200 cưới cùng kêu lên đáp lại, ở Tào Bang đệ tử bên thai không ngừng quanh quẩn. Trong nội viện ngồi ở trong lương đình từ đằng xa nhìn náo nhiệt Sở Thông Dương mệ mỏi phơi nắng. Bên chân Hắc Hoàng Phong lẻ lưỡi, nhỏ giọng nói, mẹ nó, đây là muốn lừa người. Ừm. Nói thế nào? Sở Thông Dương nghe được tới mấy phần hứng thú. Ti Dương Hạo cái kia đồ khốn, nhiều đầu óc, giấu giếm thần dở trò, chuyên môn khi dễ cái này ta và người thành thật. Ô a, có cố sự. Ngươi bị hắn hô qua. Nói nhảm, cái kia cẩu vật, đem cẩu ra ta giam cầm 3 năm, xuất hiện liền bị ngươi làm thịt. Hắc Hoàng Phong nói xong liền muốn rơi lệ. Không đúng, ngươi mạnh hơn hắn nhiều lắm, Ti Dương Hạo như thế nào hố được ngươi? Giữa hai bên thế nhưng là trọn vẹn chênh lệch hơn 1000 chiến lực. Quân trưởng có điều động địa miếu khả năng, thêm nữa Tư Dương gia thiệt cổ, cẩu gia mới biết. Chờ một chút. Sở Thông Dương nhíu mày đánh gãy, sau đó hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì địa miếu, cái này là loại nào chỗ miếu? Tên như ý nghĩa, chính là tàng trong đất chỗ miếu. Địa miếu cấu kết địa khí, chấn áp sát nghiệp, có nằm diệt tà ma thần diệu, là nhân tộc vương triều chống cự yêu ma thủ đoạn. Ngươi nói thật hay giả? Cậu ra, lừa ngươi chết không yên lành. Địa miếu lợi hại như thế, cái kia Quán Sơn thành những này tai họa là như thế nào tới? Nên tiếp Sở Thông Dương ánh mắt hoài nghi, Hắc Hoàng Phong có chút ngạc nhiên, việc này hắn chưa hề nghĩ tới. Chương 48. Huynh đệ trong nội viện Ngụy Giang Hà người khoác sáng rực sáng ngân giáp, dưới hông tuấn mã trong tuyết trắng, xiết dây cương mà chậm rãi, vung roi ngựa lấy chỉ tù. Hắn cười đến vui vẻ, múa may trong tay thép vàng điểm thép trường sóc, hổ hổ sinh phong. Như thế đứng ở người trước, tấm kia mập mạp khuôn mặt tươi cười vậy bằng thêm mấy phần uy nghiêm. Sở Thông Dương cùng Ngụy Xuyên ở bên nhìn xem, hai người đều có chút hài lòng. Chỉ là làm cha, là tuổi già an lòng, mà làm huynh đệ, là lòng có cảm giác. Chủ bộ còn mang binh, nhất là kỵ binh, để hắn không khỏi hồi tưởng lại một vị nào đó họ Lữ manh tướng. Huynh đệ, cái này còn có một thất ngựa tốt, đến cùng vi huynh rong ruổi một phen. Không được. Ta không biết cưỡi ngựa. Nam nhi sao không mang nô cầu, thu lấy quan hải 50 châu. Phóng ngựa thiên hạ uy với biển, lang yên các bên trong vạn hộ hầu. Hắn nhìn cái kia cao đầu đại mã đã sớm trông mà thèm, làm sao là thực sự không biết cưỡi. Mập mạp ngược lại là hiểu được nhà mình huynh đệ không đến Tào Bang trước là cái thợ hồ, đành phải bồi thêm một câu, nếu không ngươi đi lên, ta mang ngươi. Nói xong hắn vô vô bên hông trọng giáp, nói, từ phía sau nắm chặt ta, không rơi xuống. Sở Thông Dương hít sâu một hơi, mọi người thủ tốc huynh đệ, không tốt ta. Huynh trưởng, không được, ta ngất xe. có thể đây là mã. Ta nói xe không phải cái kia xe. Được rồi, đừng tại đây đắc ý, muốn đùa giỡn bên cạnh đi đùa giỡn. Ngụy Xuyên nhất là không quen nhìn con trai mình một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Cha, ngươi cũng là ỷ vào con của ngươi phong quang, đừng không biết tốt xấu. Sở Thông Dương yên lặng lui một bước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đã ở sắn tay áo Ngụy Xuyên, ánh mắt bên trong thể hiện rõ ăn thịt người hung quang. Mập mạp đắc ý túm di chuyển dây cương, bạch mã đứng thẳng người lên, rơi xoay người một bước 3 năm trượng liền nhảy ra sân nhỏ. Bây giờ ngoài sân đã không đơn thuần là Tào Bang đệ tử, còn có 200 trọng giáp kỵ binh trông coi, thấy thống lĩnh rục ngựa mà chạy. Hành quân ngũ trưởng hét lớn một tiếng, theo đi. Giá. Hơn 200 cưới theo sát ở phía sau, đạp phá gạch đá nhấc lên sóng gió, áo giáp làm nổi bật ánh nắng, tùy tiện lại buông thả. Ngụy lao đầu gặp người đi xa, thật dài ra một cái nói, cũng coi như vinh quang cửa nhà. Huynh trưởng hành vi phong túng, lại tâm niệm đơn giản thiện, là người có phúc. Phúc mạng. Ngụy Xuyên thì thào lên tiếng, sau đó sắc mặt chuyển thành ngưng trọng, từ trong ngực lấy ra một viên dài mảnh gỗ. Thông Dương, cầm lấy rời xa Tào Bang. Ừm. Bá phụ, cái này là ý gì? Thiên hạ không có vô duyên vô cớ chuyện tốt, lần này ta sợ là hai kiếp khó thoát. Sở Thông Dương nhìn về phía Ngụy Xuyên, trong lòng bao nhiêu là bội phục lao nhân này. Công lực của hắn cũng không phải là cao bao nhiêu, nhưng tâm tư coi là thật cẩn thận. Quân trưởng nhìn như lấy lòng kỳ thực bức người, chúng ta bị nhấc cao nhất tổn, kỳ hư hành liền muốn lui lại một thước. Nói đến chỗ này, Ngụy lao đầu không khỏi cười khổ nói, họ kỳ bây giờ lui không thể lui. Một cái cương khí cảnh, một cái nắm quyền lớn quân trưởng, ta bất lực. Bá phụ, đã như vậy, vì sao không mang theo huynh trưởng đi xá tha hương? Tránh không xong, kỳ hư hành làm người tàn nhẫn, một khi rời đi quán sơn thành, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Thông Dương mặt hướng Ngụy Xuyên trịnh trọng hỏi, bá phụ, vậy tại sao là ta sống mệnh? Người tư chất tự nhiên cao, sống sót mới có thể cho cha con ta báo thủ. Ngụy Xuyên trở lại đến chém đinh chặt sắt. Hôm nay ngươi liền chạy, Thạch An bồi thường hai cái thuyền lớn, ta đã sai người xuống dưới hàng hóa chuyên trở vật lương, ngươi nửa đường xuống thuyền đi được càng xa càng tốt. Nhớ lấy mai danh nhận tích, khi nào đem hổ phách kim khuyết tìm hiểu thấu đáo, khi nào trở ra. Khi đó, ngươi cũng nên là danh chấn một phương võ đạo cao nhân. Nói xong trong mắt ẩn ẩn hướng tới, phản phất Sở Thông Dương đặt chân đàn đỉnh đã gần ngay trước mắt. Sở Thông Dương thật lâu không nói chuyện, chậm chỉ chốc lát mới miễn cưỡng mở miệng, bá phụ, khả năng quá lo lắng. Ta vậy hy vọng ta là quá lo lắng. Ngụy Xuyên cười lấy có mấy phần gắng gượng, sau đó cất bước mà đi. Bá phụ đi đây. Quân trưởng ở thành Bắc Thiết Yến, trang diện kia tất nhiên không nhỏ, ta chưa kiến thức qua, không đi đáng tiếc. Đi tới cửa, Ngụy lao đầu dừng chân lại, quay đầu lại nói, Thông Dương, lao đầu ta được cho người dẫn đường cho ngươi, Giang Hà lại là ngươi huynh trưởng. Nếu ngươi ngày khác lấy vợ sinh con, nhiều một đứa con trai liền thay Giang Hà tiếp tục hương hỏa như thế nào? Sở Thông Dương mặt không biểu tình, nói, bá phụ hướng tới ai cũng dám quên, nhưng ta cảm thấy chúng ta đều sẽ bình an vô sự, chuyện theo người nguyện. Khá lắm chuyện theo người nguyện. Cố ý tức giận, từ chối cho ý kiến lắc đầu, Ngụy Xuyên nhanh chân ra cửa. Đợi tới cửa, mập mạp đã không biết gì trở về, còn nhiều dắt một con ngựa. Cha, ta đem người chạy tới ngoài thành đi, chúng ta đi. Ngụy Xuyên trở mình lên ngựa nói, tiểu tử ngươi cho ta đem bề ngoài làm lớn chuyện chút, để huynh đệ ngươi tốt đi đường. Mập mạp cười nói, yên tâm cha, con của ngươi bản sự khác không có, gây chuyện bản sự ngươi còn có chần chờ. Ngược lại cũng là. Sau đó Ngụy Xuyên nhìn về phía trong môn Sở Thông Dương nói, giữ lại lòng dạ, nhìn về phía trước, chúng ta lớp người quê mùa xuất thân, bây giờ phong quang cũng là huy hoàng nhất thời. Chạy, đi thành Bắc uống rượu. Mập mạp vậy siết di chuyển dây cương chuyển vài vòng nói, huynh đệ, vi huynh cái này mã khả uy phong. Uy phong. Lao đầu, nói nhường ngươi nhận làm con thừa tự con trai, ngươi muốn không nỡ, nữ nhi cũng được, tên ta đều nghĩ kỹ, gọi Ngụy Tiểu Thúy. Mẹ nó, tiểu tử ngươi còn có đi hay không? Cách xa mười mấy trượng, Ngụy lao đầu hô to đánh gãy còn muốn nói rông dài mập mạp. Ngụy Giang Hà đem trên yên ngựa mũ giáp gỡ xuống mang tốt, hướng về phía Sở Thông Dương cười nói, huynh đệ, vi huynh chúc ngươi ngày sau nắp áp thiên hạ. Nói xong, điềm ngựa quay người, quát to, lão giả, ngươi cưỡi ngựa không nhanh bằng ta. Con bà nó chứ, tạo phản a. Hai cha con đi theo rong ruổi, chớp mắt liền ra ất chữ viện. Sở Thông Dương kinh ngạc nhìn phía xa xuất thần, nắm trong ngực hộp gỗ không thể ngôn ngữ. Thấy không rõ cục diện, lại không phá được cục, Ngụy Xuyên cùng Ngụy Giang Hà muốn dùng hai cái mạng lập bản, lưu lại cho mình một con đường sống. Hắc Hoàng Phong mơ mơ màng màng kéo lấy bước chó, tại cửa ra vào gắn ngâm nước nước tiểu, từ khi biến thành thổ cầu, nó thường thường biết khốn. Lập tức cười nhạo nói, hai tên gia hỏa có bệnh, muốn chết muốn sống, buồn bực ngươi cậu ra đi ngủ. Có người bảo bọc sợ cái giám a, ngươi nói đúng không? Còn chưa nói xong, liền bị Sở Thông Dương một cước đá văng. Đi ngươi tê dại. Lao đầu, ngươi cái này lao giang hồ, không hợp cách ta. Nhớ ra ta nếu là người vô tình bông nghĩa, ngươi chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Còn có Ngụy Tiểu Thúy, là cái quỷ gì tên, như thế khó nghe, vẫn là mập mạp chính ngươi giữ đi. Mở ra trong ngực hộp gỗ, bên trong có một thanh thục đồng chế chìa khóa, cùng với một tấm phong thủy hình. Trên đó vẽ có lang gia quận bên trong Giang Hà nhanh sông, còn lấy bút son tô lại ra con đường tiến tới. Sau đó đem bị đạp tiến vào trong tường khảm ở cầu vật, ôm đồn xuất hiện. Hắc Hoàng Phong tứ chi đông đường, cũng biết gọi, cao nhân, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ. Ngươi lại động thủ, cậu ra coi như thật tức giận. Hai chuyện, một, quận trưởng giam cầm ngươi làm cái gì? Hai, ngươi nói địa miếu ở đâu? Tư Dương gia thiện thi cổ thuật, hắn cho ta xuống gãy sinh cổ, bằng vào ta yêu huyết tá chi sơn thuốc luyện binh. Về phần địa miếu, cậu ra, bây giờ yêu lực quá cạn, ta tìm không được. Nhưng nơi đây Giang Hà đường lớn, đại khái là tàng ở trên sông. Sở Thông Dương nhíu mày, nói, Giang Hà bên trong, vừa lúc tiện đường. lập tức mang theo thổ cầu lắc thân rời đi. Cấp chữ trong đường Thạch Đan dắt lấy trên bàn trà đùi dê, ngay đến rất nặng. Ánh mắt âm trầm, Ngụy thị cha con có quan thân, chính mình tiếp nhận lục tự đường liền trở thành trò cười. Mẹ nó, cái này chuyện hư hỏng đúng là mẹ nó phiền lòng. Bên cạnh thân theo hầu đệ tử, liền vội vàng không người nói, sư phụ, Ngụy gia phụ tử có tài đức gì chịu quận trưởng ưu ái? Sợ là cất giấu cái gì đại bí mật. Vung xuống đùi dê, Thạch Đan quay đầu hỏi, ồ, như thế nào kể? Sư phụ, Ngụy Xuyên lão giả kia đến Tào Bang 10 năm, 50 tuổi mới tẩy tủy nhận giáo đầu bát cơm, cũng không chỗ hơn người. Đệ tử mấy ngày nay, suy đi nghĩ lại, cảm thấy kỳ lạ rất nhiều, nhất là gần đoạn đến nay. Thạch An hứng thú, nói, tiếp tục. Lục tự đường đoạn hoa liễu đường phố, tứ đại giáo đầu tại chỗ chết hay, vàng dần về sau thành kẻ chết hay. Nô Tiêu bỏ mình, thường đại đồng bức hắn lối ra định tội, hắn cũng không làm theo, không mấy ngày thường đại đồng chết rồi. Quái vật xâm nhập Tào Bang, ớt chữ viện đầu kia chết không ít người, nhưng con của hắn còn sống, còn càng sống càng tốt. Theo hầu đệ tử vượt kể vượt mang, ánh mắt lấp lóe không yên. Thạch An vậy càng nghe càng cảm thấy có lý, không khỏi híp mắt nói, như thế nói đến, Ngụy thị cha con trên thân thật có bí mật không giả. Sư phụ, không bằng đem trói đến, bí mật này ở hắn trên thân hai người đúng là lãng phí, nếu là đổi ở ngài năm giữ, quản chi là. Nói xong theo hầu đệ tử dừng lại miệng, có lời nói điểm đến là dừng. Thạch An vỗ tay, lộ ra giữ tợn mỉm cười, bảo vật tự nhiên người có đức chiếm lấy. Ngươi như thế nào làm việc? Đệ tử, nghe ngóng, cái này hai cha con đi thành Bắc, trở về tất nhiên là say mềm, đợi cho đêm khuya có lẽ có thể tùy cơ ứng biến. Nhìn xem một mặt đã tinh trước đệ tử, Thạch An bung ra một bàn tay, đánh cái lảo đảo, tiểu tử kia sau lưng 200 trọng kỵ. Dùng ngựa công kích, coi như ta đều phải né tránh, ngươi tùy cơ ứng biến cái rắm. Việc khác không hoàn thành còn liên lụy lão tử. Theo hầu đệ tử che bị tát đỏ mặt, vội la lên, sư phụ, tiểu tử kia, yêu quý một tên cứ gọi tiểu thúy nữ tử, là hoa liễu đường phố Di Hồng lâu hoa nương. Ta đã tìm cái hình dáng tướng mạo tương tự, nhất định có thể đem hắn nước xuất hiện, không cần trực diện thành vệ quân. Thạch An nghe vậy, suy nghĩ một lát, lập tức lại cho một ước, đem người đạp đến trên mặt đất. Máng, lần sau nói chuyện, nói đầy đủ. Là. Ban đêm làm việc làm được xinh đẹp chút, ngày sau ta chồng chất có thưởng. Theo hầu đệ tử quỳ trên mặt đất vội vàng dập đầu, đa tạ, sư phụ. Thạch An tâm tình tốt hơn nữa, thậm chí còn ẩn ẩn sinh ra chờ mong, như phía sau bí mật bị chính mình đắc thủ. Đây chẳng phải là? Hả? Một cái bóng xuất hiện tại cửa ra vào, Thạch An quát to, ngươi là người phương nào? Đưa lưng về phía ánh nắng bóng người chậm rãi vào cửa, là người thiếu niên mang theo con chó. Ta chính là Ngụy gia phụ tử sau lưng bí mật, gấp 5 lần chiến lược mở. Chương 49. Mà miếu ngoài cửa mặt trời vừa vặn nhưng trong phòng nhiều hơn mấy phần lạnh buốt, Thạch An một trưởng vũ có trong hồ sơ mấy. Ngàn quân lực đem bàn trà băng như pháo thạch, ầm vang mà tới. Sở Thông Dương hai con ngươi trừng một cái, hai luồng đao khí từ trong con mắt nở rộ, cách một trượng liền đem bàn trà kéo thành phấn vụn. Thạch An từ sau hông rút ra loan đao, bốn thước thân đao bắn lên hàn quang, toàn thân mở ở quay người bên trong như sóng đợt khuấy động. Đao rất nhanh, từ rút đao đến chém vào vẹn vẹn một cái trước mắt, liền đã tới ngoài ba trượng, mũi nhọn cách Sở Thông Dương chỉ có một thước mà thôi. Nhưng cái này một thước, lại cùng mặt trời, Thạch An sử dụng ra bú sữa mẹ sức lực, thân đao đều nhanh bẻ gãy, từ đầu đến cuối không được tiến thêm. Sở Thông Dương quanh thân khí huyết tựa như trung che đậy, lạnh lùng nhìn về phía Thạch An. Người chưa ăn cơm sao? Nói xong, chắp hai tay sau lưng tùy ý đứng vững, trung môn mở rộng, toàn thân đều là sơ hở. Nhưng Thạch An đầu đầy mồ hôi, cổ tay bóp trắng bệnh, lại không làm nên chuyện gì, đao đã đưa không đi vào, lại không nổ ra được. Hai người giằng co bất động, tựa như trẻ con đối mặt chẳng hán. Theo hầu đệ tử trợn mắt há hốc mồm, Sở Thông Dương hắn là gặp qua, nhưng đánh chết cũng không nghĩ ra, thực lực lại khủng bố như thế. Chính mình sư phụ thế nhưng là di tạng cảnh đi được rất sâu người A Thạch An sát thực không yếu, đỉnh đầu chiến lực là 473, nhưng gấp 5 lần chiến lực ở dưới Sở Thông Dương đã phá ngàn. Có chút hít thở, Sở Thông Dương điều tiết tâm trạng, cơ bắp phồng lên, ẩn ẩn có lân giáp hiện hiện, xương sống lưng đang ngạo nghễ như muốn sinh trưởng. Vận chuyển khí huyết đem áp chế, hắn muốn mượn máy thích ứng đối tự thân lực không chế. Thạch Hương chủ, ngươi cũng không được a. Sau đó ánh mắt dưới xem, đao khí lướt qua, ở Thạch An trong lúc khiếp sợ, cánh tay bị chặn dưới. Vương Bít lấy tay cụt, Thạch An sắc mặt trắng bệnh, nhưng không rên một tiếng. Theo hầu đệ tử lại hoảng hồn, bước chân một chút liền muốn xô ra cửa sổ. Đáng tiếc Sở Thông Dương bẹn bẹn ánh mắt đảo qua, hai cái đùi liền không cánh mà bay, theo hầu đệ tử quẳng xuống đất đều đau không thôi. Thạch An thừa dịp hắn thất thần, còn lại tay trái từ phía sau thắt lưng lấy ra một bao thuốc bột, không có rồi tay phải, tay trái chậm tiến một. Có thể cái này kém một đường, vai trái liền bị Sở Thông Dương trong mắt đao khí san bằng. Ánh mắt lướt qua, hai đầu gối liền bị mở ra. Ngã trên mặt đất, vị này Tào Bang hương chủ, rốt cục không nhịn được phát ra kêu đau đớn. A a, cậu nương dưỡng, giết ta, có gan giết ta. Hắc Hoàng Phong sợ ngây người, vị này nhân gian tuyệt đỉnh đối với kỹ pháp vận dụng đã đến ý động tức thành cảnh giới. Sở Thông Dương hướng về phía thổ cầu nói khẽ, giao cho ngươi. Thật. Nhìn về phía không có rồi tứ chi Thạch An, răng chó tuét ra miệng, nhảy lên đi qua liền muốn một ngụm cắn chết. Kết quả một chân đá vào đầu chó bên trên, Hắc Hoàng Phong lăng không xoay chuyển rơi xuống đất, lắc lắc ung dung đứng lên. Têu to mắng to, ngươi có bệnh a? Nên tiếp cặp kia không mang theo tình cảm ánh mắt, bị sợ nhảy lên, sợ bị đao khí chém chết. Giết người có thể, ăn người không được. Vì cái gì? Ta buồn nôn. Hắc Hoàng Phong ngạc nhiên, nhìn về phía Thạch Đan nói, vậy cái này muốn ta làm sao ăn? Ngươi không biết hút tinh khí. Đại ca, ta là yêu a, không phải nữ quỷ. Sở Thông Dương cao mày, trong con mắt mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bạch hổ. Cậu yêu móng nuốt run lên, túi đầu nhỏ giọng nói, thật ra thì cũng có thể thử một chút. Nói xong đi đến Thạch Đan bên cạnh thân, cái mũi đụng lên đi liếm ngửi, cái kia hùng hậu khí huyết thật làm cho cậu yêu trầm mê. Có lẽ là đầu lười ôn nhuận đem Thạch Đan thống khổ bớt lên, hắn dần dần yên tĩnh, từng sợi bạch khí từ trong thất khiếu tiêu tán bị hút đi. Theo hầu đệ tử, bưng bít lấy chân về sau bỏ. Vậy không biết được chính mình đang bỏ cái gì, nhưng bản năng thúc đẩy hắn trốn. Nhất là Sở Thông Dương đã đi tới trước mặt, hỏi thăm một việc, cái kia lớn lên giống tiểu thủy nữ tử, từ chỗ nào tìm? Nói ta có thể sống sao? Ta không giết ngươi. Thật, thật. Hốt hoảng ánh mắt cuối cùng thấy được hy vọng. Là cái khác quận thành tới thương giả chi nữ, ở trên mặt sông bị ta dẫn người cho cướp. Vốn là muốn bán cho Hoa Tự Đường, nhưng ta coi lấy không sai, lưu lại. Người như thế nào? Rất an toàn, ta không chạm qua vẫn là xử nữ, liền giữ lại đêm nay hiếu kính Ngụy công tử. Ừm. Hiểu rồi chân tướng, Sở Thông Dương cất bước đi ra đình viện, tiến lặng nói, làm mau mau. Biết. Cậu yêu thống khoái mà đem cuối cùng một cái tinh khí hút vào trong bụng, lúc này trên mặt đất vẹn vẹn giữ lại một cỗ thây khô. Thạch An quá mức mập mạp, không có rồi phiêu dầu chống đỡ, túi da mở ra giống như là cho sát chết khoác tầng tấm thảm. Hắc Hoàng Phong thích thú ngửa đầu, toàn thân hắc khí nồng đậm mấy lần. Đỉnh đầu chiến lực từ 50, một đường phá 200. Sau đó nó từng bước một hướng đệ tử đi đến. "Không, không, ngươi đã đáp ứng không giết ta." "Têu là cái gì? Cậu ra giết ngươi quan người bên ngoài chuyện gì?" Làm một sợi bạch khí từ trong miệng thoát ra, người liền bắt đầu vẻ bại suy sụp, mấy hơi về sau, liền bước Thạch An theo gót. Cậu yêu nhìn xem hai cỗ xẹp đi thi thể, tức hài lòng lại tức hận. Nếu có thể ăn thịt tốt bao nhiêu. Lấy ngươi bây giờ yêu lực có thể hay không ngửi được điểm yếu. Hắc Hoàng Phong run run núi, nói, có thể ngửi được địa mạch khí luôn chảy. Mang ta đi. Ngươi lão nhớ địa miếu làm gì? Nói sau lang ra quận nước sông rộng lớn, tìm bắt đầu vậy rất phiền phức. Ta tự có định đoạn, ngươi đừng nói nhảm. Trên bến tàu, hàng chữ Đường Ngũ thanh niên tán loạn tóc dài cầm lấy vỏ rượu ở bờ sông say uống. Hắn ái tiếp bắt đầu từ nơi này rơi xuống ngã xuống. Nước sông cuồn cuộn, buồn đón gió. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên bao la bát ngát. Đột nhiên cuốn lên mãnh liệt sóng nước, Ngũ Thanh Yến xoa xoa trong mắt, ở phía xa có đồ vật gì lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ thủy triều đi xa. Ô thảo, cái này thứ độ gì? Một chiếc tiểu thuyền tam bản bên trên, Hắc Hoàng Phong thử lấy răng, đuốt chó gắt gao nắm lấy bông thuyền, miệng lỗ thai đều bị đối diện đánh tới gió, vén đến cái hốc. Sở Thông Dương khí huyết phun trào, lấy bản thân là điểm, đao khí ở quanh thân xoay tròn, nghiêng bổ mặt sông nổ tung sóng nước điên cuồng tiến lên. Nói đến một người, thế giới này võ lực cao như thế, thế mà không có cánh quạt xuất hiện. Đã tìm được chưa? Tiếng gió bên hai bờ hô hô rung động, Hắc Hoàng Phong này nghe không được. Đao khí thu hồi, tiểu thuyền tam bản đống nhiên chậm lại, cậu yêu nhất thời không quan sát, mình bị lực quán tính lao ra. Đầu chó thẳng tắp đụng vào trên mặt sông, liên tục lăn lộn, cùng đổ xuống sông xuống biển như thế tóe lên xuyên xuyên bọt nước. Và lại bị vớt lên lúc, Hắc Hoàng Phong chỉ cảm thấy đầu góc ông tác hưởng. Ngươi muốn hại chết cậu ra. Hai, hiểu lầm, vừa rồi gọi hàng, ngươi không nghe thấy. Tiếng gió như này đứt hai, ta có thể nghe được liền có quỷ. Lắc lư đầu, Hắc Hoàng Phong cảm thấy mình có thể đổ ra không ít thủy. Sở Thông Dương là có mấy phần này nấy, nhưng lần thứ nhất lái thuyền có chút lạnh nhạt, hoàn toàn không phải cố ý ngửi thấy sao. Mũi chó run run, Hắc Hoàng Phong kinh nghi nói, ngươi chạy bao xa? Lắc đầu, vừa mới hơi có chút hưng phấn, là nhanh một chút. Có bao nhanh? Trên đường đi thuyền lớn bị hắn nhấc lên sóng nước kém chút lật đổ. Đi trở về 30 dặm, chậm một chút. Tính cầu ra cầu ngươi, ta bây giờ chỉ tương đương với nhân tộc tẩy tủy cảnh mà thôi, nhiều càng mấy lần dễ dàng chết. Thành, ngồi bước vàng. Phanh nổ vang, sóng nước cuốn lên cao mấy trượng. Hắc Hoàng Phong miệng bị gió toát ra, căn bản giam không được. Đại gia ngươi, Sở Thông Dương rất gấp, hắn cùng Ti Dương Hạo giao thủ qua, biết được người này làm việc tuyệt không phải bắn tên không đích. Lần trước là không tính tới chính mình cái này biến số, bị đánh thành trọng thương, lần này nhất định có phòng bị. Ngụy lão đầu lo lắng cũng tuyệt không phải không hề có đạo lý, quận trưởng nhìn như không lưng uốn gối, kỳ thực trong bóng tối thúc ép. Kỳ Hư Hành cũng không hiểu biết chính mình tồn tại, như lui không thể lui chó cùng rất dậu, hắn Ti Dương Hạo chẳng những thăm dò ra ta cùng Ngụy gia tình nghĩa sâu cạn, còn có thể bức ta hiện thân. Có thể vấn đề khớp nối ngay ở chỗ này, bức ta hiện thân, liền không sợ ta giết chết hắn. Hắn chắc chắn có hậu thủ. Sở Thông Dương tâm tư trong suốt, một người coi được giãn được, vậy thường thường mang ý nghĩa người này không thể nào là người tầm thường. Đối phó loại người này tất nhiên muốn có đầy đủ thủ đoạn. Lần trước không giết chết hắn thật sự là đáng tiếc. Địa miếu, cổ thuật. Ti Dương Hạo có điều động địa miếu năng lực, cái đồ chơi này chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nếu là vương triều chống cự yêu ma thủ đoạn, liền tuyệt không đơn giản, bây giờ quán sơn thành bên trong yêu thai lén lút, lại cùng này trái ngược. Vô luận như thế nào, nhất định phải điều tra một phen, chính mình không hiểu không cần gấp, có chó biết hiểu. Hắc Hoàng Phong cái mũi run run, hai mắt trợn to muốn gọi hô, vừa mở miệng gió liền rót vào bụng, kém chút hấp gió uống đến no bụng. Bất đắc dĩ, vung vẩy cái đuôi đánh bong thuyền. Sở Thông Dương hiểu ý, đột nhiên dừng tay. Mắt chó giật mình, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nó liền đi ra ngoài. Nhìn xem bọt nước từng đóa nổ tung, Sở Thông Dương có mấy phần lúng túng cào cái đầu. Chuyện cũ kể thật tốt, trước lạ sau quen, nhưng ta tương đối bụng bể, lần sau chắc chắn cẩn thận. Đã từ trong nước du lịch trở về Hắc Hoàng Phong, toàn thân lông chó ướt nhẹp, ánh mắt của nó hoài nghi lại phẫn nộ, rất muốn bổ nhào qua cắn xé. Nhưng đánh không lại a. Thế là nghiến răng nghiến lợi nói, cậu ra, ta có dung người hướng tới độ, khinh thường cùng ngươi tiểu bối này so đo. Như vậy cậu ca, đất này miếu, ở đâu? Hắc Hoàng Phong đi đến thuyền xuôi theo, túi đầu người di chuyển. Liền ở phía dưới. Sở Thông Dương đưa đầu nhìn một cái, nước rất sâu, hoàn toàn nhìn không thấy, tiện tay nắm lên cậu yêu liền muốn nhảy sông. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? không đi xuống làm sao tiến vào địa miếu?
Ngươi có phải hay không đốc?
Địa miếu dễ dàng như vậy tiến vào, nhân tộc vương triều còn trông cậy vào nó làm gì?
Hả?
Rất có đạo lý. Thế là Sở Thông Dương khiêm tốn chấp nhận phê bình, cũng tiện tay đem cậu yêu ném ra ngoài.
Phù phù, nổi lên bọt nước.
Không có ý tứ, tay trượt.
Hắc Hoàng Phong bất đắc dĩ nhìn trời, nó cảm giác nhân sinh của mình rất thê lương.
Cậu ca, đừng lo lắng,
thi triển thần thông đi.
Thi triển cái gì thần thông?
Tiến vào địa miếu, ngươi chắc chắn có biện pháp.
Ngươi nói đùa a?
Ta là yêu.
Nhìn xem Sở Thông Dương giơ lên bàn tay, Hắc Hoàng Phong tâm không cam tình không nguyện địa đứng dậy, quanh thân hắc khí tuôn ra, trong bụng bật hơi ngửa mặt lên trời trường minh.
Ngao.
Như thế kêu to nửa ngày, bầu trời đột nhiên tiếng sấm, quanh quần giả dích. Một đường chớp giật, gián du ở không, liền muốn chém bổ xuống đầu, kết quả vừa mới hiện thân liền tiêu tán.
Hắc Hoàng Phong kinh nghi nói, tòa này địa miếu có vấn đề.
Chương 50.
Lại tới tu sĩ ma đạo Sở Thông Dương nhìn xem tiêu tán lôi điện, hỏi, chuyện gì xảy ra?
Bên ta mới lấy yêu khí khiêu khích, theo lý mà nói, địa hội chùa hạ xuống lôi phạt, nhưng
nó không có.
Còn có biện pháp đi vào sao?
Địa miếu cấu kết đại địa khí mạch, ẩn ở vô hình, mỗi người tộc vương triều đều có riêng phần mình trận pháp mật văn, nắm giữ ở hoàng tộc tay.
Sau đó, trong miệng nhậm chú, yêu lực bó là tuyến, đâm rách mặt sông.
Tiểu tử, cậu ra khơi ra địa khí, tìm dấu vết vào hư.
Yêu lực có hạn, ta chỉ có thể làm một lần, nhìn đúng thời cơ xuất thủ.
Nói xong, gật đầu mà đứng, yêu lực hóa thành đen kịt ký tự, rung động sóng âm.
Hắn âm thanh nhỏ khó thể nghe, nhưng mỗi rung động một lần, tâm mạch đều sẽ bị tác động đến run run.
Sở Thông Dương nhíu mày, hắn phá ngàn chiến lực, thế mà bị 200 chiến lực ra mặt cậu yêu chấn động tâm mạch, cái này,
xem ra cậu vật là có dấu một tay.
Gió sông nổi lên bốn phía, dòng nước lốc xoáy.
Linh đài trong thức hải, Bạch Hổ Sinh Huy đem Sở Thông Dương con người chiếu rọi.
Lại mở mắt liền có thể trông thấy yêu khí ở gấp nhảy lên, nước sông chỗ sâu tụ tập ánh ánh tinh quang, có một đường mơ hồ hình dáng như ẩn như hiện.
Tiểu tử, mau ra tay.
Ta không được.
Đen Hoàng Phi tinh thần hề vải một đoạn dài, nhưng vẫn là giáp uống hoặc quát.
Hai mắt chuẩn qua địa quang, Sở Thông Dương trưởng vận đao tức giận, bổ ra nước sông, bọt nước nổ ra cao 10 trượng.
Một đạo lưu quang màng bố tại đáy sông hiển hóa, nhưng cũng không nổi lên mặt nước.
Sở Thông Dương hít sâu một hơi, gân cốt nhúc nhích, lân giáp che thân, dài tới 1 trượng, tiểu thuyền tam bản bị dẫm vào trong nước. Tay phải lân giáp tụ thành loan đao, hơi thở phun ra lôi điện hỏa tinh, sau lưng Bạch Hổ hư tướng rít gào mà ra.
Nhún người nhảy lên, túi người bổ sông, 20 trượng đao quang quấy làm, cái kia đạo màng vải như mặt bị đâm phá.
Mặt sông bị gạt ra, chắn ngang nước chảy, giống như sườn đồi thác nước, hướng xuống có thể thấy được đáy sông chỗ sâu có tòa chùa miếu, mấy chục cây to hơn một người xích sắt túm động lên dâng lên, đất đá lật đổ thủy khí bốc hơi.
Chùa miếu, cư điện 130 trượng xung quanh, bên trên 3 tầng dưới, kim đỉnh nên chỉ riêng mà rực rỡ, trước điện đang đứng 2 tôn trượng 6 dạ xoa, trong điện cung cấp bạch đồng tượng thần, cùng với một cái lão đầu.
Cái này ai?
Hắc Hoàng Phong kinh ngạc.
Lại thấy người này quần áo rách rưới, mặt như giấy vàng, làm chùa miếu dâng lên, hắn oa oa phun ra một ngụm máu ngất đi.
Sở Thông Dương vận chuyển khí huyết biến mất lân giáp, thân hình phục hồi như cũ.
Mang theo thổ cầu một bước 30 trượng nhảy đến trước miếu, một người một chó nhìn hướng lão đầu, Sở Thông Dương rất là kinh ngạc.
Lão nhân này không là người khác, chính là ở cửa thành dành ăn, Tào Bang bến tàu cứu người lao khất cái.
Ô ô, lão tiểu tử, thu nội thương rất nặng, trốn ở chỗ này mượn chùa miếu địa khí liệu rũ, dưới mắt chùa miếu dốc lên, địa khí hạ xuống, tâm huyết bình hành.
Hắc Hoàng Phong vây quanh lao khất cái chuyển hai vòng, cái mũi run run, mắt chó sáng lên, sau đó mịt mờ nói, nghĩ đến là không sống nổi, nếu không ta nhân lúc còn nóng.
Sở Thông Dương có chút nhíu mày, lao khất cái bây giờ chiến lực là 610.
Bị thương không giả, nhưng còn chưa có chết.
Đem hắn làm tỉnh lại.
Không sai biệt lắm chết rồi, không cứu sống, cho ta nuốt đi, dưới mắt còn chưa nguội đấu, tinh khí còn chưa tan đi.
Cậu ca, ta chỉ nói một lần, làm tỉnh lại hắn.
Hắc Hoàng Phong yếu ớt nói ra, không phải ta không muốn cứu, là thật sắp chết.
Cậu ca, như vậy đi, thương lượng.
Ta đánh ngươi một chầu, ngươi lại cứu như thế nào?
Nhìn xem Sở Thông Dương ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt, Hắc Hoàng Phong thở dài, liếc một chút trên đất lao đầu, thầm nghĩ, mẹ nó, đại bổ à, cái này ta tạo cái gì nghiệt.
Đem mũi chó xích lại gần lao khất cái, từng kia từng sợi bạch khí phun ra, chui vào lao khất cái lỗ mũi bên trong.
Hắc Hoàng Phong đỉnh đầu chiến lực từ 214 chậm chạm xuống đến 175.
Kịch liệt ho khan vài tiếng, lao khất cái có chút tỉnh dậy.
Trong mơ mơ màng màng, nhìn thấy một người một chó đứng trước người.
Hắn cảnh trung đại tác, một cái ô long rảo trụ xoay người mà lên, ôm ra quyền giá.
Sau đó thấy rõ là Sở Thông Dương, kinh ngạc nói, tại sao là ngươi tiểu tử?
Vị này lao trượng, thật đúng là có duyên a.
Lao khất cái không đáp lời, ngược lại là trái phải quay đầu nhìn, sau đó hỏi, ngươi lúc đến nhưng có trông thấy những người khác?
Không có.
Sở Thông Dương trả lời rất quả quyết.
Mẹ nó, mới vừa rồi ta êm đẹp trên mặt đất miếu bên trong chữa thương, có cái đáng giết ngàn đao đem pháp trận phá hại ta bị thương, ngươi xác định không nhìn thấy?
Một người một chó thành khẩn bày đầu.
Vậy ngươi hai sao đi vào?
Lao khất cái đột nhiên dừng lại, ám đạo, rõ ràng chỉ có một người, ta tại sao muốn nói ngươi hai?
Hoài nghi nhìn về phía thổ cầu, trong mắt có tìm kiếm màu sắc.
Hắc Hoàng Phong giả bộ như không nhìn thấy, túi đầu liếm láp móng vuốt.
Mới vừa rồi nơi này lên sóng lớn, ta tới nhìn náo nhiệt.
Con chó này rất có linh tính a.
Nuôi thời gian lâu dài, thông nhân tính là bình thường.
Ta xem nó.
Lao trượng, một thời gian không thấy ngươi sao bị thương rồi?
Sở Thông Dương vội vàng chuyển câu chuyện.
Có lẽ là câu nói này để điểm lao khất cái, chỉ nghe hắn vội la lên, gặp ta bị thương hôn mê, sợ có mấy ngày.
Thuyền của ngươi ở đâu? ta muốn đi cầu viện.
Cầu viện?
Tiểu tử, không sợ nói đến dọa ngươi, quận trưởng Ti Dương Hạo ý đồ mưu phản, trong thành còn có dấu ma đạo yêu nhân, ngươi lúc đến thuyền đâu?
Hai người một chó quay đầu đã nhìn thấy cái kia chiếc tiểu thuyền tam bản, theo gạt ra nước sông rơi vào đáy sông, giữa không trung liền bị trút xuống thác nước đập thành hai đoạn.
Khu khu, ngươi không biết bay sao?
Lao khất cái ngạc nhiên, sau đó tức giận nói, cái này nước sông rộng 800 dặm, mang chạy xuống khắp toàn bộ Yến Xuất Quốc, ta nhiều nhất đạm không một 200 dặm chắc chắn sẽ tức giận suy kiệt lực. Nếu là rơi sông, sợ khó giữ được tính mạng. Như vậy đi, ngươi là người trẻ tuổi thể lực tốt, bơi về đi làm chiếc thuyền tới.
Phốc thử, Hắc Hoàng Phong đội vàng quay đầu qua, miễn cho bị trông thấy cười trộm.
Ai đang bật cười?
Ánh mắt liếc nhìn, cái nhìn thấy một con chó nằm rạp trên mặt đất không ngừng lắc đầu, không còn ai khác.
Lao trượng, ngươi trọng thương chưa lành, nghe lầm.
Tiểu tử ngươi, đừng tại đây mà ngốc đứng đấy, mau trở về làm chiếc thuyền, ta đem nơi đây pháp trận chữa trị, ngươi tới đón ta.
Sở Thông Dương thở dài nói, sợ là đã chậm.
Đã chậm?
Lao khất cái vẻ mặt khẽ giật mình, hỏi đội, chết bao nhiêu người?
Chết không ít, nhưng ngươi nói ma đạo yêu nhân hẳn là cũng không có rồi.
Không có rồi?
Không có khả năng.
Tuyệt không có khả năng.
Ma đạo nhân thủ đoạn quỷ quyệt, ta tự hủy một món thượng phẩm pháp khí đều không có làm bị thương hắn.
Lao khất cái gấp đến đi qua đi lại, thật lâu biện xuất một câu, ngươi ở lừa gạt ta đúng không?
Sở Thông Dương trịnh trọng nói, ta chưa từng nói dối, trừ bỏ quận trưởng phải chăng tạo phản ta không biết được, về phần yêu nhân là thật đã chết rồi.
Cái này,
Lao khất cái suy nghĩ một lát, sắc mặt càng ngày càng kém, hắn ngã ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, chẳng thể trách, chẳng thể trách.
Lao trượng, không biết xưng hô như thế nào.
Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng đừng lao trượng đều, lão phu quý thường, tiến xuất quốc ngự sử trung thừa.
Sở Thông Dương hít sâu một hơi, vô ý thức hỏi, ngươi cùng quận trưởng chức quan ai cao ai thấp?
Ti Dương Hạo tòng ngũ phẩm, ta chính tam phẩm, ngươi nói ai cao?
Quý Thương tức giận nói xong, đứng dậy đi trở về chỗ miếu.
Đại điện bên trong, tượng thần tạo thân trang nghiêm, mặt mày hoài tử, có cao ba trượng,
ba đầu sáu tay, bóp sáu loại pháp quyết, sau lưng có hà huy lượn lờ.
Án trên đài bày biện một tòa thanh đồng đồng hồ nước, rất lớn.
Bên trên khắc minh văn, xuyết thân hoa văn phức tạp, có thủy như châu đồng hồ nước, rất chậm.
Nghĩ không ra, ngươi vẫn là chạy đến một bước này.
Quý Thương nhìn tượng thần bất đắc dĩ tự nói,
quý đại nhân, ngươi mới vừa nói chẳng thể trách, chẳng thể trách, cái này là vì sao?
Vị này đến xuất quốc ngự sử, thở dài nói, nửa năm trước, có quận huyện tuần kiểm ngự sử, dòm nghe Ti Dương Hạo trưởng binh mấy bạn. Trong bóng tối dò tìm hậu chuyện đến cuối cùng một đường tin tức, 5 vạn kỵ binh, 10 vạn bộ tốt, có thể kết thiên địa cấp quân trận. Cả triều văn võ nghe ngóng, cười vang, hán quân phí chi cự, một quận hướng tới giàu khó mà cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên, bệ hạ nhận định không phải Ti Dương Hạo tạo phản, mà là Tư Dương gia muốn tạo phản.
Tư chủ nhà họ Dương Tư Dương chỉ làm chứng trong sạch tự sát tại trước điện.
Lúc nói trên khuôn mặt có mấy phần thương xót cùng buồn bã, quay đầu nhìn về phía đã sửng sốt một người một chó.
Sở Thông Dương sửng sốt là bởi vì sao kêu thiên địa cấp quân trận.
Hắc Hoàng Phong sửng sốt là bởi vì máu của nó có thể nuôi nấng nhiều người như vậy.
Ngươi chó này thật tốt có linh tính.
Nhìn xem thủ cầu ngây ngốc bộ dáng, Quý Thương không nhịn được đưa tay đi hao cổ của nó.
Đại nhân, thiên địa này cấp quân trận có gì uy năng?
Ngươi ngay cả điều này cũng không biết.
Quý Thương nói xong mới nhớ tới tiểu tử này chính là cái Tào Bang đệ tử, lập tức đứng dậy mặt hướng tượng thần nói, vũ trụ hưng hoàng, thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt đầy đủ chắc, thần túc liệt trường, tập kết sức người gió nổi mây phun, sát ý đâm cùng, huyết dương cắt đuôi, dũng mãnh không sợ là vì huyền hoàng cấp. Nhất niệm quan thông, trên dưới đồng lòng, tức giận quan xuyên hà, sắp xếp vân ngược lại biển, động một tí sơn băng địa liệt, là vì thiên địa cấp.
Sở Thông Dương yên lặng gật đầu, thiên địa cấp. Hắn chưa hề thấy Ti Dương Hạo dùng qua.
Đừng nói với ta liền biết tên này lưu lại một tay.
Hắn không có khả năng nuôi ra nhiều người như vậy.
Hắc Hoàng Phong kịch liệt suy tư về sau, không khỏi lên tiếng.
Đưa lưng về phía Quý Thương nghe vậy khẽ gật đầu, về sau lập tức giật mình xoay người nói, vừa mới là ngươi đang nói chuyện.
Thủ cầu tiếp tục túi đầu lắc lư liếm móng vuốt, Sở Thông Dương yên lặng nói ra, đại nhân, tốt lỗ thay,
nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, lại cùng ta đại ca ý nghĩ nhất trí.
Quý Thương khó tránh khỏi lộ ra mấy phần thưởng thức,
nói xong móc làm ra một bộ đồng trung, bấm tay vẻ nhẹ, sóng âm như thủy đẩy ra, toàn bộ thần miếu giật mình đổi màu.
Trận văn như nòng nọc tới lui, chùa miếu tiêu tán, tinh quang tràn ngập các loại màu sắc, bạch đồng tượng thần hóa là huyết đục chi khu, nhưng không còn trang nghiêm.
Sợi tóc trắng thương, gầy như quét ủi, dần dần già đi, tối ra tối tăm, ngã tại bảo tọa, hình dáng tướng mạo tự nhiên, răng môi mở miệng phát ra thở khó khè, dường như không còn sống lâu nữa.
Đây là pháp trận bên trong hướng tới cảnh.
Địa miếu cấu kết địa khí chân áp yêu ma, nhưng ra roi này thần uy chính là tôn này khí vận ngưng kết pháp tướng.
Tư Dương gia am hiểu cổ thuật, có một loại cổ có thể thực khí vận.
Lại đánh đồng chung, sóng âm dập dờn, xung quanh hướng tới nội thiên địa biến hóa không minh, có mở mịt màu tức giận như ngàn vạn kia tính vào quán sơn thành.
Đây cũng là khí vận, bị Ti Dương Hạo dẫn dắt mà đi, pháp tướng không chiếm được cung cấp nuôi dưỡng, địa miếu thần uy ẩn ấp.
Sở Thông Dương tiến lên xem xét, chùa miếu cấu kết đại địa khí tựa như làm mâu, lang gia quận khí vận cung cấp nuôi dưỡng pháp tướng tựa như cơm canh, pháp tướng ăn no mới có thể đùa bỡn di chuyển mâu.
Sau đó cao mày nhìn về phía một góc nói, mờ mịt hướng tới màu là khí vận, vậy cái này mấy đạo hắc khí là cái gì?
Quý Thương thuận thế nhìn lại, tùy ý nói, a, đen chính là tà khí.
Hả?
Đông nhiên một hơi về sau, phản ứng kịp Quý Thương thông suốt đổi màu, gõ đồng trùng, sóng âm đẩy ra, hai người một chó tách rời phát trận, chùa miếu lần nữa hiển hóa, trở về nguyên bản thiên địa.
Nơi xa quả nhiên nhìn thấy ba tôn bóng người, đỡ vân mà đến, hắn âm thanh khặc khặc.
Nghĩ không ra tìm mấy ngày, địa miếu chính mình chui ra ngoài.
Nơi đây nên biến thành huyết thực. Chương 51. Ta tới Thiên Thanh tức giận lãng, vốn nên vạn giảm không mây. Có thể ba người dưới trướng hắc vụ che không, tùy tiện thả hình. Dung mạo xấu xí, gầy trơ xương, móng tay nhiều năm chưa kéo, nhìn xem liền thúi. Quý Thương tiến lên đem một người một chó bảo hộ tại sau lưng nói, các ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới. Tốt. Một người một chó rất nghe lời lùi một bước. Và Quý Thương ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, đều lùi đến bên ngoài hơn 10 trượng. Mặt có lung túng nói, thật ra thì cũng không cần lui xa như vậy. Ta vì đại nhân trợ uy. Hắc Hoàng Phong vậy ngửa đầu gâu gâu hai tiếng, ý hệt là ở đùa theo. Cậu này là thật thông nhân tính, nhỏ giọng lúng túng sau. Quý Thương từ trong ngực lại lấy ra một mặt gương đồng, đồng dạng là song dao chẻo hai, sáu núi làm văn. Cầm pháp khí tại tay sau hét lớn, yêu nghiệt, hôm nay gặp phải lão phu tất bảo ngươi thần hình câu diện. Vận chuyển pháp khí, ánh sáng bốn phía, hai trượng dao long bóng mở, tại bên người quận di chuyển. Chiến lược nhẹ nhàng thoải mái bên trên 1028, nhưng mây mù tốt nhất lấy cả rảnh, ba người sợi dâu rất dài, nhưng riêng phần mình sơ lược có sự khác biệt. Có người thương dâu như kích, có người sợi dễ như niêm, có người dâu ria hai ba. Ngón tay vê di chuyển, trên mặt cái có mấy phần trêu tức. Thượng phẩm pháp khí, không tệ, không tệ. Truy sát đằng hồ tiện nhân kia, quả nhiên là có chỗ tốt. Hai vị, xem xét vật này liền cùng bản tọa hữu duyên, không cần thiết tranh đoạt. Đánh rắm, pháp khí này là ta ngày trước đánh rơi, bây giờ vật quy nguyên chủ mà thôi. Là ta. Ba người thế mà mấy câu liền cùng tiến tới la hét ầm ĩ bắt đầu, không để ý Quý Thương như thế nào trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở Thông Dương cùng Hắc Hoàng Phong tại trước điện trên bậc thang lặng chờ chiến sự, vừa vặn nhìn một cái điều động địa miếu lực lượng uy năng như thế nào. Quý Thương thấy ba người như thế không đem chính mình để ở trong mắt, hét lớn một tiếng, "Ồ nào!" Ném ném pháp khí, giao long bóng mở miệng phun bạch hỏa. Tam Tôn Ma nói yêu nhân cười quái dị hiệu lệnh rút quân. Một nhân khẩu phun hàn quang, là một thanh sáu thước phi kiếm, giữa trời hóa thành mấy trăm thanh, điện xạ mà đến, quái diệt bạch hỏa đem giao long chém giết. Chớ có làm bị thương ta pháp khí. Một người khác, thấy kiếm quang tung hành, từ phía sau lấy ra một viên hồ lô, lăng không phóng đại. Hét lớn, "Thu!" Hồ lô miệng hấp lực thu hút, kiếm quang liền bị nuốt chạy. Nếu không phải tay mắt lanh lẹ bắt lấy chuôi kiếm, sợ là ngay cả phi kiếm đều không phải là của mình. Ngươi dám cướp ta phi kiếm? Là ngươi trước tiên làm tổn thương ta pháp khí. Hai người đối chọi gay gắt, Hạ Ba đạo nhân thừa cơ bay nhảy lên mà xuống, đưa tay đi bắt gương đồng. Pháp khí là của ta. Ngươi dám? Quý Thương gầm thét, cái này ba cái vớ ba vớ vẫn lại làm nhục như vậy chính mình, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Thân hình dịch chuyển, cắn nát ngón tay đem huyết điểm ở trước miếu hai tôn trượng sáu dạ xoa mi tâm. Bấm pháp quyết, quắc, pháp trận mở. Địa miếu chấn động, một vòng lôi quang đột nhiên bên ngoài đẩy, trắng trận cướp đoạt pháp khí yêu nhân, bị kinh sợ thối lui. Tam Tôn Ma nói yêu nhân đứng ở cùng một chỗ, đều ra một trường cuốn lên ánh sáng, ba đạo ánh sáng phù hợp một chỗ, hóa thành bốn to khoảng 10 trượng, lật út xuống có đẻ thành chi bi. Lôi quang tới ba nhau, ầm vang nổ vang, mặt sông thủy triều nhấc lên cao trăm trượng, trở xuống xuống đem trong sông tôn cá bị ném đi như mưa, lôi điện dư ba khuyết tán đều bị nung chín. Sở Thông Dương cùng Hắc Hoàng Phong chỉ cần đưa tay liền tiếp vào không ít, nghe rất thơm, ăn lấy thiếu một chút muối. Ma đạo yêu nhân cười nhạo mà ra, tiểu lão nhân, có cái gì chiêu, hết thể lấy ra đến đi. Ba người đỉnh đầu chiến lực, 5000, 4680, 4890. Lấy Quý Thương bây giờ chiến lực là quả quyết không có phần thắng. Cho nên, pháp quyết biến hóa, nói, xuyên hạ địa khí ra chỉ thân ta. Đấy sông thanh hạt khí chạy nhưng mà lên, rót vào điểm miếu, kim đỉnh ánh sáng rực rỡ đại tác, một đường phức tạp trận văn hiển hóa, ánh sáng như tuyến đâm vào Quý Thương trong cơ thể. Một gương mặt mo bên trên, sinh ra như hoa linh văn. Đỉnh đầu chiến lực bay nhanh dâng lên, 1500, 1700, 1900, cho đến 3200 phương rừng. Cắn chót lưỡi, tinh huyết phun ra, gương đồng đống nhiên phồng lớn, vốn là hai cái lớn cỡ bàn tay, lại có hơn một trượng hướng tới kính. Nguyên bản ở kính hai trèo gì chuyển giao long, sống lại, minh rít gào chấn thiên, tứ chi bước trên mây mà lên, bạch hỏa lăng không, nước sông bị thiêu đốt bốc hơi, sương mù ầm ầm. Chút tài mọn. Trong đó một yêu nhân hét to mà ra. Phi kiếm tuột tay tăng tới trăm trượng, lạnh lẽo chiếu không, một cánh tay mà vung giết khắp hai con giao long. Còn lại hai vị, một người lấy ra hồ lô, hấp lực đem bạch hỏa kiềm chế. Một người ngăn chặn răng môi, đột nhiên từ trong lỗ mũi phun ra sương mù, tràn ngập vài dặm, gõ đúng ngón tay lóe ra một đốm lửa, trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Tiểu lão nhân, ngươi lửa đốt đến không đủ vượng, nhìn ta. Biển lửa như mây rớt xuống, xung quanh vài dặm nước sông sôi nấu. Quý Thương râu tóc đều bị nướng quấn, hắn hét lớn, phá. Chỉ lực chỉ bảo, một cỗ kình lực cách không điểm ở gương đồng. Mặt kính pha toái, kim quang bắn rọi bầu trời hóa thành pháp trận, trong chốc lát mây đen dày đặc lôi đình hành không, ầm ầm gió tả. Sở Thông Dương cắn lấy cá, như có điều suy nghĩ, cái này lôi quang hắn chút thời gian trước ở bến tàu gặp qua, nhưng kém xa dưới mắt lớn mạnh. Hắc Hoàng Phong thì là trợn mắt há hốc mồm, đau lòng nhức óc nói, bại gia à, lão nhân này, thượng phẩm pháp khí nói bạo liền bạo. Thượng phẩm pháp khí rất đắt sao? Ở nhân gian giá trị liên thành, ở tu sĩ bên trong cũng là chạy theo như vịt, mẹ nó, bạo pháp khí muốn bị cắn trả. Quả nhiên lời còn chưa dứt, Quý Thương phun phun ra một ngụm máu sắc mặt trắng bệnh. Nhưng hắn không dám sơ suất, mở ra cổ tay đảm nhiệm vết rơi xuống, máu tươi chảy vào địa miếu, trận văn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tiến xuất quốc ngự sử trung thừa Quý Thương, mời khải địa miếu thần lâm vị. Đại điện bên trong tượng thần mờ mịt biến hóa dâng lên một đóa khánh vân, một đường già yếu bóng người bị trở đi bay ra đại điện. Địa miếu thần mặc dù đã giả thái, nhưng đứng ở trong mây, ba miệng vừa mở, dưới xương sườn sáu tay pháp phối. Phương biên trong dặm thanh hạt khí đều bị rót nhập thể nội, chớp mắt nắng sớm đại phóng. Sở Thông Dương ném đi trong tay đầu cá thầm mắng, thảo, mới vừa rồi tượng thần nằm mà không động, bây giờ bị quý thương tỉnh lại khơi ra địa khí, đỉnh đầu chiến lực từ không tới có, thẳng tắp vọt tới 12.000. Mẹ nó, quả nhiên cẩn thận một chút không có chút nào lỗ hổng. Có phòng bị Ti Dương Hạo cùng không phòng bị Ti Dương Hạo hoàn toàn hai loại tình trạng. Địa miếu thần có chút phất tay, còn tại tốn di chuyển lôi đỉnh liền bị hủy diệt, biển lửa, phi kiếm, hồ lô đều bị đập nát. Miệng cọp gan thỏ. Ba vị yêu nhân không có chút nào mà thay đổi, lấy ra trận bàn, pháp quyết giao thế, hắc quang chiếu không, tựa như giữa không trùng đánh ra cái lỗ thủng. Vô số âm hồn bay ra kêu rên, hóa thành quần quần tà khí đem mở mịt màu tức giận gọn đi không ít, địa miếu thần đỉnh đầu chiến lực lại trực tiếp rớt xuống 10.000. Ma đạo yêu nhân đột nhiên lẫn nhau bắt lấy tay chân, cơ bắp gân cốt nhúc nhích cuốn dao giao hỏa, vậy mà sinh sinh chen thành một cục thịt cầu. Không đến hai hơi công phu, viên thịt mọc ra đầu lâu tay chân, cũng là ba đầu sáu tay hình ảnh. Mở miệng lệ âm thanh quen quần, phá cái này địa miếu thần, nơi đây giới tuyệt đối sinh linh đều là ta huyết thực. Sở Thông Dương ngưng trọng đứng dậy, tôn này ba đầu sáu tay yêu nhân, đỉnh đầu chiến lực thế mà cao tới 9.500. Ba người 4-5.000 chiến lực, kết hợp 9.000 chiến lực, có tính không thua thiệt. Đây hoàn toàn là hai cái lượng cấp, tựa như ba cái 8-9 tuổi hải tử đống nhiên thành một cái 17-18 thiếu niên. Quả nhiên, không thể đắc chí, thế đạo này cất giấu cao thủ còn có rất nhiều. Hai tôn ba đầu sáu tay hình ảnh, va chạm lực lượng thiên địa đổi màu, gió mây cuốn ngược, hơn 10 dặm giang hà bị dư ba đời ra. Địa miếu bị cuồng phong cào đến trái phải lên đen, nếu không phải xích sắt giữ chặt, suýt nữa bị thổi đi. Nước sông đầy trời mà lên, rơi mà làm mưa rào tứ ngược. Hắc Hoàng Phong trừng lớn mắt cho nói, mẹ kiếp, lại là Bái Nguyệt giáo kỳ quỷ pháp tướng. Tiểu tử, hai ta mau trốn. Không cần. Ngươi là nhân gian tuyệt đỉnh không sai, nhưng Bái Nguyệt giáo cực kỳ cường đại. Ngươi đang làm cái gì? Đã thấy Sở Thông Dương lấy ra một bản bí tịch bắt đầu đọc qua, Đen Hoàng Phi tiến tới nhìn thoáng qua, trên đó viết rõ Bạch Ngọc Tẩy Tủy Kinh. Nó bỗng cảm giác tê cả da đầu, tiểu tử, cái này đều là lúc nào, ngươi cầm bốn tẩy tủy bí tịch nhìn cái giam a? Có ích. Một mình ngươi ở giữa tuyệt đỉnh còn có cần phải tẩy tủy? Cái thấy Sở Thông Dương trịnh trọng gật đầu nói, học cũ biết mới, có thể vì sư vậy. Hắc Hoàng Phong bối rối, cao nhân làm việc đều như thế đặc lập độc hành sao? Kỳ thực làm một cái còn chưa tẩy tủy võ giả, Sở Thông Dương trưởng thành không gian còn rất lớn. Ở gấp 5 lần chiến lược gia trì dưới, hán ngộ tính tăng lên gấp bội, nộ ra chỉ là tẩy tủy cảnh bí tịch, dư xài. Sức chiến đấu gấp 10 lần giữ lại khẩn cấp. Thế là hắn cứ như vậy ở cung phòng, nước mưa bên trong, vận chuyển khí huyết. Đoán cốt tu hành là lấy cơ bắp đem xương cốt căng nứt lại giải tốt, tại khí huyết phát sinh dưới trở nên cường tráng không gì sánh được, vững như tinh thiết. Cái kia tẩy tủy chính là muốn đem khí huyết rót vào cốt tủy, hắn thống khổ thật là không phải người. Cho nên, không nhiều lắm một lát liền cắn răng đổ mồ hôi. Nhìn xem như thế chăm chỉ không ngừng, không động tâm vì ngoại vật, một lòng một ý Sở Thông Dương. Hắc Hoàng Phong không khỏi nghĩ đến, đây chính là thành vì nhân gian tuyệt đỉnh đối với võ đạo truy cầu sao? Nhưng, có thể hay không chuyển sang nơi khác? Cầu gia không muốn chết a. Địa miếu thần liều mạng mấy chiêu, mờ mịt màu tức giận lại tản đi một phần, chiến lực lại rớt xuống 9.000. Ở đụng quyền mấy lần, mờ mịt màu tức giận lại tan rã một phần, chiến lực rớt xuống 8.500. Bị ma đạo yêu nhân ấn xuống cổ họng chính là quyền đấm cướp đá, mỗi chiêu đều có thể khuấy động sấm vang, nhấc lên đầu sóng. Quý thương đột nhiên quay đầu hô, khí vận quá ít, không kiên trì được bao lâu, chạy mau. Nói xong, lại từ trong ngực sinh sinh rút ra một cái dài sáu thước kiếm. Sở Thông Dương ánh mắt xéo qua liếc một chút, liền chắc chắn lão nhân này trong ngực cất giấu có thể giới tử nạp sủ mệnh pháp khí. Trường kiếm ném không rơi xuống địa miếu thần trong tay, ánh sáng lóe lên dài đến dài ba trượng, đỉnh đầu chiến lực đột nhiên thăng đến 9.500. Sán động kiếm phong, kim quang bắn tung tóe, đem ma đạo yêu nhân bước lui. Lão tiểu tử này làm sao nhiều như vậy thượng phẩm pháp khí? Ồ, Hắc Hoàng Phong chần chờ, nó cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, cái cằm đều dọa rơi mất. Mẹ nó, là pháp bảo hạ phẩm. Ma đạo yêu nhân vậy tỉnh táo lại, có chút khó tin lại cực kỳ hưng phấn, nói, ha ha, thật là mừng rỡ sự tình. Nói xong, ba tấm miệng mở rộng, phun một cái khói đen, phun một cái biển lửa, một phun tà quang. Cái cổ bắt đầu xoay tròn, ba đạo người thay phiên kích phát, đánh cho địa miếu thần đáp ứng không xuể, vốn cũng không ổn mở mịt màu tức giận lại tán loạn hơn phân nửa. Quý thương hốc mắt hăm sâu, cổ tay miệng máu đã chậm lại. Hắn lại mở ra, miếu thần yêu cầu lấy huyết triệu gọi. Nhìn xem lại rơi vào hạ phong miếu thần, lão đầu đắng chắc cười. Nhỏ yếu là thế đạo này tội nghiệt. Quay đầu nhìn xem một mặt nghiêm túc đọc sách thiếu niên, lão đầu lại trở lại nhìn quán sơn thành phương hướng, dần dần kiên định ánh mắt. Tiểu tử, lão phu đợi chút nữa tự bạo pháp bảo, ngươi mau chạy đi. Nếu như có thể trở về thành, liền đem tin tức mang về. Hy vọng Ti Dương Hạo còn có lương tâm. Nghe được muốn tự bạo pháp bảo, Hắc Hoàng Phong sợ ngây người. Phung phí của trời a, lão đầu ngươi không muốn, cho ta a. Quý thương rối ra một cái tay, kinh lực đã ở hội tụ. Ánh mắt đã có chút hoảng hốt, máu chảy nhiều lắm. Tay không nhận không lúc gần lúc hiện, đang lúc hắn cố gắng hiệu chỉnh lúc. Bóng ma bao phủ sau lưng, một cái mặc thiết giáp tay đè ở chính mình bả vai. Đi xuống đi, ta tới. Chương 52. Ngươi không đánh chết ta. Có lẽ vậy a. Sở Thông Dương trên mặt xanh đỏ nhị sắc thay đổi liên tục, áo bị sôi trào khí huyết nổ tung, sợi tóc bay múa. Bạch Ngọc Tẩy Tủy Kinh nhập môn. Hắn chậm rãi đứng dậy, lân giáp che thể, cuộc sống lúc ních, người đã dài đến một trượng. Đi đến quý thương sau lưng, lão nhân này lắc lắc ung dung đưa tay, đều nhanh đứng không vững làm. Thở dài, đè lại bờ vai của hắn, đi xuống đi, ta tới. Quý thương quay đầu, con mắt màu đỏ tươi một mảnh, mới mở miệng liền thổ huyết ngã xuống đất mất đi. Hắc Hoàng Phong chạy tới, cái mũi vừa đi vừa về người, lúc này thật phải chết, muốn không phải là nhân lúc còn nóng đi. Dẫn hắn đi, muốn là chết, ta lột da của ngươi ra. Hai, ngươi thật muốn trêu chọc Bái Nguyệt giáo. Thật ra thì, thân là phàm nhân, căn bản không được chọn. Đang khi nói chuyện, hắn chăm chú nhìn còn tại chiến đấu hai tôn pháp tướng, cổ tay lân giáp kéo dài, biến hóa luân đao. Không được chọn, hoặc là nhận, hoặc là cái tài giỏi. Một bước nhấc chân, tốc hạ khí huyết áp bách xung quanh, tựa như dẫm ở bậc thang, từng bước một dẫm lên hướng phía trước, khí huyết vung dương cùng áo choàng chiêu chiêu. Không có rồi quý thương máu trèo trống, địa miếu thần khí tức bất ổn, bị đoạt bảo kiếm, yêu nhân sau cánh tay đưa nó xé rách, kéo đứt. Địa miếu thần hất vẫy bầu trời, hóa thành mở mịt màu tức giận bay lả tả, phương viên trăm dặm bị điều động địa khí vậy như thủy triều rút đi. Ha ha ha, thoải mái a. Ở yêu nhân trong tiếng cười điên dại, địa miếu thần phát ra thảm liệt thê gạo, bị từng chút một đánh nát. Đến lúc cuối cùng một mảnh vụn vậy tiêu tán, trên bầu trời chỉ có ma đạo kỳ quỷ pháp tướng đứng sừng sững. Hắn sáu con trong mắt chớp động khát máu ma quang, vuốt ve đoạt tới trường kiếm pháp bảo. Ba cái đầu nhét chung một chỗ, tinh tế thưởng thức. Còn không đợi cảm khái, sau lưng liền chuyển đến nhẹ giọng quát lớn. Cậu vật, mắt mù sao? Lao tử ở phía sau ngươi. Trên mặt đất miếu trông coi quý thương hắc hoàng phòng, vô ý thức ngẩng đầu. Phát hiện không phải gọi mình, lúc này mới hùng hùng hổ hổ nói, có bệnh. Ma đạo yêu nhân sáu tay vung lên, pháp bảo hạ phẩm ánh sáng phù lượng, chia ra làm sáu rơi vào trong tay. Quay người mà xem, cười nhạo nói, ngươi là ai? Tràn ngập chân trời bọt nước, nhỏ xuống ở thiết giáp phía trên, Sở Thông Dương bàn tay mở ra tiếp xuống không được thiếu. Trong lòng bàn tay ảnh ngược mơ hồ, nhưng vẫn là có thể ẩn ẩn trông thấy, đỉnh đầu chiến lực 1265. Khứ trừ gấp 5 lần, bản thân chiến lực từ 228 thăng đến 253. Không sai, Bạch Ngọc Tẩy Tủy kinh nhập môn liền ra tăng 25 điểm chiến lực. Sâu kiến, ta hỏi ngươi là ai? Không từ trên người Sở Thông Dương cảm giác được uy hiếp, ma đạo yêu nhân ba cái đầu cũng không có gấp gáp. Ngươi còn có cái gì át chủ bài? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Sở Thông Dương nói đến rất chân thành. Ba cái đầu không thể tưởng tượng nổi xem ra, sau đó khỏe miệng co quắp di chuyển, rốt cuộc không nín được cười ra tiếng. Đây cũng là sâu kiến tự lại sao? Ta chính là đứng ở chỗ này, nhường ngươi đánh cũng không đả thương được ta. Sở Thông Dương kinh nghi nói, phải không? Vậy ngươi đừng núp đích. Bất động liền bất động, vậy ngươi đến là đến a. Thế là, Sở Thông Dương đạp không đi tới. Sáu con trong mắt chớp động, nhìn chằm chằm con kiến cỏ này. Hai người đều rất coi trọng chữ tín, không có độc thủ. Đó là không có khả năng. Trường kiếm như hồng vừa mới phát chiêu, một đạo ánh đao sớm một hơi mà thôi, vắt ngang ở không đem yêu nhân từ trên xuống dưới chém thành hai khúc. Mấy trăm trượng đao khí không thể ngăn cản, nổi lên thủy triều bị đánh mở, bầu trời mây đen giết hết. Sở Thông Dương tính ra xong thực lực bản thân về sau, liền mở ra năm sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng ẩn mà không phát. Về phần vì sao không đánh lén, ba cái đầu tổng không đến mức so với đẳng hầu ngu xuẩn a. Ngươi làm sao làm được? Muốn học a? Ta không dạy. Yêu nhân co quắp khoe miệng, một đường tơ máu từ đầu đến chân sụp ra, làm thân thể vỡ thành hai mảnh, trong cơ thể đao khí bộc phát, tung hoành tùy ý tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, đao khí hóa thành bạch hổ, cuốn lên lôi đỉnh đem yêu nhân xé nát đốt thành cát bã. Sáu thanh trường kiếm mất linh lực, hóa thành một thanh. Vừa muốn đưa tay đi bắt, đã thấy trong lúc vô hình có đồ vật chịu lấy một chuôi chữ số đột không. Sau lưng tạo nên vận sóng, ẩn nấp ở bên tùy thời mà động hồ lô, phi kiếm, trận bàn hiện ra tung tích. Hồ lô mở miệng, âm lôi nổ vang liên miên vài dặm. Phi kiếm phân hóa trăm đạo hợp lại thành một thanh 10 trượng 7 thước rộng cự kiếm, trận bàn lưu chuyển, Sở Thông Dương thân hình động một cái đao quang lưng ngang, giữa trời bổ ra một cái khe. Một cái tay từ đó chui ra, chống đỡ lấy cự kiếm, ba đầu sáu tay pháp tướng lại xuất hiện. Yêu nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi làm sao phát hiện? Ngươi đoán? Ân, sắp thực so với đẳng hồ yêu thông minh, đáng tiếc tác dụng không lớn. Ta rõ ràng ẩn thân độ rỗng, vì cái gì ngươi biết phát giác? Cái kia, ngươi ẩn thân có sơ hở. Sơ hở gì? Sở Thông Dương vậy không giải thích, đưa tay ra chiêu, nhanh như tia chớp. Trăm trượng đao khí không muốn mạng đánh xuống, bạch hổ hành không đem lôi đỉnh khuyết tán đến trăm dặm xung quanh. Nam sức chiến đấu gấp 10 lần dưới, khí huyết khổng lồ. Mấy chục hơi thở bên trong liên miên bất tuyệt ra chiêu, mấy trăm đao quang chớp mắt buông xuống, yêu nhân nghẹn họng nhìn chân trối, đao quang chiếm hết chân trời. Trận bàn vừa lấy ra cái ngăn trở ba đạo đao khí, hồ lô che đậy đỉnh lại ngăn cản ba đạo, phi kiếm phá không cũng bị sáu đạo đao khí đánh thành cho cạn. Âm lôi, tạc quang, biển lửa đều bị 10 đạo đao khí dội tát. Pháp tướng sáu tay lợi trưởng, vậy vẹn vẹn đối đầu 20 đạo mà thôi, liền bị kế tục đao quang bao phủ. Từng tầng da thịt bị quét đi, sáu tay bị mở ra. Ma khí phun trào, nhục thân pháp tướng đang nhanh chóng sinh trưởng. Hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi quát, bất quá chỉ là nhân gian tuyệt đỉnh, mới bao nhiêu khí huyết, ngươi không giết chết được ta. Tiếp theo hơi thở, Sở Thông Dương lại là đánh ra mấy chục đao để hắn ý miệng, lại xuất thủ càng lúc càng nhanh. Đao quang như là màn mưa, dốc thịt dưới da thịt, chém đứt xương cốt, ma khí căn bản là không kịp tiêu hao. Yêu nhân ba cái đầu vỡ ra hóa thành ba người muốn chạy, nhưng lôi đỉnh cùng đao khí sớm đã phong kín tất cả đường lui. Mẹ kiếp, ngươi khí huyết không biết hao hết sao? Mang theo nghi vấn như vậy, nhìn xem phá toái pháp khí cùng thân thể tàn phế, sợ hãi kêu lấy, tiền bối thủ hạ lưu tình. Đáng tiếc, đao khí nghiêng đè chém xuống, nước sông bị cuốn mở hơn 30 dặm, lòng sông bị đánh mở từng luồng thâm cốc. Hắc Hoàng Phong nhìn xem liên miên bất tuyệt đao khí, cho là mình xuất hiện ảo giác, đây là người có thể có được khí huyết. Ở cuối cùng một hơi bên trong, Sở Thông Dương hai tay vỗ tay ra sức kìm, bạch hổ mang theo lôi vân rơi không, muốn nhấc lên trăm trượng sóng lớn nhấn trở về. Nếu không đầu sóng biết càng lăn càng xa, quán sơn thành bến tàu thậm chí toàn bộ thành tây đều sẽ chết không ít người. Hắc Hoàng Phong trái tim đều đang chảy máu, nhìn xem hình thần câu diệt ba vị ma đạo yêu nhân, hắn đã trông mà thèm lại không thể làm gì. Khổng lồ cỡ nào tinh khí a? Trường kiếm pháp bảo trên không trung vừa đi vừa về bay đãng, hóa thành dài 6 thước rơi xuống quý thương bên cạnh, bị Hắc Hoàng Phong một cái túng nhảy há mồm nuốt chạy. Sở Thông Dương phóng mà xuống, nắm nuốt Hắc Hoàng Phong nói, ngươi con chó này dám ăn của ta kiếm. Hiểu lầm, hiểu lầm, ta nhìn ngươi không địa phương giả bộ, giúp ngươi đảm bảo. Đem cậu tử ném trên mặt đất, Sở Thông Dương nhìn về phía hôn mê bất tỉnh quý thương. Tình huống như thế nào? Không sống nổi, để cho ta nhân lúc còn nóng đi. Nhìn xem Sở Thông Dương yên lặng giơ lên bàn tay, Hắc Hoàng Phong sinh không thể luyến tiến đến quý thương bên người, phun ra bạch khí chui vào lao đầu lỗ mũi. Đầu chó chiến lược xuống đến 100 mới ngừng, quý thương trên mặt rốt cục có chút màu máu. Làm sao không tỉnh? Lão nhân này, tự bạo pháp khí, lại hao tổn đại lượng máu, không chết đều đoán mệnh cứng rắn. Thượng phẩm pháp khí cần nhờ thần niệm thanh nén, mới có thể tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay, pháp khí phá toái cắn trả sẽ làm bị thương thức hải. Liền hắn tình trạng trước mắt, bất tử, vậy dễ dàng thành đồ đần. Hắc Hoàng Phong mệt mỏi nói xong, tìm địa phương nằm sấp, không thú vị nhìn xem sông tuôn ra gió nổi lên. Sở Thông Dương không nói gì, Túc Hạ ẩn ẩn phát giác nhỏ xíu chấn động. Một viên hòn đá nhỏ đột nhiên nhảy một cái, lập tức địa miếu nền móng đôm nốt rung động, dạng nước mở vô số khe hở. Cổng dạ xoa tượng đá đột nhiên vỡ vụn, đại điện bên trong bạch đồng tượng thần bậy ảm đạm vô quang. Toàn bộ địa miếu lung lay sắp đổ, nhưng bị xích sắt khóa lại, mới không thể vỡ vụn. Cậu ra ngươi qua đây, ta có chuyện cầu ngươi. Vốn là không quá tình nguyện, Hắc Hoàng Phong nhìn xem Sở Thông Dương giơ lên tay, chỉ có thể rũ cụp lấy đầu đến đây. Nói đi, ngươi có thể tù bộ địa miếu sao? Đầu chó có chút ngộng, có chút không thể tin. Đại ca, ngươi nghiêm túc? Ta là yêu a, chữa trị có thể giết chết ta đồ chơi. Vậy ngươi đi đối phó Ti Dương Hạo. Thật ra thì chữa trị địa miếu vậy không phải là không thể được. Đen Hoàng Phi miệng chó ba kéo ra nụ cười khó coi, chính mình đi đối phó ra hỏa kia, nói dần đâu. Sở Thông Dương thấy nó đáp ứng, lấy ra bạch ngọc tẩy tủy kinh lại nghiên cứu. Ngươi không quay về sao? Cái kia hai cha con người không cứu được. Không đổi, ta không xuất hiện, Ti Dương Hạo liền sẽ lễ đãi, một khi hiện thân, hai người bọn họ sinh tử khó liệu. Cậu yêu lệnh ra cái đầu nghĩ nửa ngày, móng vuốt ngồi trên mặt đất ma đến ma đi, vậy không nghĩ rõ ràng vì cái gì. Vậy ngươi muốn như nào làm việc? Địa miếu lực lượng, Ti Dương Hạo đã không thể cho mượn, nhưng trong tay hắn còn có cổ. Còn có thiên địa cấp quân trận. Bất quá. Sở Thông Dương nhìn về phía Hắc Hoàng Phong, nói, đằng trước ngươi nói, nuôi không ra nhiều người như vậy. Là ý gì? Cậu yêu nghe vậy, cười ha hả, ngươi nghe lầm. Ba. Bàn tay liền đem nó mặt chó vung hướng ở bên. Mẹ nó, cậu ra, muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói. Nhưng trông thấy Sở Thông Dương nhếch miệng lên cười lạnh, chó đôi siết chặt. Hắc Hoàng Phong nghe răng quát, cậu ra, dưới mắt muốn nói, ngươi không nghe cũng phải nghe. Nhìn xem cái kia mười phần kiên cường vẻ mặt, Sở Thông Dương không thể không cho mấy phần mặt mũi nói, cậu ca thỉnh giảng, kẻ hèn này dựa hai lắng nghe. Gặp ngươi khách khí, cậu yêu vậy không còn thận trọng. Hại, ta mặc dù huyết mạch cao quý, nhưng nói cho cùng cũng chính là một con tiểu yêu, 5 vạn trọng kỵ, 10 vạn bộ tốt, đem ta huyết khô đều nuôi không nổi. Đến ở thiên địa cấp quân trận, ta chỗ du lịch nhân tộc vương triều đều chưa từng nghe qua mấy cái sẽ, Ti Dương Hạo có được khả năng không lớn. Nhưng là cái kia cổ, ngươi là thật phải cẩn thận, Tư Dương gia là yến xuất quốc đại thế gia, mấy trăm năm tích lũy điểm vật ly kỳ cổ quái tuyệt không ngoài ý muốn. Cậu ra, ta chính là bị gãy sinh cổ gắt gao nhấn tại địa lao bên trong. Sở Thông Dương càng nghe vẻ mặt vượt nghiêm trọng, như thế nói đến, Ti Dương Hạo bị hãm hại khả năng rất lớn. Giết Ti Dương Hạo đã không khó, nhưng kể từ đó giết ý nghĩa của hắn liền không lớn. Một khi cái này Quán Sơn thành quận trưởng chết rồi, hắn phía sau âm mưu liền sẽ quét sạch Quán Sơn thành. Ánh mắt liếc nhìn hôn mê quý thương, vị này đến xuất quốc quan to tam phẩm có lẽ có thể cùng lưu đồ một phen. Nghĩ gì thế? Không có việc gì, ta đem địa miếu thu hồi lại sông, không địa khí chữa trị không được. Mời. Hắc Hoàng Phong toát miệng, bị một vị người cực kỳ mạnh ở giữa tuyệt đỉnh khách khí nói mời, vẫn rất có mặt mũi. Xích sắt nắm kéo địa miếu hướng phía dưới, một vệt ánh sáng màng chậm rãi dâng lên đem nắp quả. Gạt ra nước sông từ từ bay kín, không bao lâu liền chìm vào trong nước, gió êm sóng lặng. Chương 53. Đấu văn. Quân thủ phủ nha đã ăn mặc chỉnh tề, Ti Dương Hạo ngồi xếp bằng, một hạt viên đan dược lưu chuyển vầng sáng, nhẹ nhàng thả trong cửa bảo. Quản gia phụ thúc nâng lấy một món tố thanh áo bảo, hắn đi rất chậm. Song giữa ngón tay nổi gần xanh, đi bước ở giữa ở gạch đá bên trên có lưu dấu chân. Ti Dương Hạo bấm tay một chiêu, tố thanh áo bảo bay lên khoác lên người. Không có rồi tố y nơi tay, lão quản gia người đều nhẹ nhanh hơn. Vất vả phụ thúc. Lao ra, người nghĩ được chưa? Không đường lui, đến Quán Sơn thành một khắc kia trở đi, liền không ai lùi cho ta đường. Đây là cơ hội duy nhất. Nói xong, phất tay áo mà động cất bước ra đình viện. Thành Bắc cư sĩ tộc hào cường nơi đây đình đài lầu các không thiếu, mương nước thanh lưu, róc rách thanh âm điểm vàng gió nhẹ. Chỉ toàn triệt không ngại, đáy sông bùn cát bên trong bầy cá tới lui, đùa giỡn tại ruộng ruộng lá sen ở giữa, mấy cái công tử sĩ nữ đi thuyền du lịch. Ngâm thi tác đối, thì nhạc thanh âm, giả dích nu nu, tốt một bức trời trong gió nhẹ cảnh trí. Mặt đường không thể nói không nhốn bụi trần, nhưng vậy không có nhiều bụi bẩn. Đoạn trước thời điểm tai họa không hao hết một phần một hào. Sông nhỏ quận đường phố mà đi, có tòa trang viên, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Giờ phút này tỷ nữ thành liệt mà vào, sắp đặt bàn trà, lại có hạ nhân ở cửa hàng thảm len, một đường đẩy ra ba dặm dài. Thành Bắc nhân vật có mặt mũi kết bạn mà đi, top 5 top 3 tán gẫu tới. Ngươi nói quận trưởng là như thế nào nghĩ? Chủ bộ cho không nói, trả lại cho một doanh binh. Chủ bộ chức, có thể lớn có thể nhỏ. Xuống dốc ở trong tay chúng ta, thế mà đem một cái lớp người quê mùa nâng cao như vậy. Nói đến chỗ này, người bên ngoài lập tức xem bảo, ai nói không phải đâu. Còn thiết tiến Thành Bắc, chiêu tụ mỗi nhà chủ đến đây chung chúc. Chúc cái rắm. Lúc nào Tào Bang lớp người quê mùa có thể cùng bọn ta cùng bàn? Rõ ràng là làm đủ. Thử Tư Minh,
nói cẩn thận. Quận trưởng đoạn trước thời gian thế nhưng là đem thành đông mấy chục nhà giàu cổ tịch thu.
Đúng đúng đúng, làm cho ta chuyện hai nhà, một đêm bắt đầu chó đều không có lưu một cái. Ta nhìn hắn là quên lúc trước, cầu mỗi nhà xuất tiền nuôi tư binh thì bối rối. Hắn tổ phụ Tư Dương chỉ vì hắn đâm chết trước điện, bây giờ dựa theo này làm việc, quả nhiên là không muốn báo thù rồi. Liên như vậy vong ân phụ nghĩa đổ đáng đời đi một mình tại thế. Đang khi nói chuyện, móng ngựa vang vọng. Đám người quay đầu nhìn lại, hai thất cao cường tráng bạch mã, trà đạp thảm len túng chỉ mà tới. Trắng câu phía trên, thân mặc áo giáp mập mạp cười lớn dục ngựa xông vào đám người. Thằng nhãi danh vô dáng, lẽ nào có lý đó? Người tới, cho ta đem kẻ này cầm xuống. Vùng lân cận tân khách quát mắng không thôi. Ngụy Giang Hà siết di chuyển dây cương, bạch mã cất vó tê mình, sau đó dừng ở cửa trang viên. Cha, thành này Bắc Sinh so với ta thành Tây đẹp đến mức nhiều a. Sau lưng theo sát tới Ngụy Xuyên ngược lại là sang trọng nhiều, đã sớm xuống ngựa đi bộ đến đây. Gặp người liền chắp tay làm lễ, vội vàng nói, các vị bất giận, tiểu nhi thở nhỏ vội vàng sao động, va chạm các vị, mong rằng khoan dung thì cái. Một đường nói tới cửa, lúc này mới giữ chặt Ngụy Giang Hà trách cứ, còn không mau cùng các vị lao ra chào. Mập mạp, thư một tiếng, lỗ mũi đều bệnh đến trên trời. Ngươi là từ đâu tới tên đần? Ở ta thành Bắc làm cản. Có người nhìn không quen đứng ra quát lớn. Chật chật, ngươi bị kia a. Hiểu được ta là ai không? Ngụy Xuyên liền vội vàng kéo giận đùng đùng Ngụy Giang Hà, nói, cha ngươi ta ngày thường là như vậy dạy ngươi. Quay người lại cười làm lành nói, các vị, xin lỗi, xin lỗi. Con ta tân nhiệm, thì không thắng hỉ, tình khó tự chế, nhìn chư vùng biển quốc tế hàm. Sau đó một cước đá vào Ngụy Giang Hà trên mông mắng, ngươi vừa mới là quận trưởng làm việc, làm sao có thể không đem các lão gia để vào mắt. Vội vàng xin lỗi. Mập mạp thụ một cước, tính tình đi lên lúc này gầm thét, lão giả, ngươi vậy là theo chân ta ăn ngon uống sướng, chọc ta không cao hứng, coi chừng lao không chỗ theo. Toàn trường xôn xao một mảnh, như thế đại nghịch bất đạo nói như vậy, thật là nghe rợn cả người. Có một văn sĩ trung niên ra khỏi hàng, người chung quanh đều lễ nhượng ba phần. Hắn hừ lạnh nói, nghĩ đến vị này chính là Tân Tấn chủ bộ, như thế vọng ngữ thật là không làm người. Ngụy Xuyên liền vội vàng tiến lên nói, đa tạ vị này lao ra bên vực lẽ phải, không biết xưng hô như thế nào. Kẻ hèn này, canh cháy mạnh, chữa bộ văn. Canh cháy mạnh vừa mới nói xong, mập mạp liền nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi mắng, bản đại gia, như thế nào làm việc, còn cần ngươi lắm miệng. Người chung quanh không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mập mạp, có một người cười nhạo nói, đom đóm sao dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Bộ văn huynh hướng tới đức vọng, há để ngươi kinh nhận. Người tới. Mười mấy tên gia đình, bước chân một sai túng nhảy dựng lên rơi xuống trước người. Ngụy Xuyên hít mắt, ống tay áo bên trong ngón tay đã lấy ra vài gốc cương châm. Mập mạp vô vô áo giáp, tay chen vào trong ngực móc ra một viên lệnh bài, giơ lên cao cao quát, thành vệ quân ở đâu? Lệnh bài lấy bạc là suýt cực kỳ dễ thấy. Vốn đang trên đường tuần tra thành vệ quân, chuyển động nhịp bước từ phía sau lưng nâng lên tâm chắn dựng thẳng trước người, cầm trường đao rất gần. Trọng nỏ binh dựng cung lên dây, nhắm ngay nơi đây. Lẹt xẹt tiếng vang lên, trọng giáp kỵ binh đã xuống tới, đứng ở mập mạp sau lưng. Các vị lao ra, có kinh hoàng, có phẫn nộ, còn có thật là cùng chết mẹ ruột như thế. Muốn làm cái gì? Có biết lúc trước quân lương có thể là chúng ta phát? Canh cháy mạnh tức giận đến dựng râu trừng mắt, bỏ ra nhiều bạc như vậy, nuôi nhiều người như vậy, kết quả dùng đến trên người mình. Mập mạp thờ ơ gật đầu nói, sau đó thì sao? Đưa tay vung về phía trước một cái, chơi hắn. Thành vệ quân chỉ nhận lệnh bài không nhận người, liệt trận hô quát bước lui đám người. Chủ bộ đại nhân, ngươi nhưng có thay quận trưởng nghĩ tới? Cử động lần này có cá chết lưới rách nguy hiểm. Cá chết lưới rách? Ngụy thị cha con trong mắt sáng lên. Tức. Mập mạp móc lấy cái mũi nói, thế mà đang uy hiếp quận trưởng đại nhân. Chặn hắn. Kết quả Ngụy Xuyên cản trước người, hét lớn, chờ một chút. Cái gì chờ một chút? Chặn. Đừng đừng đừng, tỉnh táo, quận trưởng đại nhân tuyệt không ý này, tất cả đều là con ta hồ nháo, mong rằng các vị đại nhân không chấp tiểu nhân. Canh cháy mạnh hừ lạnh một tiếng, chúng ta há lại có thể tùy ý làm đủ. Hôm nay nếu không cho cái dặn dò, sợ là khó qua cửa ải này. Ôi ôi ôi, ngươi mẹ tiếp tới chém chết ta à? Mập mạp rắc giọng trêu tức, nhưng bị Ngụy Xuyên đè lại. Ngụy lão đầu nụ cười chân thành điệu túi đầu không lưng nói, các vị lão gia, cái gọi là con không dạy lỗi của cha. Tiểu lão nhân cùng ta tạo bang kỷ bang chủ tình như thủ túc, ngày khác ta mời kỷ bang chủ tiếp khách, mang lên mấy bản buổi tội. Kỷ bang chủ, kỷ hư hành. Đúng vậy. Trung quanh các lão gia đột nhiên cười ra tiếng, trong tiếng cười tràn trề ý lạnh và đùa cợt. Nhớ năm đó vị này tạo bang bang chủ vừa tới Quán Sơn thành so như chó nhà có tang, chịu chúng ta giúp đỡ, cộng thêm mấy phần số phận thành tiểu cương ký cảnh. Bây giờ thế mà bị mang lên cùng bọn ta bình khởi bình tọa tình trạng. Canh cháy mạnh ánh mắt cực kỳ che lấp, cái kia phần không vui đã đến dâng lên biên giới. Ha ha, canh cháy mạnh tiểu nhi, ngươi không phục. Sống có khúc người có lúc, giờ này ngày này các ngươi lại có thể thế nào? Nghe được mập mạp gọi thẳng tên, canh cháy mạnh đầy trong đầu ông, người chung quanh đều hít sâu một hơi. Không thể tưởng tượng nổi, một cái van bối gọi thẳng trưởng bối lại danh, ở si trong tộc không tua gì nhấn lấy đường đầu người mắng, thảo mẹ nó. Thậm chí so với cái này càng hỏng bét, cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, đây là muốn dựa đủ. Thằng ngại danh, khi chân khí sát ta vậy. Nghe quen buộc văn công, canh công những danh xưng này, đột nhiên thấy cái tóc vàng mà như thế làm cản, canh liệt nha đều nhanh cắn nát. Đừng nói với ta có chữ biết, ngươi điếc. Ta gọi buộc văn. Có ai không, hôm nay, ai cũng không thể cản ta. Kẻ này ta phải gây hắn hai chân. Vừa dứt lời, mấy trăm thanh niên trai tráng cầm trong tay binh khí, vọt tới phụ cận khí thế ngược lại tính không yếu, nhưng đối mặt võ trang đầy đủ thành vệ quân. Hơi có chút đơn bạc. Mập mạp công việc động tay chân, gỡ xuống trường sóc, quắt, đến a, lão giả, canh cháy mạnh hai mắt nhíu lại, khí huyết che tại quanh thân, đã là nổi giận đùng đùng. Bộc Văn Công, còn xin bớt giận. Một thanh âm như gió nhẹ mưa phùn, nhưng lại triệt để đem canh cháy mạnh cảm xúc chấn áp. Ti Dương Hạo toàn thân tố thanh áo bào, buộc tóc mang quan, mặt mày khôi ngô, ý cười nồng đậm. Đi tới gần, hắn cúi đầu chắp tay thi lễ nói, ngụy chủ bộ trẻ tuổi nóng tính, thêm nữa lưu lạc giang hồ nhiễm mấy phần ác khí, còn xin xem ở sáng điểm ấy mặt mũi, không nên trách tội. Canh cháy mạnh sắc mặt biến đổi không có đáp lại, nhưng Ti Dương Hạo lại làm cho Phụng Thúc mang tới một phong khế đất, hai tay đưa lên nói, một chút lễ mọn, mong rằng vui vẻ nhận. Nhìn xem khế đất, vốn là không cao hứng trên mặt, lại hoặc nhiều hoặc ít lắng lại không ít. Gia hiệu gia đình nhận lấy, canh cháy mạnh trầm giọng nói, còn xin quận trưởng chặt chẽ quản thúc, nếu không đường đường chủ sổ ghi chép đại nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa, vậy bất lợi cho quán sơn thành tương lai à? Ti Dương Hạo cười mà chưa từng nói, quay người đối với Ngụy Xuyên hành lễ, nói, Ngụy bá, hôm nay khí sắc không tệ, quận trưởng đại nhân, tiểu lao nhân nắm ngài phúc. Sau đó lại chuyển hướng Ngụy Giang Hà nói, Giang Hà huynh đệ, mau mau cho mời. Tiến lên bắt lấy mập mạp cánh tay hết sức thân mật hướng trang viên chạy, nhìn thành bác sĩ tộc trong lòng rung mạnh. Không giống với Tào Bang đám này lớp người quê mùa, sẽ chỉ hâm mộ tôn kính. Nhưng thấy quận trưởng như thế bảo vệ một người, hàng đầu phản ứng là Ngụy Giang Hà phía sau có người, lại là một cái có thể so sánh ở đây chứ công còn muốn có phân lượng người. Thế là bề ngoài liền không hiểu yên tĩnh trở lại, Ngụy Xuyên thấy Ti Dương Hạo chẳng qua một lát liền lắng lại tranh chấp, không khỏi thở dài, có chút khó khăn. Trang viên rất lớn, vốn lượn có dòng suối nhỏ, thảm len che lại đài cao, gánh hát sớm đã vào chỗ. Thị nữ chậm rãi dâng lên nước trà, lưu hạ dễ người son phấn vị. Sau đó nhịp trống gõ nhẹ, có nữ tử đã che mặt lên đài, ôm tỷ bà lặng chờ. Dòng suối nhỏ trôi phủ đến một mảnh trà bánh, cánh canh đung đung đưa đưa trong gió mát truyền lại thấm người hương khí. Mập mạp và Ngụy Xuyên nơi nào thấy qua khung cảnh này, lấy suối nước mang thức ăn lên. Ti Dương Hạo đưa tay nói, mời. Liền có một người chỉ hướng bay tới một chén rượu, ở bên phục vụ thị nữ lấy ra cán dài đem hắn múc lên. Cầm tới rượu, người kia nâng chén nói, sóng sông mưa bụi lúc, người đi đường tụ phố xá sầm uất, tiếng chiêng trống ồn ào, vỗ tay nói kỳ rượu. Lại là cái kia một quan khỉ con, mặc vào một thân bảo. Nói xong còn đối với mập mạp chắp tay hành lễ, các vị vội vàng vỗ tay nói, tốt. Ngụy Giang Hà mênh mông mịt mù nhìn về phía nhà mình lao cha, bọn gia hỏa này, nói gì thế? Chẳng qua mọi người nói xong, hắn vậy đi theo nói xong, lại kêu càng lửa tiếng. Trêu đến canh cháy mạnh bọn người cười đến trước ngựa sau lật. Mà giờ khắc này Ngụy Xuyên đã cảm thấy 10 phần khó giải quyết, tốt lắm, đây chính là đấu văn sao. Chương 54. Mưa gió nổi lên tiểu khê thủy sơn hào hải vị mỹ vị, thứ tự mà tới. Thỉnh thoảng sẽ có một chén rượu, lấy rượu người bắt đầu làm thơ làm thơ. Mỗi cái bắt đầu đều muốn hướng về phía Ngụy Giang Hà chắp tay, nói nói có quan hệ vượt đội mũ người, xa chuột thành cáo, tham hèn không ghét chờ một chút tầng tầng lớp lớp câu. Nghe được Ngụy Xuyên mồ hôi đầm địa, ở một đám văn nhân trước mặt, cho dù là đầu vẻ vậy không chịu nổi từ nhiều. Cái gọi là miệng người sói chạy vàng, đừng nói là hắn không đọc bao nhiêu sách, liền xem như đọc qua, vậy không thắng được nhiều như vậy há mồm a mập mạp mù quáng đi theo hô tốt, trêu đến đám người cười đến bụng đều đau đớn. Giờ khắc này, với tư cách trượng dục đặc chất thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, canh cháy mạnh cười hơn nhiều, lẩm bẩm nói, không thú vị. Ti Dương Hạo lấy nhìn tất cả xảy ra, đợi mọi người đều cười đủ rồi, nói xong, hắn mới sụp đổ dưới mặt, liếc nhìn chư công, chồng chất đem chén rượu buông xuống. Bên ngoài nhất thời có chút tiến tĩnh, tiếng cười rất nhanh ngừng. Ngụy Xuyên nuốt nuốt nước trà, trong lòng rất cảm giác khó chịu, để hắn mắng chửi người giết người đó là hạ bút thành văn. Có thể ngâm thi tác đối, là thật là người thọ đạp vạc lớn chơi không chuyển a, đáng giận hơn là con trai mình bị mắng, còn đi theo cười ngây ngô. Mẹ nó, ta sinh đầu heo đều tốt qua sinh ngươi. Ti Dương Hạo đứng dậy hướng về phía Ngụy Xuyên hành lễ nói, Ngụy bá, còn xin chớ chê mai. Quán Sơn thành bên trong văn nhân lòng dạ nhỏ mọn, ánh mắt lộ bị. Sau đó lại nhìn phía đang ngồi các vị, nói bổ sung, bọn hắn từ trước không có gì dung người hướng tới độ. Canh cháy mạnh đứng dậy hành lễ, đại nhân, uống rượu làm thơ vốn là nhã thú, Ngụy công tử tuổi còn trẻ lĩnh thân vệ làm chủ bộ, xem như văn võ song toàn. Đoàn người bất quá là mượn cơ hội lĩnh giáo mà thôi. Nói xong, trên mặt khinh miệt là 10 phần có 9 phần giấu không được. Văn nhân lẫn nhau, tuy nói là hình dung bản tính, nhưng càng nhiều thời điểm là loại thủ đoạn. Đã chắc chắn Ngụy gia phụ tử có người sau lưng, người này trọng lượng đến cùng như thế nào, vẫn là phải cầm xuất hiện ước lượng. Đồng thời vậy làm cho quận trưởng nhìn xem, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể lấy ra cùng chính mình võ đài. Ti Dương Hạo nhỏ không thể thấy nhàn nhạt cười một tiếng. Quả nhiên đều bên trên eo, không hưởng chính mình không lưng ngồi gối. Quán Sơn thành mặt ngoài cũng chỉ nha môn, tà bang, thanh trúc đường ba cái, nhưng vương triều phía dưới, sĩ tộc, thế gia, quý tộc mới là vĩnh hằng. Hắn chính là muốn mượn Ngụy gia phụ tử tay quay Quán Sơn thành gió mây, cuối cùng nên đón vị kia nhân gian tuyệt đỉnh. Đối nó không gì sánh được lễ ngộ, chợt nhìn đang lấy lòng, nhưng kỳ thực chính là làm cho tất cả mọi người đều không thoải mái. Sĩ tộc không quen nhìn lớp người quê mùa đã thế, kỳ hư hành sẽ không bỏ mặc phía dưới người lớn mạnh. Thanh trúc đường đã phế đi, chỉ cần đem nước khuấy đủ, Quán Sơn thành liền thật chính là tự mình một người định đoạt. Cho nên hắn còn muốn thêm cây bước. Ngụy công tử cỡ nào thân phận, cùng ngươi chơi đùa thôi, thật đem mình làm nhân vật. Lời này đã ra, liền lập tức có người đứng dậy nói, chủ bộ đại nhân, lại lợi hại như thế, không bằng chỉ giáo một hai. Đúng, kẻ hèn này khiêm tốn thỉnh giáo, mong rằng không tiếp chỉ điểm. Chủ bộ tuổi còn trẻ sẽ không phải là không dám a. Cùng xúc động phẫn nộ có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Ngụy Xuyên cắn răng, đời này không như thế bất cứ qua, nếu không trực tiếp lật bàn được rồi. Nhưng nghĩ tới Sở Thông Dương khả năng còn đi không bao xa, lại xảy ra sinh nhịn xuống, lại kéo dài một chút, đợi thêm một chút. Ti Dương Hạo bất động thanh sắc liếc nhìn cha con nhi tử, thầm nghĩ,
lớp người quê mùa làm sao làm cái gì thơ a? Lại không nghĩ một thanh âm yếu ớt chuyển tới, các ngươi là muốn ta viết thơ làm thơ a? Đám người trông thấy tiểu mập mạp mờ mịt sau lại đột nhiên hiểu ra dáng vẻ, nhộn nhịp cười ra tiếng. Có thể Ngụy Giang Hà lại ánh mắt tỏa sáng, đem ngón tay chen vào trong ngực móc ra một quyển sách. Hào hứng hừng hực nói, nghĩ không ra ta như thế dụng công viết nhiều như vậy, thế mà thật phát huy được tác dụng. Cái thấy mập mạp đội đội vàng vàng mở ra quyển sách, kết quả tay trượt đi rơi trên mặt đất, trong câu chữ nguyệt ngoạc, viết hết sức khó coi. Đoàn người nhìn đến rõ ràng, không khỏi cười nói, chủ bộ đại nhân chữ, coi là thật có một phong cách riêng. Ngụy lao đầu bưng bít lấy đầu phiết qua một bên, nhi tử viết chữ cái gì trình độ, làm cha làm sao không biết được. Chịu chết vốn nên oanh liệt, nhưng không thể như thế bất ức. Mập mạp chỗ nào quản cái khác, đám chìm trong sự hưng phấn. Ánh mắt xéo qua liếc qua trên đài cao ôm tỷ bà nữ tử, vội vàng tìm tới một bài thi thẩm, mộng sau ban công cao khóa, tỉnh rượu màn che buông xuống. Năm ngoái xuân hận lại lúc đến, hoa rơi người độc lập, hơi vũ yến sóng phi. Nhớ kỹ tiểu bình bắt đầu thấy, nhị trọng tâm chữ áo lưới. Tỷ bà trên dây nói tương tư, lúc ấy trăng sáng ở, từng chiều áng mây về. Đem nhập xong, bên ngoài tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Ngụy Xuyên cùng gặp quỷ như thế. Vốn là ngồi đợi chuyện hoang đường canh cháy mạnh, lại quên để ly rượu trong tay xuống. Ti Dương Hạo cùng quản gia phụng thúc nhìn xem tiểu mập mạp kinh ngạc mà người. Cho đến trên sân khấu cái kia ôm tỷ bà nữ tử, không nhịn được khóc nức nở lên tiếng mới đem mọi người suy nghĩ kéo lại. Nàng dần dần bóp nguyên âm, căn cứ từ ngữ ngừng ngắt, khẽ đàn nhịp hát. Thanh sắc reo rắt thảm thiết, giống như đang đuổi ước cái kia xa không thể nào lại gặp nhau. Ở trên sân khấu là như vậy cô độc, liền ngay cả nhạc sĩ đều dừng lại tay chân không dám nhụt theo. Canh cháy mạnh đem chén rượu buông xuống, sắc mặt nặng nề, cái này từ không phải người bình thường có thể viết ra. Động tình động niệm, đáp người thành cảnh. Ti Dương Hạo vậy nghiêm túc suy tư ở trong đó nguyên do. Ngược lại là còn có không phục đứng ra nói, thử, một bài mà thôi, có bản lĩnh ra lại một bài. Ngụy Giang Hà nghe vậy vội vàng lật ra đến trang kế tiếp, thì thầm, một khúc từ mới rượu một chén, năm ngoái thời tiết cũ đình đài. Mặt trời chiều ngã về tây bao lâu trở lại. Không thể làm gì hoa rơi đi, giống như đã từng quen biết tiến quy lai. Tiểu vườn hương kính độc bồi hồi. Người kia nhìn xem mập mạp trong tay sách, có chút choáng váng, không biết nguyên một vốn thi từ a. Tiếp xuống tới chính là chứng kiến thi từ chế tạo thời khắc. Cao đường gương sáng buồn tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Trái giáp vàng, phải dơ cao thương, gấm mũ lông trồn, ngàn dặm cuốn bình cương. Vẫn nhớ y phục hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Mới vừa vận niệm đến thứ 10 đầu, canh cháy mạnh liền ngồi không yên, hắn hô lớn, Ngụy công tử có đại tài, còn xin cho ta và dư bị một lát. Mới vừa rồi hắn nhiều lần nhớ tới thân, lấy thi từ nên chiến, nhưng mới vừa nghĩ đến một bài, mập mạp liền niệm đến tiếp theo đầu. Quá nhanh, hắn đầu góc căn bản chuyển không qua tới. Hơn nữa nhìn các vị gia chủ vậy mờ mịt luống cuống, liền biết lại không ngăn lại liền muốn xệ ra chuyện. Mập mạp tiếc nuối thu hồi sách, mở miệng nói, các ngươi cũng không có gì đặc biệt ta. Đám người mặt kìm nén đến đỏ lên, nhưng nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Thở dài một hơi, Ngụy Xuyên vuốt râu mỉm cười. Lão phu lúc trước lưu hạng lịch tử này, quả nhiên là không sai. Ti Dương Hạo sắc mặt có chút nghiêm trọng, vốn nên là suối dục giao công, nhưng sĩ tộc một phương lại có chút khí đảm. Chẳng qua thi tử cuối cùng là tiểu đạo mà thôi, chạm đến không đến căn bản lợi ích. Đang lúc hắn muốn nói hơn mấy câu giả ý đánh cái giảng hòa, lại không nghĩ mập mạp thế mà không buông tha hô lớn, mới vừa rồi trò cười ta người, đứng ra cho ta. Đừng đem rụt đầu chó. Canh cháy mạnh biến sắc, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói, công tử mới vừa rồi đọc thi tử, bất kể phong cách vẫn là lòng dạ, khác lạ khác biệt. Không giống như là xuất từ một nhân thủ, chính là không biết từ chỗ nào chép tới. Mập mạp hừ lạnh nói, ngươi lại đi tìm một màn đồng dạng đến, ta quỷ lấy xin lỗi ngươi. Nói xong, cầm lấy trường sóc, một cái quay đầu sang cắm ở bàn trà trước. Như không tìm được, ta lấy tính mạng ngươi, còn xin quận trưởng làm chứng. Ngụy Giang Hà vốn là đến tìm phiền toái, vậy không cho rằng biết đáp ứng. Ai biết, Thi Dương Hạo thế mà cười lấy gật đầu nói, tốt. Ngụy Xuyên cau mày, hắn luôn luôn không thăm dò quận trưởng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, bây giờ càng là mê hoặc. Cha con chúng ta đến cùng có cái gì để quận trưởng nhìn chúng? Ngay cả vô lý như thế yêu cầu đều đáp ứng. Suy nghĩ thời khắc, chân trời ầm ầm rung động. Cùng phong được khởi, thổi qua quán sân thành, đem trong viện cây cối cảnh trúc các đảo. Ti Dương Hạo đống nhiên đứng dậy trông về phía xa mà đi, là Giang Hà phương hướng. Nhưng gió tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đám người vậy không để ý, dầu dĩ uống rượu. Không đến một phút đồng hồ, chân trời lần nữa ầm ầm nổ vang, lại liên miên bất tuyệt. Đột nhiên một cỗ tim đập nhanh truyền đến, Ti Dương Hạo che ngực, trong cõi u minh hắn cảm giác được là địa miếu thần xảy ra phiền toái. Nó bị thương. Mấy năm này hắn rút đi khí vận, địa miếu thần sớm đã dần dần già đi. Chống đỡ không được bao lâu, Tư Hạo Dương nhướng mày, đến cùng là ai đang cùng địa miếu thần giao thủ? Nhưng vẫn là bất động thanh sắc, cười nói, Giang Hà bên trong có sấm chớp mưa báo là thường có, mọi người không cần quá mức chú ý. Ở đây sĩ tộc sau lưng đều có ý hướng bên trong người, một khi để bọn hắn hiểu được địa miếu xảy ra chuyện, hoàng tộc tuyệt đối chạy đến giết chết chính mình. Thế là hắn vỗ tay cười nói, có ai không, tấu nhạc. Kỳ thực trong lòng thầm mắng, đừng để ta biết là ai đạo thủ, nếu không ta nổ hắn ra. Bến tàu bờ sông Kỷ Hư hành mí mắt có rúm, hắn cảm ứng được bên ngoài mấy trăm dặm tựa như núi cao bành trướng khí thế cường đại. Vẹn vẹn dư ba liền nhấc lên dâng lên, kéo dài đến bến tàu, đập ở bờ sông phun xuất thủy hoa. Xuống neo thuyền bị vén đến lên, không kịp thả neo bị trực tiếp đẩy ngã. Uy lực quá mức kinh người, để Kỷ Hư hành tay đều phát run, khẽ cắn môi làm ra quyết định. Thân hình chớp động, mười hơi không đến từ không trung rất xuống, rơi vào yên hoa ngõ hẻm trong đình viện. Nghe được động tĩnh thủy thu vệ đi ra ngoài đến xem, nhìn thấy Kỷ Hư hành, hạ thấp thân phận thi lễ nói, bang chủ. Kỷ Hư hành cực kỳ đánh giá vị này hoa tự đường hương chủ,
dùng một loại tiếc hận giọng điệu nói ra, "Thu Huệ, thật xin lỗi." Tùy Thu Huệ vô ý thức lui hai bước, nàng thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn là đè xuống kinh sợ nói, "Đại ca, có thể chờ ta thu thập một phen, ta thời gian đang gấp." "Đại ca, ta không nghĩ thời điểm chết quá xấu." Dừng nửa ngày, Kỷ Hư Hành thở dài nói, "Ta chờ ngươi." "Đa tạ." Nói xong Tùy Thu Huệ vội vã trở lại trong phòng, nâng bút vừa muốn viết chữ. Kỷ Hư Hành liền xuất hiện tại sau lưng nói, "Thu Huệ, cần gì chứ?" "Đại ca, ta không muốn chết." "Ta cũng không muốn, nhưng ta đã không đường có thể đi." Chương 55. Tặng người điệu miếu bao trùm tại pháp trận trong, ánh sáng như màng đem nước sông ngăn cách. Thân ở đáy sông ánh nắng khinh bạc phủ ở đỉnh, chung quanh tất cả đều hắc ám. "Cậu ca, như thế nào?" "Xong rồi." Pháp trận vận chuyển, đại địa khí bị cấu kết, thoáng chốc huy quang chiếu rọi, màu hy lập lấy. U ám nước sông chỗ sâu, như là nhóm lửa một chiếc chói lọi đèn. Đại địa khí là không bị, lấy trở vật hạo đức về lấy căn bản. Thần miếu tồn tại chính là đem loại này bao la uy năng tồn tiếp theo, lấy bảo hộ một phương mưa thuận gió hòa, bách tá bất xâm. Tu hành đêm đã khuya, ánh trăng treo ở mặt sông. Sở Thông Dương ngồi xếp bằng, bạch ngọc tẩy tụy kinh vận chuyển, gân xương da thịt bên trên thanh bạch hai màu lẫn nhau ánh sáng lấp lánh. Cương đại thần kinh tử, tại thể nội phóng thích vô cùng vô tận bản năng tin tức, liên quan tới đau đớn cùng sinh trưởng. Cốt tủy tại khí huyết thai nghén bên trong, thúc đẩy sinh trưởng đại lượng tân sinh máu, cũng mới xen lẫn lặp đi lặp lại thay đổi, gân xương da thịt đang thay đổi mạnh. Trải qua ngoại kình, dịch cân, đoán cốt, tẩy tủy, Sở Thông Dương rõ ràng nhận thức đến, cái gọi là võ giả tu hành chính là ở tỉnh lại sinh mệnh tiềm năng. Lợi dụng khí huyết tiến hành nhân thể tiến hóa, nhất là tu hành đi sâu vào, tiến hóa biết càng triệt để hơn. Kinh lạc lan tràn sinh cơ, khổng lồ khí huyết không biết đầu nguồn, không ngừng bị ngoại treo đưa tới. Hắn tiến hóa yêu cầu chất dinh dưỡng là phổ thông tẩy tủy cảnh võ giả mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Cực nhanh tu hành hiệu năng, để tủy chất sôi trào, vậy truyền lại cực hạn đau đớn. Trong miệng răng bị cắn nát, dường nổ tung, nhưng khí huyết thai nén ở dưới cốt tủy rất nhanh liền tân sinh ra càng hoàn chỉnh tuổi. Hắc Hoàng Phong ở trong thần miếu trên nhảy dưới tránh, lấy yếu đuối yêu lực, cẩn trọng chữa trị khuyết tổn trận văn. "Mẹ nó, mệt chết cầu ra." Nó lắc cái đầu, đem hôn mê quý thương ném tới cửa, nơi đó địa khí tràn đầy, thích hợp chữa thương. Cất bước tới tranh công, hơi nóng phả vào mặt lại đưa nó bước lui. Bây giờ chỉ có hơn 100 chiến lực cậu tử, chính là cận thân đều làm không được. "A." Sở Thông Dương rú lên tiếng, cường đại tức giận đợt đem thần miếu chấn động đến lay động. Hắc Hoàng Phong cũng bị đột nhiên xuất hiện sức mạnh đánh bay, đâm vào màng ánh sáng bên trên nhấc lên gợn sóng lại rơi xuống. Mặt mày xám xịt đứng lên, nó nhe răng trợn mắt nói, "Mẹ nó, tiểu tử ngươi lấy oán trả ơn." Sau đó nó đột nhiên sửng sốt, ở yêu lực cảm nhận bên trong, Hắc Hoàng Phong kinh dị phát giác, Sở Thông Dương khí tức ở suy yếu. Từ cao thâm mặt chắc một đường rất xuống tẩy tùy cảnh, bày biện đầu cho là mình sai lầm. Sau đó lại bắt bỏ, huyết mạch của nó đối với khí tức nhất là nhạy cảm, quyết định không sai. Hắc Hoàng Phong nhếch môi, phản phất nhìn thấy cách rời mà trưởng hy vọng. Cố ý ho khan vài tiếng, "Cái kia, thân thể ngươi không thoải mái, vẫn là phải thăm dò một phen, dù sao vị này nhân gian tuyệt đỉnh làm việc quái gì, nhỡ ra ẩn giấu thực lực đâu." Sở Thông Dương thở hổn hển, thu nạp cuồng bạo khí huyết. Trong ánh mắt lôi điện biến mất, mới vừa rồi gấp 5 lần chiến lực thời hạn đến, thức hải đầu kia bạch hổ lại không phục quản giáo. Về bài úp sắp linh đài chỗ sâu, hắn bây giờ như cũ sẽ chỉ một môn phục hộ phá trướng đao không có chiến lực tăng thêm, không sai khiến được cái đồ chơi này. Liếc qua cậu yêu, nhìn cái kia cẩn thận thử dò xét vẻ mặt liền biết đang suy nghĩ gì, thế là cười nói, "Ta bây giờ chỉ là tẩy tùy cảnh, muốn chạy trốn có thể thử một chút." Hắc Hoàng Phong có chút ý động, nhưng mấy ngày ở chung, vậy hiểu được Sở Thông Dương người này không thích nhất làm chuyện không có nắm chắc. Cho nên tốt nhất đừng đánh cược, ngửa đầu lộ ra định mọn, nói, "Sao có thể chứ? Cậu ra, cùng ngươi cũng coi như cùng chung hoàn nạn, ta làm yêu là giảng tình nghĩa, phải không?" "Đúng vậy a." Sở Thông Dương vậy không thèm để ý thật giả, đứng dậy qua đi điều tra quý thương tình huống. Lao đầu ở thanh hạt khí thấm vào bên trong, cuối cùng có mấy phần màu máu. Chiến lực vậy duy trì ở 600 trái phải, chết là không chết được, đến tại lúc nào tỉnh cái kia phải hỏi Lan Trung. Nhìn về phía bị pháp trận màng ánh sáng ngăn cách nước sông, trên mặt đất tức giận huy quang bên trong, có thể gắng gượng nhìn thấy cái bóng của mình. Chiến lực 485. Bạch Ngọc tẩy tủy kinh đại thành về sau, tổng cộng tăng lên 257 chiến lực. Đáng tiếc ở một bước cuối cùng hòa hợp lúc, chấm đi rất nhiều, kéo tới thời hạn kết thúc vậy không luyện thành. Công pháp tu hành đại thành, kỳ thực đã có thể bước vào tầng tiếp theo. Nhưng trước đó tất cả cảnh giới đều đi đến hòa hợp, không đạo lý tẩy tủy muốn lười biếng. Nếu như Ngụy lão đầu biết hắn cho mỗi một vốn công pháp tu hành, Sở Thông Dương đều đi đến hòa hợp cảnh giới, hoặc là chính mình nghe lầm hoặc là điên rồi. Cái kia cần bao nhiêu khí huyết mới đủ? Cái này không vẹn vẹn là tư chất tự nhiên vấn đề, mà là muốn bao nhiêu dược liệu, ăn thịt đi bổ sung, cuối cùng là muốn hoa bao nhiêu bạc. Cái kia kinh người tốn hao, lấy Ngụy lão đầu keo kiệt tính tình rất khó không tăng nữa. Sở Thông Dương suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, ngẩng đầu nhìn về phía mặt sông, người khác ở đáy sông. Yếu ớt ánh trăng đều vẩy vào mặt sông, theo đầu sóng lên xuống ở u ám trong nước sông ôn nhu quái. Dưới mắt giờ gì? Nhanh đến giờ tí. Giờ tí? Vậy liền chờ một chút. Bây giờ gấp 5 lần, năm sức chiến đấu gấp 10 lần còn chưa tốt. Đợi đến qua giờ tí, đi cho quận trưởng một chút kinh hỉ. Lúc này, một chiếc thuyền lớn phá vỡ đầu sóng tiến lên, đã cách mặt đất miếu ngay phía trên không bao xa, lại đang chậm rãi giảm tốc. Sở Thông Dương tẩy tủy sau thị lực tăng lên trên diện rộng, hắn nhíu mày đêm hôm quyết quát, hướng nơi này chạy. Vận chuyển khí huyết đến hai mắt, nhìn chăm chú trông về phía xa. Đã thấy đến một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở mũi thuyền, Sở Thông Dương không hiểu chút nào, hắn tới đây làm gì? Gió đêm rất nhỏ, ánh trăng chiếu vào nước sông diễm diễm. Kỷ Hư Hành đứng ở mũi thuyền phía trên, nắm trong tay lấy la bàn, từ trong ngực lấy ra một cái chấn động không ngừng hộp sắt, bên trong phanh phanh rung động. Đến, hẳn là trốn ở chỗ này. Sau đó hắn quay người, nhìn về phía tóc thai bù xù, bị xuyên xương bả vai Tùy Thu Huệ ôn nhu nói, Thu Huệ, vi huynh có lỗi với ngươi. Năm đó ngươi cứu ta không phải là vì một ngày này sao? Tùy Thu Huệ cười đến rất thê lương, lộn xộn sợi tóc hai bên, còn cắm châm gài tóc chấn trụ huyệt vị. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương này khuôn mặt dễ nhìn, Kỳ Hư Hành mí mắt kích động, trầm giọng nói, ta cũng không muốn, có thể quận trưởng không cho đường sống. Không cho đường sống, chúng ta có thể chạy à, tại sao muốn lưu tại quán Sơn Thành, một đợi chính là vài chục năm. Gần như hô lên âm thanh Tùy Thu Huệ, cười nhạo nói, kể một ngàn nói một vạn, bất quá chỉ là tham đồ phú quý thôi. Tham đồ phú quý làm sao vậy, người trong thiên hạ ai không muốn. Tiến xuất quốc loạn thế sắp tới, ta là cương khí cảnh dựa vào cái gì không thể tranh một chuyến. Ha ha, Tùy Thu Huệ phát ra cười lạnh, cho nên chúng ta nhiều năm như vậy, cướp bóc bức giết, làm đủ trò xấu, chính là vì ngươi mở mịt không chừng kế hoạch lớn bá nghiệp. Kỳ Hư Hành gân xanh phồng lên, đưa tay cho một bà. Vương Hình bá nghiệp trí cao to lớn, chết điểm người tính là gì? Ngươi dựa vào cái gì xem thường? Trong miệng nát giang hòa với huyết thủy chảy ra, Tùy Thu Huệ lạnh quan sát, phun đến Kỳ Hư Hành trên mặt. Ngươi một cái mâu tặc ngồi thiên hạ, sinh linh còn có kết cục tốt. Kỳ Hư Hành xóa đi máu trên mặt nước đọng, vẻ mặt dần dần bặm mẹo, tiến tới nói, thật ra thì còn có một chuyện, ta giấu giếm thật lâu, năm đó cả nhà ngươi cũng là ta giết. Tùy Thu Huệ con mắt trừng lớn, răng môi run rẩy gần như không thể tin, muốn chửi ầm lên, lại bị điểm trúng huyệt đạo ngất đi. Cầm lấy hộp sắt đi đến thuyền vừa đánh mở, trong hộp sắt có một miếng thịt, vừa đi vừa về nhảy nhót đâm đến hộp sắt vang ầm ầm. Đem ném tới trong nước, không bao lâu một đường đen kịt bóng ma hiện hiện, ở mặt sông nổi lên một nước. To lớn cục thịt như dịch nhờn như thế trèo lên bong thuyền, cục thịt rất đại tướng thuyền đè xuống chìm vài thước, nhưng lại tựa như thiếu một nửa, chỗ đứt 10 phần bước bước. Thịt băng đống nhét chung một chỗ, hình thành huyết lạc cơ bắp, một cái hình người hình dáng từ cục thịt bên trong bò lên xuất hiện, sinh ra túi da lại có mấy phần anh tuấn. Hắn không vui nhìn về phía Kỳ Hư Hành nói, ta đã giúp ngươi rất nhiều. Kỳ Hư Hành cũng không đáp lời, mà là nhìn về phía sau người núp ních cục thịt, ân cần nói, đạo huynh, ngươi bị thương rồi. Ừm, sáng nay không biết từ ở đâu ra nhân gian tuyệt đỉnh chém chết ma đạo yêu nhân, ta bị tác động đến bị trọng thương hôn mê đến mới vừa rồi bị ngươi tỉnh lại. Đang khi nói chuyện, người kia lộ ra nghĩ mà sợ kinh khủng vẻ mặt. Vị này nhân gian tuyệt đỉnh, quá mức đáng sợ, đáy sông bị hắn bổ ra không ít khe rãnh, nếu không phải ta lẩn đi nhanh, không sai biệt lắm là chết. Nghe vậy, Kỳ Hư Hành không khỏi hít sâu một hơi. Ta ở bến tàu nhìn thấy uy thế che trời, nhưng cách quá xa, không biết được lại đáng sợ như thế. Người kia gật đầu xác nhận, sau đó lại nói, lần này tới tìm ta có chuyện gì? Kỳ Hư Hành vận trưởng đánh ra, bong thuyền nổ tung, lộ ra bị buộc ở trong khoang thuyền trẻ con, tẩy sạch sẽ ngủ được rất chết. Nay trở lại lại tìm đến một số đồng nam đồng nữ, vừa vặn có thể cho đạo huynh dưỡng thương. Có lòng. Chỉ là, ngươi thường như thế chiếu cô ta, chỉ sợ không tốt lắm, dù sao ta là yêu ngươi là người. Đạo huynh, con đường tu hành, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ, ngươi ta hứng thú tương hợp, cái khác đáng là gì? Người kia nuốt nước bọt, áp chế yêu tính bản năng, mặt lộ vẻ chần chờ. Hai năm này, ngươi đưa tới không ít, vẫn là phải để ý một phen thanh danh của mình. Nói xong, từ phía sau đào ra một khối thật là lớn thịt, Kỳ Hư Hành trong mắt đều tỏa sáng. Ta hôm nay bị thương nghiêm trọng, nhưng nghĩ đến ngươi tất nhiên là có việc gấp, ta cho thêm ngươi một số. Đa tạ đạo huynh ban thưởng bảo. Người kia còn sơ lược có chút ngượng ngùng nói, ta bây giờ trọng thương, cần tu dưỡng mấy tháng mới có thể khỏi hẳn, trên mặt sông nghề nghiệp khó giúp ngươi chiếu khán. Không đổi, không đổi. Đạo huynh, an tâm dưỡng thương. Đúng rồi. Nói xong, Kỳ Hư Hành quay đầu chỉ vào Tùy Thu Huệ nói, đạo huynh bây giờ đã có thể hóa thành hình người, kẻ hèn này không có gì đem ra được, nữ tử này không sai, đưa cho đạo huynh kết bạn. Thật. Hắn vội vàng tiến lên vung lên Tùy Thu Huệ cầm tường tận xem xét, đã thấy đến khỏe miệng có vết máu, cau mày nói, tại sao muốn đánh nàng? Kỳ Hư Hành cười nói, có ít người kém tính ngoan cố, quản giáo một phen phải nghe lời chút. Thật. Đúng. Người kia đau lòng nâng lấy Tùy Thu Huệ mặt, cắt vỡ cổ tay của mình để giọt máu đi vào trong miệng, máu tươi vào cổ họng. Tùy Thu Huệ trên mặt thương thế vậy mà khỏi hẳn, làn da càng thêm trắng nõn. Kỳ Hư Hành từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột truyền đạt nói, đạo huynh, đem cái này đút cho nàng. Đây là. À, tối nay về sau ngươi cùng nàng liền coi như vợ chồng, nàng vẫn là xử nữ, thuốc này có thể làm cho tẩu phu nhân dễ chịu chút. Thì ra là thế. Thế là không chút nghi ngờ đem thuốc bột rót vào Tùy Thu Huệ trong miệng, Kỳ Hư Hành ý cười càng nồng đậm. Hắn ôm quyền nói, đạo huynh, kẻ hèn này sẽ không quấy rầy ngươi nha hứng, cái này liền xin từ biệt. Được. Nói xong cởi ra một cái thuyền tam bản ném vào giang hà, thả người nhảy lên rơi mượn lực bỏ chạy. Đầu thuyền bên trên yêu quái còn đối nó phất tay, ám đạo, đây là ta thấy qua người tốt nhất, cái gì đều vì ta suy nghĩ. Ư một tiếng, Tùy Thu Huệ chậm rãi tỉnh lại, mãnh liệt khô nóng ở trong bụng, hai chân không tự chủ vừa đi vừa về bước ve. Ra đầu, ngón tay, bắp đuổi ngứa khó nhịn. Với tư cách Tào Bang Hoa tự đường hương chủ, nàng kinh ngạc nói, hợp hoàn tán. Chương 56. Mát mẻ ngươi đã tỉnh. Tùy Thu Huệ ý thức hoảng hốt, tâm huyết nóng nảy khó nhịn. Cắn môi dưới nhấn lại, buộc chặt lấy xích sắt đem thân hình siết ra xinh đẹp yêu kiều. Ngươi là ai? Kỳ đạo hữu cho ta lấy tên gọi, Kỳ Trá, cùng Kỳ đồng họ, kết minh đệ hướng tới nghĩa. Yêu quái này hình dạng sát thực có mấy phần tuấn thiếu, làn da so với nữ nhân còn muốn non. Hợp hoan tán đã khuyết tán đến tâm huyết bên trong, Tùy Thu Huệ ánh mắt mê ly, muốn đem đầu xích lại gần, nhưng xuyên tại xương bả vai bên trên xiềng xích lại đưa nàng kéo trở về. A, đau nhức. Kỳ Trá vội vàng phất tay đem xích sắt đánh gãy, nữ nhân như vậy rơi vào trong ngực, bật hơi sen lẫn mấy phần nhiệt liệt. Cô đương, ngươi còn bị thương đây.
Nói xong đào ra một miếng thịt nhét vào Tùy Thu Huệ miệng bên trong, dưới mắt đã nhanh mê thất bản tính, há miệng liền cho nuốt xuống. Bị Câu Mặc Xương bả vai chớp mắt liền khép lại, hai tay càng thêm linh hoạt hướng về phía trước vút ve. Mắt thấy củi khô lửa bốc liền muốn bốc cháy. Một trận phanh nổ vang, một người một chó phá xuất mặt nước. Ngươi mở pháp trận sao sẽ như thế chậm? Địa miếu trận pháp phức tạp, cầu ra ta lại không có chấp trận lệnh bài, chậm một chút thì sao? Hùng hùng hổ hổ rơi xuống đầu thuyền, Hắc Hoàng Phong nhìn xem chung quanh núp ních của thịt, miệng chó nước bọt đều chảy. Số phận a, nhục linh chi thành tinh. Đại bổ. Sở Thông Dương vậy nhìn về phía trên thuyền một nam một nữ, ngạc nhiên nói, Tùy Hương chủ. Chỉ là dưới mắt Tùy Hương chủ hai gò má phi hồng, tinh thần hoảng hốt, trong mắt tràn ngập dọa người ham muốn. Mà một bên bị ôm nam tử, đỉnh đầu chiến lược 2730. Kỳ Trá nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hai người, có chút sững sờ. Hai vị đạo hữu, đêm khuya đến thăm cần làm chuyện gì? Sở Thông Dương không nói chuyện, mà là đi đến trước người, hướng trong khoang thuyền nhìn lại. Nhìn xem vẫn còn ngủ say trẻ con nói, đây là cái gì? Bạn tốt tặng tu hành tư lương. Kỳ Hư Hành. Nghe được người trước mặt bật tốt lên gọi ra bản thân đạo hữu họ tên, Kỳ Trá vui vẻ nói, thì ra nhận biết. Sở Thông Dương mặt lạnh nói, không quen. Sau đó lại nói, dưới mắt giờ nào? Còn có một phút đồng hồ đến giờ tí. Kỳ Trá còn đang nghi ngờ tại sao muốn hỏi canh giờ, sau lưng Tùy Thu Huệ đã đem cổ dựa tới, cái mũi người di chuyển ở giữa phảng phất nhìn thấy nhân gian mỹ vị. Một cái cắn, đem này yêu bả vai thịt giật xuống, ngay cả nhai đều bất đi, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó càng là ôm người gặm bắt đầu, máu tươi báo tố tung tóe. Doa đến Sở Thông Dương mũi chân một chút bay người rơi xuống Hắc Hoàng Phong bên cạnh nói, đây là có chuyện gì? Hắc Hoàng Phong híp mắt cho nói, cô gái này có vấn đề. Bị ôm xẻo thịt Kỳ Trá đem Tùy Thu Huệ cầm lên tới. Thường xuyên bị cắn người đều biết, một cái hai cái không có việc gì, nhưng ngươi luôn luôn cắn cái kia lại không được. Cô đương, ngươi cái này ăn quá nhanh, ta giải không qua tới. Nhưng Tùy Thu Huệ từ chối nghe không nghe thấy, chỉ muốn há mồm, trên đầu hai cây cây châm rung động kịch liệt, sau đó bị đẩy ra. Nàng ngửa đầu thật sâu thở ra một hơi, tóc chớp mắt trắng bệnh, lộ ra mỉm cười, hai luồng bết đỏ như ngàn chân trùng. Không đúng, là thực sự thành ngàn chân trùng từ trong miệng bỏ lên xuất hiện. Kỳ Trá sắc mặt đại biến, muốn né tránh, đáng tiếc cách quá gần, ngàn chân trùng bay vụt, trực tiếp chui vào máu thịt bên trong. A a, tiêu thảm ở trên người không ngừng xẻo thịt, nhưng côn trùng lại tại trong thịt leo cực nhanh. Hai cái ngàn chân trùng rời rạc ở làn da, cơ bắp, màng nhĩ, cuối cùng hướng trong bụng chui lấy. Hán khí tức càng phát ra cường thịnh, Kỳ Trá chiến lược lại tại cực nhanh hạ xuống. Sở Thông Dương hít sâu một hơi, Hắc Hoàng Phong như thế mạnh miệng hướng tới yêu đều yên lặng lui về sau hai bước. Kỳ Trá sắc mặt trắng bệnh, cắn răng một cái đem đầu mình chém xuống, ném về cục thịt. Lại bị Hắc Hoàng Phong vọt lên ngập lấy, Kỳ Trá đầu lớn gọi, thả ta ra, thả ta ra. Leo lên ở đầu thuyền cục thịt lập tức như rắn cuộn đi qua, Hắc Hoàng Phong vội vàng nói, mau đem đầu này đánh nát. Nó sau khi biến hóa thần hồn liền giấu ở thức hải bên trong. Nghe nói lời này, Kỳ Trá dọa đến mặt đều sụp đổ, là thực sự sụp đổ. Bị Sở Thông Dương nhấc chân giẫm thành một bãi thịt băm rơi trên bong thuyền. Cục thịt cô kén lấy lại từ từ mọc ra một viên đầu, chỉ là tức giận rít gào lên nói, vì cái gì, tại sao muốn hại ta? Sau đó vẻ mặt ngốc trệ, trở xuống cục thịt bên trong không một tiếng động, thần hồn đã diệt. Hắc Hoàng Phong thừa cơ ăn vài miếng, hô to, thoải mái. Trên bong thuyền, hai cái ngàn chân trùng đem thân thể gặm đến sạch sẽ, ngay cả vụn thịt đều không có lưu hạ. Giờ phút này đã lâu đến dài một trượng cánh tay thô, chịu lấy 1300 chiến lực, bỏ hướng cục thịt. Sở Thông Dương mặc niệm sức chiến đấu gấp 10 lần mở. Thân hình tăng gọn, lân giáp che thân, loan đao nơi tay, bạch hổ hiện thân. Đao khí chém ngang, hai cái côn trùng cắt thành hai đoạn bị quét đến giữa không trùng, nhưng đánh lấy xoáy lại tiếp đến cùng một chỗ. Đen Hoàng Phi hô to, cái đồ chơi này thuộc tà ma một loại, dùng ngươi võ đạo ý chí đánh chết nó. Tốt. Bạch hổ vẫy chảo, lôi đình lướt dọc, ngàn chân trùng ở trong sấm sét cứng ngắc, dãy rủa của mình. Tùy Thu Huệ sắc mặt thống khổ, toàn thân khói đen bốc lên. Chẳng qua mấy hơi, hai cái ngàn chân trùng liền thiêu thành cho tàn, Tùy Thu Huệ mẹ ra một ngụm máu đen, ngất đi. Hai cỗ thanh sáng khí từ trên trời mà rót. Sở Thông Dương phúc trí tâm linh, khí huyết bắt đầu bạo động. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển bạch ngọc tẩy tủy kinh. Cho ta hộ pháp. Hắc Hoàng Phong liên tục không ngừng gật đầu, liền muốn mở miệng ăn thịt. Có tiểu hài, đừng mẹ kiếp gặm đến khắp nơi đều là huyết. Biết. Thuần thục co rúm mũi chó, cục thịt bên trên bạch khí ngàn vạn kia bị hút đi. Dưới ánh trăng Sở Thông Dương biến mất lân giáp, thân hình trống rỗng lơ lửng, khí huyết ở trong lỗ chân lông phun ra, lại bị gân cốt túm trở về. Cái chán mồ hôi đầm địa, khí huyết đã rót vào cốt tủy chỗ sâu, toàn thân như hàng vạn con kiến ăn mòn, nhưng tốt xấu có thiên địa nhạy cảm phụ tá, áp chế thống khổ. Cốt tủy khả tạo huyết, mỗi lỗ sắc một lần, máu người liền thay mới một lần. Khí huyết bay nhanh tăng trưởng, sức chiến đấu gấp 10 lần lần nữa mở rộng, càng nhiều khí huyết bị luyện hóa hấp thu. Trong cõi u minh hắn nhìn thấy mình toàn thân xương cốt sinh ra xanh ngọc, đây là bạch ngọc tẩy tủy kinh hòa hợp. Mà thức hải bên trong bạch hổ đột nhiên miệng vu lôi, lôi quang từ nê hoàn tuôn ra, hóa lại kinh lạc lưu chuyển bản thân. Xương cốt bị lễ rửa tội, vỡ vụn thành từng mảnh, máu sôi trào, hắn nhíu mày, thiên địa nhạy cảm đều ép không được thống khổ này. Trong lỗ chân lông phun ra huyết vụ, cơ bắp đều sụp ra. Mẹ nó, cái đồ chơi này thế mà làm đâm lưng. Sở Thông Dương chỉ có thể liều mạng vận chuyển công pháp, đem phá toái xương cốt kiềm chế, lôi điện còn đang cuộn trào, nhưng hình như có kỳ dị nào đó rung động. Bạch hổ một hít một thở, lôi điện khi nắm khi bùng, khí huyết vậy theo này một nhanh một chậm, cốt tủy sền sệt như thủy ngân, vô số huyết hạt ở phân liệt lại tụ hợp. Gió sông phất động sóng xanh, chỉ cảm thấy ngủ một giấc Tùy Thu Huệ chậm rãi tỉnh lại. Nàng hai mắt trừng lớn, hoảng sợ xem xét bản thân, không khỏi thở dài một hơi, y phục còn không có thoát. Ngắm nhìn bốn phía liền gặp được quanh chân ngồi tĩnh tọa Sở Thông Dương, còn có một con chó, cùng với một bài thịt não, là thực sự thành thịt não. Tinh khí bị hút khô về sau, mùi hôi không chịu nổi. Dưới ánh trăng nhìn về phía Sở Thông Dương mặt, là như thế cương nghị, hai chân kẹp chặt, hình như dược lực còn không có tiêu tán. Mặt còn có một chút nóng lên, ánh mắt xéo qua liếc về cách đó không xa cây trầm, vẻ mặt đại biến, vội vàng sờ hướng mình gương mặt, túm lên tóc của mình. Nhìn xem đen nhánh sợi tóc, sờ lấy chân mềm lọn tóc, nàng sửng sốt không thể tin được. Cô nàng, ngươi kiếp số không có rồi. Tùy Thu Huệ hốc mắt ở mức hồng liền muốn khóc ra thành tiếng, đột nhiên ngơ ngẩn, nàng nhìn về phía trung quanh, trừ ra Sở Thông Dương còn có ai đang nói chuyện. Hại, nhìn nơi này. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được một cái cây hồng bị đốm đen thổ cầu. Yêu quái. Vội vàng xoay người mà lên, Tùy Thu Huệ mắt lộ ra cảnh giác. Hắc Hoàng Phong biết truy đạo, chật chật chật, nếu không phải ta dẫn tiểu tử này kịp thời đổi tới, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tùy Thu Huệ nghe đến lời này, vội vàng hạ thấp thân phận thi lễ nói, đà tạ ân cứu mạng. Không khách khí, không khách khí. Nghe nói nhân tộc có câu chuyện xưa gọi không thể báo đáp, lấy thân báo đáp. Ngươi chiếu bảo đến chính là cái này. Tiền bối, nhân yêu khác đường. Cái gì nhân yêu khác đường? Lời nói bổn thượng nhân yêu mến nhau kết hôn sinh con nhiều vô số kể, đừng nhìn cậu ra bây giờ bề ngoài xấu xí, chờ ta hóa hình ngươi lại nhìn xem. Hai, cậu ra là cho ngươi cơ hội, đừng không biết quý trọng, về sau ngươi nếu là gặp phải ta, cậu ra còn không có thèm đâu. Thử. Tiền bối, tư thế bay hùng bất phàm, tiểu nữ tử dung mạo bình thường không xứng với. Tùy Thu Huệ một chiêu lấy lui làm tiến, huyền chuyển tự tuyệt. Hắc Hoàng Phong hí mắt, tại sao ta cảm giác nàng giống như không là đang khen ta? Lốp bốp nổ vang, Sở Thông Dương hai con ngươi vừa mở, toàn thân lôi quang hiện hiện. Điện quang lóe lên, người đã hóa cầu vồng phi không. Trong đêm đen như mực, phản phất lưu tinh hút không, chớp mắt sau trăm dặm có hơn. Lôi điện ở đầu thuyền phun trào, người lại đứng sừng sững ở đây. Cậu yêu trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, đây là thần thông gì? Bạch hổ canh kim số lượng, sấm rền gió cuốn. Sở Thông Dương không biết môn thần thông này kêu cái gì, nhưng hắn ý thức được Ngụy lao đầu tìm được môn công pháp này, có chút quá tải mạnh lớn. Tùy Thu Huệ nhìn thấy mặt trước thiếu niên cường kiện cơ bắp mồ hôi bao khỏa làm nổi bật tháng đầu con trạch, tràn trề đao tức dịu đục mỹ cảm. Chỉ một lát sau liền thấy đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng đắng lưỡi khô. Nàng con ngươi đảo một vòng, ưm một tiếng tựa như thân thể mềm nhũn, đổ vào Sở Thông Dương trong ngực, nhu nhược nói ra, đại nhân, nô còn có chút không thoải mái. Sở Thông Dương cảm nhận được nàng nóng hổi thân thể, trịnh trọng nói, khả năng dược lực còn xuất lại. Cái kia nô gia còn xin đại nhân không chối từ bất vả, vì ta khử độc. Tốt. Nghe được như thế chém đinh chặt sắt đáp lời, Tùy Thu Huệ đầu vai trượt đi, và áo đều che không được. Còn không đợi nàng lại nói cái gì, Sở Thông Dương một tay lấy nàng níu lại, cầm lên đến tiện tay ném đi. Ở Tùy Thu Huệ kinh ngạc, không hiểu trong sắc mặt, bịch một tiếng rơi xuống nước. Người thiêu đến rất bỏng, mắt mẹ mắt mẹ. Bờ sông miệng một bóng người như huyễn ảnh hiện lên, xuyên qua bến tàu tiến vào phòng nghị sự. Kỷ Hư Hành mang theo máu me vải khỏa xuất hiện ở tinh thất, mặt mũi tràn đầy hưng phấn tởi ra vải khỏa lộ ra còn đang nọ nghệ đục linh chi. Khoảng chừng hai cái đầu người lại, hắn không khỏi cười ra tiếng nói, đạo hữu a đạo hữu, nghĩ không ra trước khi chết ngươi còn như thế giúp ta. Yên tâm, và hấp thu xong nơi này đục linh chi, đã tới tìm bản thể của ngươi. Từ đây ta bên trong có ngươi, hai ta tình nghĩa nhất định thiên trường địa cửu. Thế là, nắm lên nhục linh chi cắn một cái dưới, máu theo khỏe miệng chảy xuống, nhiễm vào áo. Chương 57. Dùng ngươi cậu ca, mới vừa rồi chuyện gì? Hắc Hoàng Phong túi lầu nói, còn có thể là cái gì? Tâm yêu chứ sao? Tâm yêu. Sở Thông Dương không hiểu lặp lại một lần. Đúng. Võ giả tu hành, yêu cầu khổng lồ khí huyết bướng tâm, nếu không tất cả đều là trăng trong nước hoa trong kính, thấy sợ không được. Cỏ cây, lân giáp, cái này ở mức sinh chứng hóa nhục thân cường đại, tinh khí tràn đầy. Tự nhiên có người động đầu góc, cho nên nuốt yêu ăn quái, một lần tình hành. Chẳng qua, yêu thuộc tinh quái đến tạo nghệ mà hóa hình, sinh thần hồn tinh phách, ăn ngày lâu mà ta sinh. Lòng người hô tạp, yêu huyết luyện hóa không đơn giản, gây hắn loại thú cùng chim, biết mang thai ra nội tại tà ma, là tâm yêu. Hắc Hoàng Phong êm hài nói, sau đó lời nói xoay chuyển, nghi ngờ nói, theo lý thuyết, ngươi vị này nhân gian tuyệt đỉnh không nên không biết ta. Ừm, không ngại học hỏi kẻ dưới, có thể vì sư vậy. Vệ Nễ liếc xéo một chút, Sở Thông Dương không mặn không nhạt trả lời. Bây giờ Hắc Hoàng Phong hút vào nhục linh chi tinh khí, chiến lực đã đạt 1700. Nói chuyện đều có mấy phần nhẹ nhõm vui vẻ, cho nên đối với cái gì gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới, nó không có so đo. Nước sông rầm rầm vang, một bóng người thả người nhảy lên mũi thuyền, váy ướt nhẹp, có thể xuyên thấu qua lụa xa nhìn thấy biển chuyển tư thái. Tùy Thu Huệ ánh mắt u hoán, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế, không hiểu thương hương tiếc ngọc nam tử. Đại nhân, người ta đau quá a. Đang khi nói chuyện, nhăn nhó dáng người, giọt nước theo lồi lõm thân hình nhỏ xuống, phát họa ra mê người dục vọng. Hắc Hoàng Phong đưa chó đầu lưỡi, thấy cái đuôi đều bệnh lên đi lên. Sở Thông Dương thản nhiên nói, trên trời so với nước sông lạnh hơn, ngã chết lạnh được hoàn toàn hơn. Nữ tử sắc mặt ngạc nhiên, bờ môi run run, rất tức giận nhưng đánh bất quá, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật hạ thấp thân phận thi lễ nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Không cần phải khách khí, nhớ kỹ trả tiền chính là ta. Tùy Thu Huệ nội tâm có vài chục loại nhã từ ở bồi hồi, nàng trong mắt trái phải lắc, vẫn là cắn môi cánh, ủy khuất nói, đại nhân, nô gia còn không bằng gái kia tiền tài tận ba sao? Liên quan tới vấn đề này, Sở Thông Dương không chút do dự nói, đúng. Tay đều tức giận run lên, Tùy Thu Huệ khỏe miệng co quắp di chuyển, muốn cười lại muốn mắng. Khứ trừ tâm yêu, ngươi có tiến bộ nhảy vọt, thu chút tiền, ngươi không lỗ. Nhất là trông thấy nữ tử trên đầu 510 chiến lực, Sở Thông Dương càng thấy mọi người bèo nước gặp nhau,
không đạo lý nhường ngươi chiếm tiện nghi. Tùy Thu Huệ hoài nghi sở lấy gương mặt, là ta không vào được pháp nhãn sao? Trời quá muộn, hai tử khó tránh khỏi sẽ lạnh, mang về đi.
Mang về.
Tùy Thu Huệ quá sợ hãi, nói, đại nhân, Kỷ Hư Hành còn tại bến tàu a. Lang Gia quận cũng không phải chỉ có Quán Sơn thành chỗ này, đi phía dưới huyện thành. Lấy ngươi dưới mắt thực lực, thiếu có người có thể đè ép được ngươi. Nói xong, mang theo còn tại vẫy đuôi hắc hoàng phòng, điện tiệm mà chạy. Trong nước sông một đạo điện quang phun trào, vừa đi vừa về bay như tên bắn. Sau đó lại phá vỡ mặt nước, Sở Thông Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn túi lầu nói, địa miếu đâu? Mới vừa rồi vẫn còn ở đó. Đã rót đầy mình thủy cầu yêu, mở miệng phun tung tóe sau mắng, tiểu tử, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Địa miếu có ẩn thân pháp trận nặc tung ẩn tích, nếu là tùy tiện có thể trông thấy, còn không bị yêu ma vây công. Ngươi nói như thế có đạo lý, vì cái gì không ra pháp trận? Cái kia cũng phải cấp ta cơ hội mở miệng a. Vừa nói vừa ba một tiếng, phun ra một cái cột nước, và trận pháp mở ra, địa miếu hiện hình. Sở Thông Dương cùng cậu yêu sau khi tiến vào, ngồi xếp bằng, trên thân khí huyết bừng bừng phân chấn, xương cốt lôi quang hiện lên, biến hóa vẫn chưa đình chỉ. Nhưng không có đến tiếp sau pháp môn, chỉ có thể trước tiên vững chắc cảnh giới. Tiểu tử, cái kia tiểu nương tử vẫn là xử nữ, ngươi thế nào không thu? Ngươi làm thế nào nhìn ra được là xử nữ? Lời này, Tùy Thu Huệ chính mình cũng đã nói, nhưng Sở Thông Dương cũng không tin. Hắc Hoàng Phong cười hắc hắc nói, tâm yêu chủng loại phong phú, nàng gọi bất chính hướng tới cấu hoặc là gọi âm dương chủng. Loại này sinh lòng tà ma, chớ nói cùng hắn sinh hoạt vợ chồng, coi như áp sát quá gần, một khi động tình sinh muốn, nhất định bị ép khô thận huyết tinh tức giận, sau đó sống nhờ hắn thể. Nàng khí tức thuần khiết, nói rõ tâm yêu còn không có thôn vệ hơn người. Mới vừa rồi cái kia đục linh chi thành tinh thẳng xui xẻo, ngươi vậy nhìn thấy, đã chết rất thống khổ. Sở Thông Dương đông nhiên gật đầu, nói, nghĩ không ra Kỷ Hư Hành đem nàng giữ ở bên người, chính là vì cái này đục linh chi. Đục linh chi thành tinh, khí huyết thuần hậu, bất kể là yêu là người, đến khí huyết tăng mạnh. Thì ra là thế, chẳng thể trách Kỷ Hư Hành khí huyết tăng trưởng cực nhanh. Sau đó, Hắc Hoàng Phong há mồm phun ra một đống nhúc nhích cục thịt nói, tiểu tử, đừng nói cậu ra không giữ cho ngươi, còn lại một chút. Nhìn xem tràn đầy nước bọt cục thịt, Sở Thông Dương trầm giọng nói, quên đi thôi, ăn sẽ xảy ra tâm yêu. Ngươi không ăn, giữ lại về sau tìm người luyện thành đan, như thế đã không sinh tà ma, cũng có thể có chỗ ích lợi.
Không cần, ta tu hành cho tới bây giờ đều dựa vào chính mình.
Ngươi thật không muốn?
Không muốn.
Hắc Hoàng Phong há mồm vừa định lại nuốt trở về, trong mắt lăn lông lốc một vòng sau nói, tiểu tử, ta vậy không lấy không ngươi. Ngươi không phải lo lắng Ti Dương Hạo cổ thuật sao?
Với bạn, bằng vào ta bây giờ yêu lực có thể thi triển chết thay chi thuật.
Ồ. Sở Thông Dương tới hào hứng, khoe miệng nết lên mỉm cười nói, cụ thể như thế nào làm việc, nói rõ chi tiết nói. Tiên tổ thôn Nguyệt Thiên Quân hoành đệ thế, hiếm có xuất kỳ hữu giả, truy núi trục biển, độc chiếm ánh trăng, thần lực vô địch. Hắc Hoàng Phong hai mắt càng nói càng sáng, rất có thổi phồng không thôi tư thế. Nếu không phải trông thấy Sở Thông Dương sắc mặt trở nên lạnh, nó chỉ sợ có thể nói thật lâu. Chọn hữu dụng kể.
Tốt, 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 tiên tổ là yêu cẩn thận, làm việc chưa lo thắng trước tiên lo bại. Thế là tự chế một đạo thần thông dùng để tiềm ẩn bản thân, nguy vẫn thời điểm, để cầu Đông Sơn tái khởi. Này đục linh chi tự có biến hóa, cầu ra, ta lấy ngươi phân hồn một sợi, đánh vào trong đó biến thành bộ dáng của ngươi, đi đầu dụ địch. Liên là chết, cũng bất quá tổn thất một đường phân hồn mà thôi. Ngươi cứ yên tâm, ta mạch này thần thông không người có thể phát giác, chiêu này chết thay chi thuật, đủ để cho Ti Dương Hạo cổ thuật sắp thành lại bại.
Hắc Hoàng Phong nói đến tương đối tự đắc. Cái kia ngươi khi đó như thế nào chúng cổ?
Ngậy. Cầu ra, đó là chủ quan.
Sở Thông Dương vừa đi vừa về suy nghĩ về sau, cảm thấy kế này có thể thực hiện, không khỏi tán thưởng nói, cậu ra, không hổ là thôn Nguyệt Thiên Quân về sau, phương pháp này đi đến hay.
Chó trong mắt trừng lớn, Hắc Hoàng Phong không nghĩ tới Sở Thông Dương lại còn biết khen người.
Đã thấy Sở Thông Dương sắc mặt nghiêm túc tiếp tục, ngươi chớ có cảm thấy ta là ở lấy lòng ngươi, kỳ thực mấy ngày ở chúng ta sớm đã nhìn ra bất phàm của ngươi.
Hắc Hoàng Phong chó truy lực hai, túi đầu còn hơi có chút e lệ nói, cậu ra, cũng bất quá là thường thường không có gì lạ tiểu yêu mà thôi, cái là dựa vào thôn Nguyệt huyết mạch đặt chân ở thế.
Hai, cậu ca khiêm tốn, ta xem ngươi tiềm lực khá lớn, đợi một thời gian chưa hẳn không biết đưa thân tiên tổ liệt kê.
Thật.
Lời này để Hắc Hoàng Phong đột nhiên đứng dậy, chó cái đuôi sáng rõ có thể quét rác. Ta Sở Thông Dương làm người rất chân thành, hiếm khi nói dối. Miệng chó hận không thể liệt đến cái hót, thính hai không tự giác dựng thẳng lên tới.
Bất quá,
ta có cái yêu cầu quá đáng.
Cứ nói đừng ngại, tất cả bao cầu ra trên thân.
Thế nhưng là đáp ứng.
Cậu ca,
yên tâm, cứ việc nói.
Phân hồn không dùng ta.
Ừm. Không cần ngươi dùng của ai.
Ngươi.
Hắc Hoàng Phong kinh ngạc nhìn xem Sở Thông Dương, đầy mắt mở mịt lộ ra ánh sáng, cái kia chỉ riêng như mặt nước trong eo. Sở Thông Dương cười khẽ, cậu ca, ngươi thế nhưng là đáp ứng tốt, kẻ hèn này hận nhất lật lọng chi nhân, có đôi khi tâm hung ác lên là sẽ đem loại người này tháo thành tăng khối.
Còn nữa, ta vậy không buộc ngươi không phải.
Cậu yêu nội tâm, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, chỉ để lại vô tận nhã nói rõ từ.
Sáng sớm nắng sớm thể hiện rõ thành bắt trang viên chén cuộn vừa buộn.
Lụa mỏng rơi lấy đất, Ngụy Giang Hà ôm 4-5 cái thị nữ nằm ngáy ho, nước bọt đều lưu ở nữ tử trong cửa tay.
Đêm qua, khó có thể tưởng tượng qua được bao nhiêu hao tổn nguyên khí.
Đến hậu viện, Ti Dương Hạo chạy ở phía trước, Ngụy Xuyên cùng ở phía sau xin lỗi nói, đại nhân, khuyển tử tâm tính lỗ mãng, còn xin khoan dung.
Không sao, Ngụy công tử huyết khí phương cương, yêu thích thanh sắc khuyển mã là bình thường.
Chỉ là, Ngụy Xuyên vội vàng tiến tới rửa tai lắng nghe.
Chỉ là, công tử mặc dù hình dáng tướng mạo thô kệch, nhưng cấu tứ tinh tế tỉ mỉ, đêm qua thế nhưng là tương đối lợi hại a.
theo hành tại bên cạnh mỗi nhà gia chủ, sắc mặt âm tình bất định. Nếu muốn bàn về bọn hắn những người này đời này biệt khuất nhất thời điểm, thuộc về đêm qua. Mập mạp cùng Sở Thông Dương dò xét dòng giá 120 bài thơ tử, có mượn thơ tự tình, hợp với tình hình thành thơ, vậy có buông thả huyền chuyển hàm xúc, diệu thủ ngẫu nhiên là được. Một đêm ép tới đám người á khẩu không trả lời được, như ngồi bàn trông, chỉ cảm thấy đời này đọc thư đều phế đi. Mẹ nó, chỉ là Tào Bang đệ tử, lại đem thành Bắc mười mấy nhà nhân lấy dẫm, mùi vị đó thật là so với đất tức còn khó chịu hơn. Nhất là canh cháy mạnh, nghe được quận trưởng lời này, mặt kia bên trên dầu dị màu sắc hận không thể đem trong mắt cho gạt ra. Hắn nhưng là bị mập mạp chỉ vào cái mũi gọi thẳng tên, lại sau lại suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Nhưng lấy một cái người đọc sách tự giác, hắn lại không thể không thừa nhận những thi từ kia quá tốt, thật là khéo. Trong lòng cảm giác chưa bao giờ có bằng hoàng, thất sắc. Chỉ là những này thi từ phong cách khác biệt, dùng từ khác lạ, thật là xuất từ hắn một nhân thủ. Thành Bắc bên ngoài có không ít sai dịch tập hợp một chỗ nói, đồ vật đều khắc bản rồi. Ấn không ít, đầy đủ dán đầy toàn thành. Tốt, hành động. Thế là ôm một chồng chồng chất giấy tuyên, phố lớn ngõ nhỏ đi dán. Còn có người ở bên sinh động như thật nói, Ngụy công tử, làm đêm trăm tử, văn đệ toàn thành. Thành Bắc lao ra nhóm đều nói tốt, đều hô hay. Đầu đường ngõ hẻm làm, sáng sớm đến kiếm ăn mách tính, nghe tiếng đến xem, có biết chữ chụp câu ngay cả đọc. Sắc mặt trầm âm, đông nhiên đại biến, sau đó kinh sợ khó nén. Thơ hay, hảo thơ. Cái này Ngụy Giang Hà là phương nào người ư? Lại có tài như thế hoa. Không gian nửa canh giờ, việc quan hệ mập mạp tất cả liền thành trà sớm náo nhiệt nhất chủ đề. Mà mặt sông tầng mây bên trong, một đạo hỏa quang túm di chuyển diễm đuôi, sông phá chân trời rơi vào trong nước. Nổ tung nước gợn một mảnh, và bọt nước kết thúc. Một cái thanh đồng tạo thành cửa lớn chậm rãi từ trong nước dâng lên, cửa lớn từ từ mở ra, trong đó vậy mà có động thiên khác. Có cung điện, có núi đá, một người thân mang huyền y trường bào, đôi mắt như tô lại màu son, chắp tay dạo bước đi ra. Thật sâu hút đi một cái không khí, nhẹ nhàng phun ra nói, nhân gian khí tức thật sự là trong eo. Sau đó sắc mặt đột biến, nói, ba tên cầu nô tài, truy sát đằng hồ khốn nạn này lâu như vậy không có tay không nói, lại còn chết. Đơn giản chính là phế vật. Mang xong, hắn đi hướng nước sông, nước gợn bỗng nhiên bằng thẳng, từng bước một đi đến bên bờ. Chương 58. Kế hoạch rất không thuận lợi lão quan, thu hoạch như thế nào? Vừa mới tung lưới, còn không biết được đây. Giang Hà bên trên đã có không ít đánh cá lao chạm mặt tán gẫu trời, chính nói giỡn ở giữa. Có cá lao chói mắt trông thấy có người ở trên mặt sông chạy, nhất thời coi là nhìn sai, vội vàng đưa tay chỉ đi qua nói, đó là cái gì? Đám người thuận thế quay đầu, quả nhiên nhìn thấy có người cất bước đi đợt, như giẫm trên đất bằng. Doa đến vội vàng ở thuyền đánh cá bên trên quỳ lạy, hô to, tiên nhân, tiên nhân. Mà nơi xa, vị yêu tiên nhân lại mặt lạnh nói, ồn ào. Đến tận đây một câu, còn đang cầu khẩn đánh cá người chỉ cảm thấy hít thở đọng lại, cùng lúa mạch như thế từng gốc ngã xuống. Tính cả dấu ở trong thuyền cá lấy được cùng nhau không một tiếng động, theo sóng lên xuống. Bờ sông bến tàu hôm nay náo nhiệt vô cùng, đóng mở dẫn người đứng ở bố cáo trước, mặt đường khách sạn bên trong biết chữ nâng lấy cuộn giấy lớn tiếng thì thầm, quân không thấy hoàng hà nước trên trời đến, chạy xiết đến biển không còn trở lại, quân không thấy. Phi lưu trực hạ tam tiên xích, hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Theo hát tử, xuống lại tới đệ tử, lớn tiếng gọi tốt. Đóng mở cùng có vinh yên, hắn nhưng là biết được Ngụy lao đại thi tử là từ đâu chép tới. Bến tàu âm thanh ủng hộ không ngừng, đều là chút không thế nào đọc qua sách, nhưng không trở ngại đoàn người đến tham gia náo nhiệt. Nhất là thành Bắc những cái kia láo ra, đều không thể không chịu phục, mọi người càng là tay đập đến vang động trời. Tiếng huyên náo lúc, có người kinh ngạc thốt lên, đó là cái gì? Có đệ tử quay đầu nhìn lại, nghẹn họng nhìn chân chối, một người thân mang huyền bảo, chu sa hỏa mi, chạy một bước phảng phất có vạn quân lực, đem đầu sóng ép tới không dám lỗ mãng. Thế là hô to, tiên nhân. Lời này dẫn tới không ít người tò mò, đóng mở vậy đi cả nhắc đi xem. Nhưng hắn lại không nói chuyện, bởi vì chân trời vậy theo tiên nhân bay tới nặng nề hấp vân, ẩn có lôi quang. Cái này tình thế nhìn liền không thích hợp, hắn ghi nhớ từ gia lão đại dặn dò, như không thể làm lúc này rút đi. Lúc này hướng chung quanh ngay mắt, cùng hắn thân cận đệ tử xem thời cơ lui về sau đi. Có thể theo tiên nhân lên bờ, bến tàu người như là mất hồn giống như, từng dãy na xuống, con mắt đục ngầu tựa như cá mắt trắng dã. Mới vừa rồi còn hào hứng hừng hực tới gặp tiên nhân Tào Bang đệ tử, hoảng hốt lo sợ rút đao lui lại. Ngươi là người phương nào?
Ta.
Ngươi tới cười nhạo nói, các ngươi phàm nhân, đâu có lắng nghe bản tọa tục danh tư cách. Sau khi nói xong, trong miệng tuốt ra hàng trăm hàng ngàn lén lút, bị hắc khí bao khỏa xông vào phố lớn ngõ nhỏ, bén nhọn kêu gào. Tào Bang đệ tử liều mạng chạy trốn nhưng tị khẩu lỗ mũi nơi bạch khí lại bị túm xuất hiện. Chạy trước cũng chỉ còn lại một bộ túi da, rơi xuống tới đất. Lén lút sau khi hạ xuống đem những này người chết miệng đẩy ra, hóa thành hắc khí chui vào. Thi thể khớp nối đong đưa từ từ đứng lên, ánh mắt đờ đẫn đạp lấy hai tay hướng nơi xa chạy. Một nhóm kỵ sĩ chính xếp hàng đến đây, quận trưởng Ti Dương Hạo cùng Ngụy thị cha con cùng ngồi xe ngựa. Đêm qua mập mạp rực rỡ hào quang, nha môn đã sớm đem thi từ thu xếp thành sách, chính là muốn thổi phồng Ngụy Giang Hà. Nhưng mỗi thổi phồng một lần đều muốn kéo lên thành bác sĩ tộc giẫm một cước, nhìn như để khí kỳ thực có nâng giết hướng tới ngại. Ngụy lao đầu là nhìn hiểu rồi, quận trưởng là không muốn giết chính mình, chí ít không muốn tự mình động thủ. Cho nên một bên lá mặt lá trái, một bên suy tư Sở Thông Dương chạy đến đâu rồi. Công tử hướng tới văn chương thơ văn sớm đã vang rền quán sơn thành, ít ngày nữa đều sẽ truyền ra lang gia quận, thiên hạ đều biết. Đa tạ đại nhân nâng đỡ, khuyển tử vẫn là không đủ. Bá phụ, dạy con có phép a. Chỗ nào, chỗ nào? Cùng nhau đi tới, đều có thể nghe được trắng trợn tuyên dương Ngụy Giang Hà, lời ca tụng rất nhiều. Mập mạp sớm đã lâng lâng, nghĩ không ra sắp chết đến nơi thế mà công thành danh toại. Ti Dương Hạo còn muốn lại khen hơn mấy câu, ai có thể nghĩ đi ra bên ngoài đã kêu khóc chấn thiên, quản gia phụng thúc bén rèm xe, chui vào vội la lên, lao ra, có lén lút tập thành. Từ ở đâu ra lén lút? Tựa hồ là từ mặt sông. Ngụy gia phụ tử trong lòng rung mạnh, ánh mắt lẫn nhau trao đổi, đều có chút tâm tư không ở nơi này. Hôm qua, Sở Thông Dương mới ra bờ sông, có thể tuyệt đối đừng đụng bị A Ti Dương Hạo trong mắt chuyển động nói, Tào Bang chính là Ngụy bá phụ cùng Ngụy công tử ở, triệu tập đại quân tiêu diệt toàn bộ. Phụ thúc hiểu ý, đây là thổi phồng một giết, lại bất kỳ hư hành. Lúc này trả lời, lĩnh mệnh. Có thể còn không đợi hắn quay người phân phó, liền có đám người lao đến. Theo đi thành vệ quân, quát lớn, lớn mật. Nhưng dòng người lại chẳng quan tâm cắm đầu đánh tới, những người này khô gầy như quét đuổi, ánh mắt đờ đẫn. Vọt tới gần 30 vị trí đầu bước, thành vệ quân rục ngựa mà động, trường sóc đâm ra, mũi nhọn nhập thể đem gân cốt tùy tiện mở ra. Trường sóc đâm một cái chính là 3-4, lại gặp con ngựa va chạm, vỡ thành hai nửa. Hơn 10 kỵ xung phong liều chết một cái vừa đi vừa về, khoảng cách liền có mấy trăm người bị giết. Nhưng thi thể nhúc nhích, lưng nổi mụn, một cặp móng cào nát da thịt chui ra, là mọc đầy răng nanh không có mắt không thai quái vật. Thân hình cong xuống, như 7-8 tuổi trẻ con như vậy lớn. Tốc độ rất nhanh, từng cái nhảy dựng lên, tránh đi trường sóc, chiếu vào kỵ binh trên thân bò. Móng đuốt ở trên khải giáp vạch ra tia lửa, nhưng thành vệ quân cũng không hoảng loạn, đưa tay đem quái vật bắt lấy, ấn xuống đầu dùng sức vặn xuống. Màu xanh sẫm huyết dịch nhỏ xuống, rơi xuống trên khải giáp, thế mà sinh ra đỉ ban. Rơi xuống trên lưng ngựa, có thể đem thịt hư thối, con ngựa kêu đau ngã xuống đất, từ da lông một đường nát xuyên cái cổ. Mất tọa kỵ binh chiến lược đại suy, mà nơi góc đường rầm rầm vọt tới vô số quái vật, nhai răng trợn mắt dâng lên, chớp mắt bao phủ. Trên xe ngựa phụng thúc mồ hôi lạnh sầm sầm, Ti Dương Hạo sắc mặt nặng nề. Ngụy Xuyên và Mập Mạp càng là cảm xúc phức tạp, hai người bọn họ nghĩ tới sẽ chết ở ai trong tay người, nhưng từ không nghĩ tới sẽ chết ở lén lút miệng. Đến cùng là từ trường nào thì bắt đầu, quán sơn thành bên trong lén lút càng như thế tràn lan. Ti Dương Hạo ánh mắt lạnh lẽo, Ngụy gia phụ tử có thể chết ở đảm nhiệm trên tay người nào, chỉ có không thể chết ở bên cạnh mình. Hắn đứng dậy chạy ra xe ngựa, thố thanh áo bảo hình quang lóe lên. Một thanh dài 6 thước kiếm rơi trong lòng bàn tay, sáng kiếm mà ra kiếm khí như nước thủy triều gột rửa đường đi, phòng ốc gạch ngói chớp mắt phá hủy. Quái vật càng là phá thành mảnh nhỏ, lưu hạ đầy đường lục huyết, tụ tập thành đầm. Ti Dương Hạo khinh thường cười một tiếng, tùy theo hướng rồi nói ra, Ngụy bá cùng công tử yên tâm, có nào đó ở tuyệt sẽ không để hai vị thiếu một sợi lông. Chỉ là quay đầu liền nhìn thấy trống rông toa xe. Sắc mặt hắn ngạc nhiên, người chạy. Phụ thúc, người đâu? Quản gia không có trả lời, mà là sững sờ nhìn xem trên đường lục huyết đầm bên trong chậm rãi có một con quái vật đứng lên. Cao hơn 6 trượng, móng dê sừng trâu, độc dương hai cánh, sinh ra mỏ chim, trong miệng răng nhọn như cương châm. Gào thét mà ra, nhấc lên đại phong. Ti Dương Hạo phẫn nộ, mẹ kiếp, từ đâu tới yêu nghiệt? Vì cái gì quán sơn thành biến số như vậy nhiều? Ngụy Xuyên mang theo Mập Mạp một đường đi nhanh, hai người không muốn mạng hướng thành đông chạy. Nghĩ không ra lại có quái vật tập thành, người cha con ta xem ra có một chút hy vọng sống. Cha, ta có phải hay không đi tìm Thông Dương tụ hợp? Chạy đi nói sau, nếu là ra không được, hai ta vẫn là tự sát được rồi, miễn cho đã chết người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mập Mạp chỉnh trọng gật đầu. Hai người vượt nóc băng tường, vừa dứt đến thành đông địa đầu, liền phát hiện mấy chục cái gia đình vây quanh mấy cái thành Bắc lao ra nổi giận đùng đùng tỉnh lại, nhìn thấy Ngụy Giang Hà quá to, đang lo đi khắp mọi nơi tìm người, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp à. Mấy vị này sáng nay nghe được trong thành thổi phồng rất mạnh, tức giận đến tâm can đều đau. Nhìn không được nửa điểm, dứt khoát dẫn người tới lấy cách nói. Các ngươi mua danh chủ tiếng. Còn không đợi hắn nói xong, Ngụy Xuyên mang theo Mập Mạp lại là một cái nhảy bọn, phóng rơi xuống nóc phòng. Đuổi theo cho ta. Chỉ là một cái tẩy tùy cảnh, còn muốn chạy. Kết quả một đầu dài 6 trượng vung lên cánh quái vật liền buông xuống, Ti Dương Hạo bị một bàn tay vỗ xuống đập xuyên phòng xá, rơi xuống mặt đường đem gạch đá nghiền nát. Toàn thân tố thanh áo bào ánh sáng lấp lánh bốn phía như trùng che đậy đem hắn bảo vệ, nhưng quản gia phụng thúc lại bị quái vật siết trong tay, thất khiếu chảy máu. Lao quản gia thê thảm nói một câu nói, lao ra, chúng ta có lẽ sai. Sau đó bị thả trong cửa vào, mỏ chim như thế miệng, đem hắn ngay đến rát băng vàng. Không, phụng thúc. Ti Dương Hạo mắt đỏ giống to, vừa mới còn khí thế hung hăng thành Bắc lao ra, bây giờ nghẹn họng nhìn chân chối, vụt mặt nhắc tới, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng, có địa miếu ở, vì sao lại có lợi hại như thế quái vật? Quân trường đại nhân, nhanh ra roi địa miếu thần diệt yêu a. Còn chưa nói xong, cũng bị ôm đồm chạy thả vào trong miệng nhấm ướt. Đi nhanh mà đến trọng giáp kỵ binh, từ ngoài thành tập kết vào thành, dùng ngựa rong ruổi, cầm đầu thống lĩnh ngẩng đầu nhìn thấy có người ở nóc phòng chạy trốn. Đưa tay dựng cung quát, người nào? Sau đó vô số đem cung tiễn chĩa sang. Ngụy Xuyên dọa đến hai cước giẫm chết, đem phòng ngói phá nát một mảnh. Mập Mạp tâm niệm thay đổi thật nhanh, móc ra lệnh bài nói, thành tây bến tàu có quái vật tập kích quấy rối, ta phục mệnh đến đây cầu viện. Thống lĩnh nhìn thấy lệnh bài, liền biết việc lớn không ổn nội bằng nói, còn xin Ngụy thống lĩnh yên tâm, đại quân ta đã tập kết, còn xin xuống tới đồng hành. Người tới dẫn ngựa. Vốn còn muốn từ chối, nhưng nhìn xem hơn bạn đem cường cung, suy nghĩ một chút thôi được rồi. Ti Dương Hạo sợi tóc lộn xộn, cầm kiếm mà đứng, quái vật miệng phun sương mù, chậm rãi quan sát hắn. Giờ phút này móng ngựa như tiếng sấm cuộn, vô số mũi tên như mây rơi xuống. Mũi tên phủ văn rực rỡ ánh sáng, nhộn nhịp nổ tung. Quái vật bị đánh đến không ngừng lảo đảo lui lại. Ngụy Xuyên sắc mặt nghiêm túc dục ngựa chạy đến trước nhất hô to, đại nhân chớ hoảng sợ. Ta đã mang binh đến đây, sau đó lại hướng về sau quát, theo ta cứu người trừ yêu. Cái này một cú họng gào khan, để sau lưng thống lĩnh hơi ghé mắt. Nhưng bây giờ tiêu diệt yêu tà quan trọng, thế là hạ lệnh, hướng. Trường sóc đón do mà lên, hướng phía quái vật ném mạnh. bến tàu trong phòng nghị sự chạy trốn đệ tử hoảng hốt chạy vừa vào, đáng tiếc sau lưng quái vật lén lút, không chút khách khi đem bọn hắn thôn phệ. Có không tránh kịp đụng đổ vách tường, lăn tiến vào hậu viện. Tại hậu viện chờ lấy quản sự, liền vội vàng đứng lên quát mắng, không mặc mắt, đây là bản chủ. Mới mở miệng, một đầu quái vật liền nhấn đến trên mặt, sợ hãi kêu lấy ra, lại cũng không kịp, móng vuốt vừa đi vừa bể cạo, lúc này máu me đầm địa. Trong tinh thất đã đem một điểm cuối cùng nhục linh chi luyện hóa kỳ hư hành khí huyết cường đại, còn hơn hôm qua rất nhiều. Không khỏi lòng tin tăng nhiều, chỉ cần đạo hữu bị âm dương trùng làm tàn, hắn liền có thể đi tìm hắn bản thể, đến lúc đó nhất định tiến thêm một bước. Đang chờ củng cố tu vi lặng chờ thời cơ, lại không nghĩ cổng ổ nào mười phần phiền lòng. Mẹ nó, thật to gan, dám nhiễu ta tu hành. Dưới cơn nóng giận đá văng tính tất cửa lớn, còn đến không kịp mắng, đầy viện quái vật liền quay đầu lại. Trang diện kia so với mấy trăm đầu chó nhe răng nhìn người thấm nhiều người. Kỷ hư hành mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, kế sách của ta không phải như vậy, từ đâu tới biến số? Chương 59. Người rất có tự tin. Địa miếu bên trong Hắc Hoàng Phong hướng về phía Lục Linh Chi phun ra nuốt vào yêu khí, cuối cùng ai đoán địa liếc nhìn Sở Thông Dương. Từ bản thân nghe hoàn trung điểm ra ánh sáng, là một cái chó đen bóng mở. Không đành lòng nâng lên móng đuốt nhẹ nhàng mở ra, bóng mở thiếu 1/3, rơi vào Lục Linh Chi bên trong. Cậu yêu khí thế bề bại, tựa như bệnh nặng một trận. Lục Linh Chi được yêu khí cùng linh hồn, nhúc nhích càng kịch liệt, bệnh thành hai. Không ra mấy hơi mà thôi, một tôn để trần toàn thân nam tử liền mọc ra cổ sống tứ chi. Hắc Hoàng Phong phân hồn thao túng Lục Linh Chi không ngừng biến hóa, đợi ngũ quan tan ra, lại cùng Sở Thông Dương chín thành tương tự. Hắc Hoàng Phong nhìn xem gương mặt này, không hiểu nghiêng đầu nhìn xem vẫn còn đang đánh ngồi bản tôn. Lặng lẽ duỗi ra móng đuốt ở nhục linh chi trên mặt vỗ một cái, mắng thầm, nhờ nguyên đếm thử cậu ra lợi hại. Sau đó vừa nhìn về phía Sở Thông Dương, thấy hắn không phát hiện, thế là lại lén lút cho một bàn tay. Từ đêm qua bạch hổ lôi tẩy về sau, Sở Thông Dương khí tức càng phát ra cường thịnh. Da thịt gân cốt tích chứa sức mạnh mạnh hơn bình thường tẩy tủy cảnh quá nhiều. Không có mở ra chiến lực cường hóa, mà là lấy bản thân khí huyết điều tức. Tiết chạy cuối cùng một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt. Nắm chặt nắm đấm, giữa ngón tay lôi điện du tẩu, ẩn có lôi minh. Chiến ý sôi trào có thể mở ra gấp 5 lần chiến lược 6 canh giờ có thể mở ra sức chiến đấu gấp 10 lần 3 canh giờ có thể mở ra 5 sức chiến đấu gấp 10 lần 2 phút đồng hồ như mày, chiến lược 6 canh giờ là một loại nào đó hạn mức cao nhất sao? Nhìn về phía trước mặt nước sông, cái kia phiến ảnh ngược bên trên có thể thấy được chiến lược 687. Sở Thông Dương ngơ ngẩn, Bạch Ngọc Tẩy Tủy Kinh đại thành lúc, chiến lược của hắn là 485, bước vào hòa hợp cảnh sau thêm nữa Bạch Hổ Lôi Tẩy. Vậy mà sinh sinh chướng 202, ở trong đó Bạch Hổ Lôi Tẩy tác dụng không nhỏ. Nghĩ không ra không cẩn thận ở tẩy tủy cảnh vốn có chiến lực, liền tới gần quận trưởng cùng quý thương. Muốn lại mở ra 5 sức chiến đấu gấp 10 lần. Hai, có đôi khi tính toán nhiều như vậy làm gì? Tâm tình thật tốt, vừa quay đầu đã nhìn thấy Hắc Hoàng Phong hướng về phía một người luân phiên đánh mặt, giống như điên cuồng nhìn xem cùng được cái gì bệnh nặng như thế. Ngạc nhiên nghi ngờ phía dưới, hỏi, ngươi đang làm gì? Hắc Hoàng Phong giật cả mình, nét miệng giải thích, ta đem cái này đục linh chi bóp thành bộ dáng của ngươi. Sở Thông Dương tiến tới nhìn thoáng qua, quả nhiên có mấy phần rất giống, chính là mặt có chút sưng. Nhìn về phía cậu yêu đầu chỉ còn lại 1000 chiến lực, dòng giá thiếu 700, xem ra hao tổn không nhỏ. Không sai, khổ cực. Thấy Sở Thông Dương không hướng sâu bên trong so đo, Hắc Hoàng Phong thở dài một hơi bội nói, hẳn là. Chỉ là cái gì? Chỉ là ngươi cái kia toàn thân thiết giáp quá mức khổng lồ, nhục linh chi biến không ra, đến tìm một chút đồ sắt, thỏi đồng các loại nước. Sở Thông Dương yên lặng gật đầu, hắn thiết giáp là gân cốt theo bay vụ thổ tức công kim tiềm ôm đan công hòa hợp sau ở bản thân hiển hóa. Mấy trượng thân cao, chỉ riêng hiển hóa thiết giáp trọng lượng nói ít mấy ngàn cân. Hắc cho khí huyết vô cùng vô tận ở thời hạn bên trong có thể tùy ý trèo trống, như vậy một đống nhục linh chi nhịn không được. Nhưng dưới mắt chung quanh trừ ra đại điện bên trong tự thần, ngược lại cũng thật tìm không thấy đồ sắt. Muốn bao nhiêu? Bến tàu có thiết giáp cửa hàng, cất giữ không ít thỏi sắt. Chỉ có thỏi sắt còn chưa đủ dĩ giả loạn chân, nếu có thể nuốt kiện pháp khí coi như xong rồi. Ngươi nuốt chạy một thanh trường kiếm, lấy ra dùng không được sao? Tiểu tử, đó là pháp bảo hạ phẩm, dùng quá lãng phí, tìm một món hạ phẩm pháp khí mới có lợi. Pháp khí? Đi nơi nào tìm? Không tự giác đưa ánh mắt về phía hôn mê quý thường, một người một chó ngồi xổm lao đầu bên người dò xét. Lao nhân này pháp khí không ít, nếu có thể tìm một món trung phẩm pháp khí, ngay cả thỏi sắt thỏi đồng đều mất đi. Sở Thông Dương nói, ta cũng coi như cứu hắn một mạng, như vậy mượn ít đồ nên không ngại đi. Cậu ra, cảm thấy là không ngại. Lao nhân này hẳn là có giới tử nạp sụ mệnh pháp khí, cậu ca, có thể lấy ra sao? Hắc Hoàng Phong cái mũi ở lao đầu trên bà táo vừa đi vừa về người, cuối cùng bén lên rách dưới quần áo, nhìn thấy một bộ nội giáp. Trên đó sai bạc mạ vàng, ánh sáng gợn sóng, thiếp thân chăm chú bảo vệ tim. Cậu yêu hai mắt tỏa sáng, lão nhân này từ đâu tới nhiều như vậy thượng phẩm pháp khí, có được hay không? Không có vấn đề, lão tiểu tử này vậy chỉ là thức tỉnh võ đạo ý chí, linh khiếu khai ngộ mà thôi, lưu tại pháp khí dấu ấn tinh thần không mạnh. Nói xong, miệng phun điêu khí, đem nội giáp ăn mòn luyện hóa. Sau đó tay cho nhẹ một chút, nội giáp ánh sáng phủ lượng. Mười mấy thanh phi kiếm, gương đồng cùng với một số nhỏ nhặt bay ra ngoài, đều là thượng phẩm pháp khí. Cho Hắc Hoàng Phong kinh lấy, không khỏi kinh ngạc, cậu gia tu hành mấy trăm năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy người tu sĩ nào có như thế nhiều thượng phẩm pháp khí. Cái này lao tiểu nhi sau lưng, ra thế sợ là không tầm thường a. Sở Thông Dương ở pháp khí bên trong lấy ra một khối ấn tỷ, thư ngự tứ bảo ấn phía sau khắc lục ngự sử trung thừa dùng đồng tạo thành, lấy mai rùa là hình dáng trang sức. Xoạn bi ấn trận văn ở bên cạnh. Quan ấn. Hắc Hoàng Phong vậy rồi đến cái mũi, hít hai cái nói, quan này ấn, phong cấm có địa miếu mật chìa khóa,
có chấp trận khả năng. Đánh giá có nửa cái lớn chừng bàn tay thanh đồng quan ấn, Sở Thông Dương đem bỏ vào trong ngực, gần đây có lẽ có thể dùng đến. Tiện tay chọn lấy một thanh phi kiếm ném cho Đen Hoàng Phi, nói, dùng thanh này, còn lại thu hồi. Vài nhục linh chi thôn vệ pháp khí, trên thân huyền quang lóe lên, từng mảnh lân giáp dài đi ra, thân hình cất cao 2 trượng. Hắc Hoàng Phong điều khiển nó biến hình mấy lần, cuối cùng cùng Sở Thông Dương cố giáp thì không khác nhau chút nào. Có pháp khí ánh sáng chấn áp, cái này nhục linh chi tạo thành hóa thân xem ra có chút cường đại, nhưng đầu trên đỉnh chỉ có 800 chiến lược mà thôi. Bây giờ, đại công cáo thành, coi như Ti Dương Hạo cổ thuật như thế nào lợi hại, vậy quyết định thất bại. Nhục linh chi có Hắc Hoàng Phong phân hồn, ngự sử dụng tới 10 phần nhẹ nhàng. Thấy bạn sự sẵn sàng, lại không chỗ sơ suất, Sở Thông Dương lúc này mới trịnh trọng nói, đi thôi, nghĩ đến quận trưởng nên sốt ruột chờ, nên đi chiếu cố. Hắc Hoàng Phong thở dài một hơi, nó cũng rất muốn nhìn một cái Ti Dương Hạo cái này âm hiểm chi nhân bất lực dáng vẻ. Đem nhục linh chi nuốt vào trong bụng, Sở Thông Dương mang theo chó, ám đạo, gấp 5 lần chiến lược mở. Chớp mắt hóa thành tia chớp ra điểm yếu. Điện quang hình rắn đi nhanh, từ đáy sông chớp mắt đã đến, vẹn vẹn 30 hơi thở mà thôi vượt ngang trăm dặm không thôi. Bến tàu điện chạy lối hiện, một người một chó liền trở lại quán sơn thành. Sở Thông Dương âm thầm nhíu mày, bến tàu sao an tĩnh như thế? Ngay thương cổ lực toàn không nhìn thấy, sắp xếp thật xa xe ngựa, trừ ra khung xe tử rối bời nhét chung một chỗ. Kéo xe như mã một tấc cũng không có. Hắc Hoàng Phong cái mũi co rúm, vẻ mặt nghiêm túc nói, thật là lớn ma khí. Theo bến tàu chạy một con đường, trống rỗng, nếu không phải trên đất vết máu còn không có làm, thật cho là nơi này chưa hề có người ở tiểu tử, ma khí càng ngày càng nặng. Sợ là giống như ngươi đều là nhân gian tuyệt đỉnh. Sở Thông Dương dừng bước trầm giọng nói một chút cùng ta trước đó so với, mọi người ai mạnh ai yếu. Sợ là không thua ngươi, ma đạo tu sĩ thủ đoạn quỷ quyệt, không thể tính toán theo lẽ thường, nếu không, chúng ta rút lui đi. Đang khi nói chuyện, Hắc Hoàng Phong ít có nghiêm túc. Vậy ta đánh cái so sánh, nếu như ta có thể mạnh hơn một chút, tỉ như nói chỉnh thể mạnh cái gấp 3 trái phải, ngươi cảm thấy có phần thắng sao? Cậu yêu ngạc nhiên, ngay sau đó cùng nghe được cái gì trò cười bình thường, phốc phốc lên tiếng. Nhân gian tuyệt đỉnh, tuy nói là tuyệt đỉnh, nhưng đó là ở nhân gian. Như lấy cảnh giới tu hành để tính, cũng bất quá là thai nguyên sơ cảnh mà thôi. Mạnh hơn, ngươi sẽ bị càn khôn pháp trận khu trục đến bên ngoài. Sở Thông Dương nghe vậy, yên lặng gật đầu, hắn mở hực rất mạnh, nhưng thực tế cảnh giới chẳng qua tẩy tủy mà thôi. Cho nên, thai nguyên cảnh là cảnh giới gì? Hắc Hoàng Phong đầu góc co lại, nghi ngờ nói, không phải, tiểu tử ngươi, làm sao cái gì cũng đều không hiểu. Ừm, ta kiểm tra một chút ngươi. Cậu ra, sống mấy trăm năm, còn cần ngươi thì. Tranh luận thời điểm, góc đường đột nhiên truyền đến tiếng đọc sách. Một người một chó đi qua, liền nhìn thấy một người mặc huyền y, mặt mày cùng vẽ lên màu son như thế, răng môi màu đỏ tía, yêu thích liếc mắt nhìn người. Nâng lấy một sấp giấy tuyên ở nơi đó nhẹ giọng nhập tụ, hoàng hà nước trên trời đến, chạy xiết đến biển không còn trở lại. Sở Thông Dương sắc mặt đột biến, đây là mập mạp cùng hắn chết thơ. Người kia gặp lại sau đến một người một chó, cười nói, dòng suy nghĩ của ngươi có chút loạn, bản tọa cảm thấy ngươi hận hẳn có sát ý. Liền ngươi một cái. Nghe được Sở Thông Dương chất vấn, người kia rõ ràng sửng sốt một hơi, sau đó có chút tán thưởng nói, bản tọa đến nhân gian cũng có chút thời đại, ngươi vẫn là đầu một cái dám đối với ta nói như thế người. Chỉ sợ ta cũng là cái cuối cùng. Ồ, lông mày nhíu lại, cái này người hứng thú, chỉ giáo cho. Giết ngươi, ta chính là cái cuối cùng. Nghe vậy ngạc nhiên, lúc này cười to. Ha ha, rất tốt, nghĩ không ra trong nhân thế vẫn là có huyết tính sinh linh, ngươi có tư cách biết được bản tọa tên thật. Bản tọa, bái nguyệt giáo, đơn không phí. Hắc Hoàng Phong hít sâu một hơi, thoáng lui ra phía sau 2 bước. Sở Thông Dương hiếp mắt nói, ừm, hạnh ngộ, bản tọa, Ti Dương Hạo. Ti Dương Hạo các hạ, quanh thân khí huyết ngưng thực, võ đạo ý chí dũng mãnh, nghĩ đến xác nhận nơi này mạnh nhất chi nhân. Đơn không phí các hạ, ma diễm ngập trời, tà khí sâu nặng, nghĩ đến hẳn không có cái khác giúp đỡ. Nhìn xem đỉnh đầu trường, 10.200 chiến lực, nói như vậy. Nếu là hôm qua muốn giết chết hắn, vẫn đúng là muốn phí rất lớn công phu, lại không nhất định có thể chém chết. Chỉ là nhân gian tún ngươi tiểu quốc, bản tọa làm việc tắt có thể diệt, không cần cái gì giúp đỡ. Nghe này tặc nói chuyện 10 phần tùy tiện. Sở Thông Dương có 7-8 phần nắm chắc, cảm thấy thực sự nói thật. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bây giờ chỉ là gấp 5 lần chiến lược mà thôi, khí tức không rất cường thịnh, nếu không đơn không phí chỉ sợ không phần này nhàn tâm. Nghĩ không ra bực này địa phương nhỏ còn có người nhìn thấy hôn khác bên trên nước, ngược lại là có phần khiến người ngoài ý. Đơn không phí chỉ vào là khoản họ tên hỏi, Ti Dương Hạo các hạ, có thể nhận biết Ngụy Giang Hà. A, đây là hắn làm thơ. Không sai, người này nghĩ đến là có chút kiến thức, chân trời chỗ sâu thật có một con sông lớn rủ xuống trời mà rơi. Sở Thông Dương sợ hãi, cái này câu thơ ở kiếp trước là khuyết trương tìm tử, một thế này lại là thật. Nhưng cũng tiếc. Đơn không phí, lời nói xoay chuyển chỉ vào trang kế tiếp nói, cái này đầu phi lưu trực hạ tam tiên xích, tạm được, ngân hà bay tiết há lại chỉ có từng đó 3.000 thước, 3.000 dặm đều đo không hết. Các hạ kiến giải rất sâu, chính là không biết người nơi này đều đi đâu. Hắn đời trước học được quá nhiều lần, vô ý tranh luận. Người nơi này quá yếu, ném đi chút oán tâm quỷ bội thành vệ quân trêu đùa một phen, nghĩ đến sắp kết thúc rồi. Các hạ có thể chờ một chút, mất mạng không nổi. Sở Thông Dương gật đầu nói, thì ra là thế, vậy cũng đừng kéo, hết thảy gọi trở về, ta trước tiên đưa người đi đi. Ừm. Đơn không phí đột nhiên rêu rêu nói, các hạ đến lòng tin so với thực lực bản thân cao rất nhiều. Chương 60. Đơn không phí bến tàu góc đường hai người lẫn nhau nhìn tới, phòng ốc mái nhà đều có tích tích tắc tắc đến lúc nhích tâm thành, một đám không có mắt không thai quái vật lộ đầu ra. Lít nha lít nhít tựa như lớn móng vuốt dòi bọ, một miệng nhỏ xuống dịch nhẫn để gạch đá mọc đầy quần ban. Hắc Hoàng Phong lông chó đều nổ, như vậy nhiều oán tâm quỷ hút oán khí thành hình, giết càng nhiều người, oán khí càng nặng. Oán khí cũng đủ lớn, còn có thể tạo ra tà quái. Nó ngậm sợ thông dương ống quần, vội la lên nói, "Tiểu tử, mau trốn, người này là Bái Nguyệt giáo đan thị, ta không thể trêu vào." Sở Thông Dương lại vận chuyển khí huyết, lân giáp che thân, cất cao một trượng, loan đao nơi tay. Bây giờ cho dù là gấp 5 lần giá trị, vậy có hơn 3000 chiến lực, bản thân tiêu tán kình khí đem cậu yêu thổi đến lật bổ nhào. Đơn Không Phí cười nhăm nhở, chỉ vào lăn ra ngoài Hắc Hoàng Phong nói, "Mới vừa rồi ta còn cảm thấy ngươi có huyết tính, đáng tiếc hữu dung vô nhiều người, ngươi liền nên cùng con chó kia như thế cút xa một chút, có lẽ ta không sẽ giết ngươi." "Đúng vậy, ngươi nếu có thể đem thủ hạ lén lút triệu tập trở về, ta liền cái chặt ngươi một đao." Ngoài cười nhưng trong không cười Đơn Không bỏ phí dưới đánh giá một phen, hắn thấy Sở Thông Dương công lực như vậy cũng bất quá là hơi hơi lớn cái sâu kiến mà thôi. Sở Thông Dương đều tiếc nuối nói, "Thật không triệu tập nhân mã. Như vậy ta chém người chém vào không thoải mái." Cuồng vọng. Đơn Không Phí gầm thét, sau lưng sát cái kia quỷ ảnh chồng chất, đem trọn cái mặt đường phủ kín, oán tâm quỷ nằm rạp xuống tại đất, phát ra cục như là ruột tức giận bài tiết vang vọng. Nồng đậm mùi thối ở bồi hồi, nghe ngóng buồn nôn, vẹn vẹn chỉ là hút vào một tia, Sở Thông Dương lập tức đầu váng mắt hoa. "Trách cứ, không phải các ngươi ma đạo liền không thể làm điểm nhân gian đồ chơi tới tu hành sao? Làm nhiều như vậy đánh giam trùng, ngươi cũng có thể chịu được, sẽ không phải quen thuộc a?" Nghe được vô lễ như thế nói như vậy, Đơn Không Phí sắc mặt cứng lại, ngược lại cũng không phải tức giận, ngược lại trầm ngâm một lát, như đang ngẫm nghĩ. "Ta che giấu ngũ thức bên trong nghe." Sở Thông Dương làm sao cũng không nghĩ đến, hắn thế mà lại trả lời. Lần trước chém giết đằng hồ, nói đứng đấy liền thật đứng đấy, chết đều không có chuyển một bước. Thật ra thì người trong ma đạo, trừ ra tính cách bặm mẻo, thẩm mỹ biến thái, nấu người không nháy mắt bên ngoài thật ra thì còn ít nhiều có chút làm nhân cách cục. Phí một tiếng, hai người nghiêng đầu quay hướng bên tàu phòng nghị sự phương hướng. Kỳ Hư hành ấn xuống mười mấy con quái vật bỏ ra, hắn hai mắt đỏ ngầu lòng bàn tay nỗ lực, quái vật nổ thành một búng máu. Ngẩng đầu liền gặp được một người một chó cùng với một tôn thiết giáp. "Người, hủy ta cơ nghiệp, ta muốn các ngươi mạng chó." Nói xong người liền muốn chém giết tới, lại cái đi vài bước, eo liền bị một cái móng vuốt bắt lấy. Huyết thủy bên trong một đầu không có mắt không thai mọc ra mỏ chim quái vật, run run hai cánh bỏ lên xuất hiện. Móng vuốt hướng về sau ném đi, Kỳ Hư hành như pháo thạch bắn ra, đánh vỡ vô số phòng ốc. Hai cánh chấn động gió lốc, quái vật theo sát phía sau, hướng về Kỳ Hư hành sát tướng mà đi. Sở Thông Dương nhíu mày, vị này đối với đạo hữu vô vi bất trí tảo bang ban chủ, bây giờ chiến lực đã có 1090. Chẳng qua quái vật chiến lực cao hơn, là 4200. Kỳ Hư hành nếu không có những hậu thủ khác, đại khái là tình thế chắc chắn phải chết. "Các hạ, cảm thấy ta nuôi con rối như thế nào? Bộ dáng phải chăng đáng yêu?" Đơn Không Phí thế mà còn có mấy phần tự hào. Làm là một người bình thường, Sở Thông Dương không có thể hiểu được. "Thôi, ta thời gian đang gấp, trước tiên đưa ngươi đi đi. Xem ra các hạ tâm ý đã quyết, nếu như thế ta liền toàn lực ứng phó." Nói xong, hai người khí cơ dây dưa, sát ý bắt đầu sinh. Đang lúc muốn mặc niệm 50 lần lúc, thiên địa bỗng nhiên đổi màu, bờ sông thủy triều bị cuốn di chuyển lên mấy trăm trượng. Gió mây như cái phếu sừng sững tại không, một tôn kim giáp cự nhân một cánh tay kình thiên, sóng nước hóa thành kiên màu quang địa xuống. Thành tây đại địa ra bị nẻ chìm xuống, cường đại kinh lực đem phòng xá đè thành phấn vụn, dưới mặt đất tầng nham thạch bị đánh gãy. Bụi mù tràn ngập hơn 10 dặm, nước sông chảy ngược mà tới. Bến tàu điện quang lóe lên, Sở Thông Dương dẫn cậu tử sớm một bước bay đi, mới vừa rồi kim giáp cự nhân vừa lộ đầu, cái kia 12000 chiến lực đè vào trên đầu quá chói mắt. Đơn Không Phí sẽ trễ một bước, bị lực đạo vùi sâu vào khắp mặt đất. Hắc Hoàng Phong không thể tưởng tượng nổi quát, không có khả năng, tên này lại thật sự có thiên địa cấp quân trận. Ất chữ số 1 trong nội viện, đường hầm dưới lòng đất. Đóng mở cùng Kim Côn bọn người nhét chung một chỗ, mập mạp lưu lại một cái mật thất chìa khóa cho vị tiểu đệ này, liền sợ hai cha con xong đời về sau, tối thiểu đến có người cho tương lai Sở Thông Dương báo tin. Mật thất dùng tinh thiết đổ bê tông, mặt tường có dày 3 thước, ngay cả miệng thông gió đều làm rất kiên cố rất bí mật. Vốn là nghĩ đến tránh thoát quái vật ăn thịt người, chịu tầm vài ngày hẳn là sẽ có chuyển cơ. Sao có thể ngờ tới dưới mắt tầm nham thạch đứt gãy, mật thất thiết bích bị bóp méo đè ép nắm chặt, đừng nói ra ngoài, dựa theo này xuống dưới tất cả mọi người đến ép thành bánh thịt. Mũ nội nó, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hai tay vô lực chống đỡ biến hình bất tượng, nhưng không làm nên chuyện gì. Vừa lúc này một đạo ánh đao lướt qua, mật thất bị một phân thành hai, đám người chỉ cảm thấy trước mắt điện quang trôi qua. Chờ phản ứng lại lúc, tất cả mọi người được đưa đến thành đông, cách đó không xa chính là ngay tại sụp đổ đại điện. Sở Thông Dương ôm hộp sắt, đem bức cho Hắc Hoàng Phong. "Cầm dùng ta." Hắc Hoàng Phong há miệng nuốt vào trong bụng nấp kỹ. Hai người lần nữa hóa thành kia chớp du đầu. Một phút đồng hồ trước tàn tạ khắp nơi đường đi, Ti Dương Hạo cái chán đổ máu, trước người nằm lấy mấy ngàn quân tốt. Tà quái cầm lấy thi thể không ngừng nhấm ướt, mỗi ăn một cái khí thế liền thịnh một phần. Ngụy Xuyên thở hổn hển, sờ về phía vạt áo tường kép đã rỗng, trừ ra dấu ở trong cổ dạ dày nói chấm sắt, còn lại cái gì cũng không có. Mập mạp áo giáp bị bắt nát, nhưng nhờ thế đều là chút bị thương ngoài da. Đại quân xung phong liều chết mấy chục cái vừa đi vừa về, oán tâm quỷ chết không biết bao nhiêu. Nhưng huyết đầm bên trong tà quái lại từng đầu xuất hiện, dưới mắt nơi này đã chẳng được 10 đầu. Đại quân mũi tên đều xả rỗng, những cái kia oán tâm quỷ từ nơi hẻo lánh còn tại liên tục không ngừng đánh tới. Mẹ nó, mệt mỏi, thật không chém nổi, trong tay mã giáo đều cong, con ngựa cũng bị chia ăn. Nhìn xem bị cuốn lấy nhà mình lao cha, mập mạp dứt khoát không còn chống cự, thật quá mệt mỏi. Bên cạnh kỵ binh tướng mập mạp kéo qua bảo hộ tại sau lưng, một đầu oán tâm quỷ nhảy qua đến đem phía sau áo giáp vạch ra tia lửa. Quân tốt đưa tay đem quái vật kéo qua đến, vặn quay đầu sọ ném đến từ đằng xa. Sau đó hướng về phía mập mạp nói ra, đại nhân, để ta tới công kích đi. Ngụy Giang Hà nhìn về phía tướng này sĩ, cặp mắt kia kiên định lại không sợ hãi chút nào. Tại sao muốn bảo hộ ta? Ngươi là thống lĩnh. Liên bởi vì cái này, ngươi nếu là biết quận trưởng vẹn vẹn là muốn lợi dụng ta sẽ còn bảo hộ ta sao? Tướng này sĩ lắc đầu, không có nửa phần do dự, chỉ cần không dưới quân lệnh muốn đại nhân tính mệnh, thì chức dù cho chết cũng phải bảo hộ đại nhân chu toàn. Mập mạp lấy nón an toàn xuống, kinh ngạc nói, ngươi tên là gì? Mặt tướng, Điện Tử. Tốt. Nếu ta có thể còn sống sót, ngươi chính là huynh đệ của ta. Lúc này, Ngụy lao đầu chém lật vọt tới Oán Tâm Quỷ, thi triển kinh thân công phu rơi xuống mập mạp bên cạnh thân, hỏi vội, có thể có thụ thương? Cha, đây là huynh đệ của ta. Ngụy lao đầu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đều sắp chết, còn nhận cái quỷ huynh đệ. Một phát bắt được mập mạp liền muốn chạy, lại bị Điện Tử ngăn lại. Không đánh mà chạy, nên chém. Mập mạp mặt mũi tràn đầy u oán nói, ngươi dạng này ta liền không nhận ngươi người huynh đệ này. Chính lúc này, Ti Dương Hạo quát to, cận vệ doanh. Đại quân phía sau lại đi tới một đám trọng kỵ, ước chừng 10.000 số lượng, thân hình càng cao hơn đại, áo giáp càng nặng nề. Trước ngực sai có cúc cánh văn, lướt qua còn tại các doanh tướng sĩ, chậm rãi đi đến Ti Dương Hạo sau lưng. Tố thanh áo bào ánh sáng lấp lánh chớp động, một bộ hộp ngọc rơi vào Ti Dương Hạo trong tay. Mở ra, bên trong chứa một cái bích đầu kim xí be. Gầm hét, kết trận. Lập tức đem bóp nát, hóa thành vô số sợi tơ, rơi vào quân tốt trong cơ thể. Có một sợi tơ tuyến vậy rơi vào Điện Tử trong cơ thể, phát ra thống khổ gầm rú. Ngụy Xuyên vội vàng lôi kéo mập mạp lui lại. Giết. 10.000 cận vệ doanh tay nâng trường sóc, hô quát vang vọng. Gió mây bập biến, một tôn kim giáp cự nhân từ tướng sĩ khí huyết từng chút một hội tụ thành hình, lăng không cầm nắm đem nước sông hóa thành trường mâu. Sau đó đem đại địa chém đứt, toàn bộ thành tây bị lật tung, tà quái ngay cả kêu thảm cũng không kịp liền biến thành cho tàn. Ngụy lao đầu tự xưng là lao giang hồ, hôm nay coi là thật mở mắt. Thành tây mấy chục dặm dáng dấp bến tàu cùng đường đi, tất cả đều là úp. Mập mạp trợn mắt há hốc mồm, hắn công việc nhiều như vậy năm, lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế bề ngoài. Khi hắn còn đắm chìm trong rung động lúc, trước mắt đột nhiên lấp lóe địa quang, sau đó cảm giác gió đang điên cuồng rót di chuyển. Và hoàn hồn về sau, hắn cùng cha mình đã cách xa chiến trường, bên cạnh là đóng mở, kim côn bọn người. Ngụy giáo đầu, Ngụy lão đại, không có sao chứ? Ngụy Xuyên bị người nâng đỡ, đầu óc có chút mơ hồ, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ti Dương Hạo nhìn xem tiêu tán tà quái, lẩm bẩm nói, phụ thúc. Sau đó hắn quay đầu liếc nhìn sau lưng, Ngụy gia phụ tử đây đối với mồi không thể chết, kết quả, người đâu? Hắn giận không kèm được rít gào, lần thứ hai, thành tây còn tại sụp đổ, bị chôn ở phế tích bên trong kỷ hư hành máu me khắp người leo ra. Đây là thiên địa cấp quân trận, Ti Dương Hạo như thế nào làm được? Ta chẳng phải là không có phần thắng chút nào? Nghĩ đến chỗ này tiết không khỏi có chút thất hồn lạc phách. Chuẩn bị nhiều năm, thật chẳng lẽ muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng? Càng nghĩ càng thấy đến bi thương, hắn lừa gạt chính mình đạo hữu, giết nữ nhân yêu mến cả nhà, ngồi dưỡng âm dương trùng bây giờ bến tàu cũng mất. Căn cơ hủy hết, một cỗ hận ý ở sinh sôi. Ti Dương Hạo, ngươi không cho ta tốt hơn? Tốt. Ta muốn ngươi chôn cùng. Hắn kéo xuống rách dưới áo choàng, tràn đầy huyết trên lưng có khắc từng nhóm kinh văn. Thấp giọng bắt đầu tụng niệm, ý mắng không màu, không tính nguồn công, thần tịch hình khô, ác đạo sinh tinh. Theo kinh văn tụng đọc, trong cổ tuôn ra máu đen. Ác yêu huyết lâu ngày, luyện hóa không đơn giản, dễ sinh tà sinh. Thống khổ gào thét, con ngươi của hắn chuyển thành lục giác, trong bụng sinh ra từng trường mặt người. Kỷ hư hành hai gò má xanh đen, móng tay bong ra từng mảng sinh ra lợi trảo. Nam giáp xuống mà đi hướng về thành bắc chạy đi. Tầng nham thạch đứt gãy thành tây còn tại hạ xuống, cho bụi như sóng chiều từng luồn phun ra. Ánh sáng nổ tung nhấc lên đại phòng, đem bụi mù chớp mắt thổi tan. Ti Dương Hạo một tay che mặt, tay áo bị cào đến bay phất phới. Một bóng người dâng lên, đơn không phí xóa sạch máu trên mặt dấu vết, lạnh lùng nói, không sai, túng ngươi tiểu quốc, lại có thiên địa cấp quân trận. Ngươi là người phương nào? Dám phạm ta quán sơn thành? Ta có cái cựu gia danh hiệu, đàng hồ, ta để ba thủ hạ dọc theo đường truy sát, kết quả đều đã chết. Bây giờ ngươi thương ta cũng coi như kết thủ. Đàng hồ. Ti Dương Hạo, mí mắt nhảy lên, cái này không đã sớm chết sao? Chương 61. Tới, ta cho ngươi biết hung thủ là ai. Đan vô phí chắp tay lập giữa không trung, trong mắt không vui không buồn. Nhưng sau lưng ma diễm đã lồng trụm nửa tòa quán sơn thành. Khí cơ như sơn nhạc áp đỉnh, chọc đến làm cho người không đứng dậy được. Vốn đã chạy trốn tới thành đông bách tính, chỉ cảm thấy vai có thiên quân gánh nặng, hai đầu gối đau đớn không cất bước nổi. Ti Dương Hạo lọn tóc cuồng loạn, ngửa đầu hét lớn, các hạ là người thế nào? Kẻ hèn này quán sơn thành quận. Sâu kiến chỗ này dám biết tên ta số, cũng không tư cách để ta lưu tâm. Nơi đây chỉ có Ti Dương Hạo các hạ đáng giá ta một lần, ngươi còn chưa xứng. Lời này để Ti Dương Hạo có chút ngạc nhiên, đời người đầu bị phát giác người khác ở trước mặt đề cập bản thân họ tên, cũng không phải là đang gọi mình. Ngươi nói người này chẳng lẽ không phải là ta? Đan Vô Phi đưa tay một trường mà xuống, ma khí hóa tán thành vân, đàn quái từ trong mây mà sinh loạn vũ tại không. Ti Dương Hạo vung tay hô chấn, sau lưng kim giáp cự nhân cầm trường mâu quét ngang, quái gió mây vài dặm, ma khí chấn động quyết tán. Hừ lạnh một tiếng, Đan Vô Phi trong lòng bàn tay đưa nắm, vô tận hấp lực đem đàn quái nhét vào trong tay, bóp thành khối không khí. Bàn tay lại mở, khối không khí hóa thành một nửa sát chết, rơi không mà xuống, mỗi rơi một tấc hắn thể tráng đại nhất trượng. Chẳng qua mấy trượng khoảng cách, sát chết đã mấy trăm trượng lớn. Hai người cách xa nhau không hơn trăm trượng, vẹn vẹn rơi xuống một nửa khoảng cách liền có nửa tòa thành lớn. Ti Dương Hạo nào dám lãnh đạm, kim giáp cự nhân hai tay kình thiên đón lấy sát chết, va chạm lực lượng phong thích, đè ra từng vòng cói trắng. Túc hạ vạn số tướng sĩ đều là thổ huyết, dưới hông chiến mã tứ chi đứt gãy, gào thét một mảnh. Thành bắc thì ra trong veo của đường phố mương nước,
giờ phút này lênh đênh rung động, thường thường đùa giỡn du lịch tôm cá phiêu ở mặt nước, đảo cái bụng. Canh cháy mạnh ở trong biển vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trên trời, cái kia sát chết bóng ma đã kéo đến thành bắc. Ma khí nồng nặc ở tứ ngược. Địa miếu xảy ra chuyện, nếu không không có khả năng có lợi hại như thế ma đầu xông tới. Thi Dương Hạo, đến cùng ở mưu đồ cái gì? Đột nhiên tường viện bị phá tan, một cái quen thuộc lại vừa xa lạ quái vật xông vào. Kỳ Hư Hành ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói, đã lâu không gặp a, canh công. Người thai nghén tâm yêu. Canh cháy mạnh run rẩy chỉ đến, trách cứ, ngươi rơi vào đường tà đạo, người người đến mà chu. Còn chưa nói xong cũng bị bổ nhào, Kỳ Hư Hành mở ra răng nhọn, đem thiên linh cái cắn nát, môi lưỡi chen vào từng giờ từng phút thôn phệ sạch sẽ. Di tạng cảnh văn nhân thật đúng là mỹ vị. Liếm láp lấy giữa ngón tay đỏ trắng cặn bã, cái chán vỡ ra hai cái hoành khẽ hở, lại mở ra một đôi trong mắt. Thứ chi đông đưa, bắt đầu ở nơi đây mở rộng miệng dạ dày. Ti Dương Hạo miệng phun máu tươi, kim giáp cự nhân ảm đạm mấy phần, sát chết còn tại từng chút một hạ xuống. Bất đắc dĩ, chỉ vào áo bào, lưu chuyển vầng sáng, lại một cái kim xí ve rơi vào trong tay. Lần nữa bóp nát, tơ vàng nở rộ rơi vào quân tốt trong cơ thể, khí huyết đại trấn. Kim giáp cự nhân lại khôi phục nguyên khí, đem sát chết định trở về một khoảng cách. Đan Vô Phí khẽ cười nói, lại tới một cái sẽ như thế nào? Một cái tay khác mở ra, một đoạn sát chết vậy rơi xuống. Ti Dương Hạo muốn rách cả mí mắt, tố thanh áo bào lại lóe lên ánh sáng, lại một cái kim tiền rơi vào trong tay. Cắn răng lại bóp nát, tơ vàng lần thứ ba quán thể. Điện từ mặt như sáng xanh, máu mũi không cầm được lưu. Kim giáp cự nhân lần nữa cung cấp nuôi dưỡng, thân hình cất cao gấp đôi, một tay tiếp được một cái. Ầm ầm tiếng vang, túc hạ đường đi triệt để vỡ ra. Toàn bộ quán sơn thành trầm xuống một thước. Nơi xa điện quang hiện lên, trong tay xách lấy 7-8 cái tiểu hài, còn tại oa oa khóc. Sở Thông Dương tiện tay đem tiểu hài phóng tới trên mặt đất, cách đó không xa sớm đã lo lắng chờ phụ mẫu, nằm ở chính mình trẻ con túi người quỳ lạy. Trên mặt nước mắt tứ chảy ngang, có sống sót sau tai nạn vui sướng. Cảm tạ thượng tiên cứu mạng. Nhìn xem đông đảo phải quỳ ở dưới đám người, Sở Thông Dương nổi giận nói, bắt đầu. Không cho phép quỳ. Đám người dọa đến chân nhũn ra, thẳng tắp quỳ xuống. Không thèm để ý, mang theo Hắc Hoàng Phong Hóa Thành điện quang bay như tên bắn mà chạy. Một người một chó xuất hiện ở nóc phòng, thường ngày san sát phòng xá, bây giờ đầy dây phế tích, mặt đường khe danh tung hành. Hắc Hoàng Phong nghẹn ra một cái dịch bị nói, tên này ma khí vị thực sự quá tối. Sở Thông Dương không có đáp lời, mà là nhìn xem những cái kia đau khổ trèo chống quân tốt, đỉnh đầu chiến lực chính bay nhanh giảm xuống. Thứ hơn 200 xuống tới 70, không được bao lâu thì phải chết. Kim giáp cự nhân thì xuống đến 10.000. Thiên địa cấp quân trận liền như này mà thôi. Tiểu tử, đây là Ti Dương Hạo mưu lợi có được, lấy cổ thuật tiêu hao tiềm năng, nối liền thành một thể. Mượn thiên địa uy năng lấy thành thế. Lo lắng của ngươi không phải không có lý, Ti Dương Hạo trong tay chắc chắn nuôi không ít cổ trùng. Đang khi nói chuyện, kim giáp cự nhân phá toái, hai đoạn sát chết đem áp bách khí tức cuốn lên cùng phòng, tiếp tục rơi xuống đất, thân hình vậy càng phát ra khổng lồ. Hắc Hoàng Phong sốt rồi nói, đi mau, chớ đi trong chuyện, ta lần sau lại đến báo thủ. Đáng tiếc không đợi nó nói xong, Sở Thông Dương tiến về phía trước một bước, mặc niệm, năm sức chiến đấu gấp 10 lần mở. Thân hình cất cao, thiết giáp bên trên có kim quang chạy xuôi, quanh thân điện xả tụ lại sau lưng, như là mở ra dài 10 trượng vây cánh. Quán sơn thành lôi đỉnh chấn động, trở tay vung trọn. Đao quang như dòng lũ chỉ lên trời hướng bại, cường hãn lực đạo đem sát chết xoắn nát, tức giận đợt quyết tán phong thích mãnh liệt nhiệt độ cao, đốt ra từng mảnh dáng mây. Đan Vô Phí mới vừa vặn nhìn thấy đao quang, người liền bị dìm ngập. Mà giờ khắc này ở trong nước sông Thanh Đồng môn lần nữa mở ra, Đan Vô Phí mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi ra. Mới vừa rồi tình huống thế nào? Ta tựa hồ là chết rồi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía quán sơn thành, trong mắt có tức giận. Ta ngược lại muốn xem ai dám giết ta. Trọn vẹn 12 hơi thở, đao quang mới dập tắt, trời cao vắng vẻ, không gặp được một tí ma khí. Hắc Hoàng Phong trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, làm sao lại lợi hại như thế? Không đạo lý a. Kết quả ma vân lại quấn, Đan Vô Phí lại xuất hiện tại thiên không. Lúc này, đến tiên Sở Thông Dương không hiểu, còn chưa có chết. Đan Vô Phí ánh mắt nhìn quanh, hình như đang tìm cái gì. Một chút liền nhìn thấy cao 10 trượng Sở Thông Dương, hắn vui vẻ nói, các hạ, nhưng có trông thấy là ai đánh lên ta? Sở Thông Dương trầm giọng nói, Đan Vô Phí các hạ, người sao không chết? Ta lưu có hậu thủ, ồ. Các hạ, vì sao biến cao? Sở Thông Dương không trả lời mà là chỉ lấy Đan Vô Phí sau lưng nói, cẩn thận, người giết ngươi sau lưng ngươi. Đan Vô Phí lại không nghi ngờ gì, quay người ứng đối, nhưng cái gì vậy không nhìn thấy. Vừa vặn sau điện quang lóe lên, còn đến không kịp quay lại đến, đao quang liền đem hắn biến mất. Nước ở trên sông Thanh Đồng môn lại mở ra, Đan Vô Phí cao mày xuất hiện. Không đạo lý à, ta là thai nguyên sơ cảnh định phong nhất tồn tại, nhân gian có thể giết ta người ít càng thêm ít. Không được, ta phải đi xem một chút. Thế là phóng mà chạy, đến nửa đường, một đạo điện quang đột nhiên hiện lên, tốc độ cực nhanh. Nhanh đến Đan Vô Phí còn không có phản ứng kịp, Sở Thông Dương liền đứng ở trước người. Ồ, Ti Dương Hạo các hạ, ngươi ngự không khả năng rất là cao minh a. Sở Thông Dương không trả lời mà hỏi lại, ngươi biết người giết ngươi là ai chưa? Đan Vô Phí lắc đầu, nói, còn không biết. Ngươi đưa lỗ thai tới, ta nói cùng ngươi nghe. Tốt. Hắn thật lại gần đầu, nhưng đao quang cũng không có nửa điểm chần chờ. Thanh đồng môn lại mở ra, Đan Vô Phí u ám, ta đến cùng chết như thế nào? Lúc này một bóng người đã hạ xuống trước người, Sở Thông Dương nhìn xem Thanh đồng môn, lại nhìn xem Đan Vô Phí nói, các hạ, thì ra trốn ở chỗ này. Đan Vô Phí lắc đầu, suy nghĩ một lát sau nói, là Ti Dương Hạo các hạ à, ký ức có chút hỗn loạn. Ngươi thật lợi hại, thế mà có thể phục sinh. Phục sinh? Cũng không phải, đây là ta Bái Nguyệt giáo linh khí vị ương môn chỉ cần lưu lại một tia chân linh liền có thể đem người trước khi chết kéo trở về. Sở Thông Dương trầm giọng hỏi, vậy ngươi biết là ai giết ngươi rồi?
Không biết, mỗi lần kéo trở về, thần hồn hao tổn sẽ đối với trước khi chết sự tỉnh cực kỳ mơ hồ, nếu không phải cưỡng ép nhớ kỹ, hơn phân nửa là muốn không dậy nổi xảy ra cái gì.
Nói xong hắn than ra một hơi thở nói, thật xin lỗi, Ti Dương Hạo các hạ, vốn nên ở cuối cùng mới giết ngươi, nhưng ngươi biết được như thế linh khí tồn tại,
vậy liền không thể lưu ngươi, đây là ta Bái Nguyệt giáo bí mật, thật xin lỗi.
Đan Vô Phí trên mặt bộc lộ tiếc hận, vẻ mặt rất chân thành.
Sở Thông Dương vậy có chút thở dài, ta mới là thật có lỗi với ngươi, ta còn là đem là ai giết ngươi báo cho biết ngươi đi.
Đa tạ.
Chắp tay nói tạ, có chút túi đầu, cũng liền một sát na này, đao quang đem hắn xé thành mảnh nhỏ.
Chăm chăm lên trước mắt Thanh Đồng Môn, Sở Thông Dương mặt nạ bên trong ánh mắt có mấy phần chần chờ. Năm sức chiến đấu gấp 10 lần, chọn vẹn 34.350. Giết cái ma đầu đều tốn sức, những này ma đạo có thể như thế tùy tiện là có đạo lý.
Thanh Đồng Môn lại bị mở ra, trong môn gặp được núi sắc, cung điện, cùng với mặt mũi tràn đầy mê hoặc Đan Vô Phí. Hắn vừa mới ngoi đầu lên, Sở Thông Dương liền giơ tay chém xuống. Môn đột nhiên đóng lại, lại mở ra, Đan Vô Phí xoa huyệt thái dương xuất hiện, chết quá nhiều lần, đầu rất đau. Còn không thấy rõ bên ngoài, liền bị nát đầy đất. Sở Thông Dương nhìn xem đóng lại cửa lớn, chậm rãi hạ thấp thân phận. Loan đao trong tay, lôi quang hiện lên. Bạch hổ hư tướng lăng không, lôi đình đại tác. Đan Vô Phí mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, mỗi lần tử vong thần hồn liền sẽ có chỗ hao tổn, đau đầu đến sắp nổ tung.
Mẹ kiếp, đến cùng là ai?
Phẫn nộ lại bức thiết muốn biết là ai giết mình, kết quả môn mới mở cái lỗ, đao khí như dòng lũ trực tiếp xuyên thủng. Trong môn dãy núi bị trống rông gặp đi, cung điện bị đao khí như tờ giấy vò nát. Xa xôi nơi Bái Nguyệt giáo vốn là yên ổn an bình một ngày, đột nhiên xông ra một đường dài đến hơn 10 dặm đao khí, đem một cái ngọn núi xinh xinh san bằng. Dọc theo đường đệ tử cũng bị tác động đến bức hơi. Bầu trời phá vỡ vân khí, một bóng người tật tố rớt xuống, song trưởng bình mở, đem đao khí ngăn cản. Người tới râu tóc bạc trắng, cái cổ treo khô lâu chẳng hạn. Hét lớn một tiếng, Tu La tức giận. Sau lưng đứng lên một tôn hồng mặt bốn tay, răng nanh giữ tợn pháp tướng. Pháp tướng bốn tay vô một cái, đem đao khí đánh sơ sát. Dư ba đem chung quanh cải ra xung quanh 200 trượng đất trũng. Đợi đao khí tan hết, lão giả vọt tới trước cửa, muốn đưa tay, không gian sinh ra vết nứt đem da thịt của hắn mở ra. Thiên địa nhấp nhoáng ánh sáng, đem người đẩy lại mặt bên trong. Hắn ngã ngồi trên đất, kinh dị nói, ngươi như thế nào ở nhân gian?
Sở Thông Dương cũng không đáp lại, mà là sắn di chuyển luân đao.
Đao khí cùng không muốn sống giống như phong thích, mang theo lôi quang, một mạch toàn rót vào trong cửa. Bái Nguyệt giáo bên trong các vị ma đạo cao thủ đều là bị kinh động, còn sâu hơn thiếu không người nào dám tới nơi đây làm cản. Chớp mắt chính là hơn 20 ma đạo vân, lăng không bay đến. Xuất thủ đem đao khí lắng lại, Sở Thông Dương bị đẩy lui. Hơn 20 vị ma đạo cao thủ muốn xông tới giết người, lại bị lao giả quát lui, đừng đi, bên kia là nhân gian. Nói xong, pháp quyết kết động, vị ương cửa đóng bế. Nước ở trên sông, Thanh Đồng Môn bỗng nhiên bay lên, hướng vào mây trời không thấy tung tích. Sở Thông Dương ngược lại là không bị tổn hại gì, nhưng Bái Nguyệt giáo chưa trừ diện, tâm tình của hắn không tốt lắm.
Chương 62.
Thanh tĩnh nhiều Bái Nguyệt giáo bên trong vô số đệ tử ngồi trên mặt đất chọn chọn lựa lựa, rốt cục có người kinh ngạc thốt lên. Từ trong khe đá tìm tới một tia máu thịt. Lão giả liền vội vàng tiến lên mở ra cổ tay, đem giọt máu ở thịt băm phía trên. Còn chưa kịp đầu ngón tay 1/3 lớn của thịt, chịu máu cung cấp nuôi dưỡng, thế mà mọc ra vô số gân kia, chậm rãi làng xóm thành hình người. Là bị đánh giết Đan Vô Phí.
Chân chuồn mà lên, đầu đau muốn nức.
Không phí, là người phương nào giết ngươi?
Chết quá nhiều lần Đan Vô Phí thần hồn khô tàn, ý thức tăng dã, chỉ nhớ rõ đi một cái gọi Yến Xuất Quốc Quán Sơn thành địa phương, còn giống như gặp được một người.
Cái kia người thật giống như trông thấy ai là hung thủ.
Hắn một miệng không do nói, "Ti,
Ti Dương."
"Hạo."
"Biết."
Sau đó liền thống thống khoái khoái ngất đi.
Lão giả lặp đi lặp lại lẩm bẩm tên, "Ti Dương Hạo."
"Ti Dương Hạo."
"Tốt một cái Ti Dương Hạo.
Lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành tro."
Quán Sơn thành bên trong Ti Dương Hạo nửa nằm tại đất, vết thương chồng chất. Nửa cái Quán Sơn thành đều ở sụp đổ, nước sông đã chảy ngược vào thành. Nhìn xem bởi vì cường trinh thiên địa cấp quân trận mà thoi thóp thành vệ quân, hắn buồn từ đó tới. Đêm qua còn tự cho là tính toán không bỏ sót, đảo mắt cơ nghiệp thành không. Dưới mắt hắn cùng Kỷ Hư Hành tâm tình ngược lại là không khác chút nào. Bước chân nặng nề băng lên, toàn thân thiết giáp hơn trượng cự nhân đi đến trước mặt. Ti Dương Hạo vốn nên u ám con mắt, đột nhiên phát sáng lên. Hắn lộn nhào đứng dậy, thu xếp ăn mặc, trải bước khí tức, quy quy củ củ không người thi lễ nói, "Bái kiến, tiền bối.
Chờ chúng ta cấp bách a."
Thiết giáp người trầm giọng nói,
"Không đợi, không đợi.
Tìm ta chuyện gì?"
"Chỉ là muốn cùng tiền bối kết một phen thiện duyên."
"Thiện duyên?"
Mặc dù mặt mũi bị giáp trụ bao trùm, nhưng trong giọng nói trầm biếm ngược lại là nghe được.
Ti Dương Hạo từ chối cho ý kiến, tiến về phía trước một bước, lại hạ thấp thân phận làm lễ.
"Yến Xuất Quốc, hai họa sắp tới, ta muốn thay vào đó.
Cùng ta có liên can gì?
Nhân gian đã khốn không được ta."
Thiết giáp trên thân người giấu dếm ánh sáng, nói chuyện không nhanh không chậm, ý hệt có cao thủ khí độ.
Ti Dương Hạo mắt lộ ra tôn kính, lại trước một bước, lại thi lễ.
"Kẻ hèn này, khẩn xin tiền bối xuất thủ tương trợ."
"Ồ, tương trợ, ta có thể được cái gì?"
"Lúc này ta là quận trưởng, Ngụy Giang Hà bên trong làm chủ bộ bên ngoài Nhâm thống lĩnh.
Ngay sau, tiền bối tất cả để ý chi nhân, vinh hoa phú quý hưởng hướng tới không hết.
Nếu như nắm có một nước, ta nguyện lấy nhân đạo khí vận trợ tiền bối tu hành."
Vừa nói vừa tới gần, thừa dịp thiết giáp người suy nghĩ lúc, hai tay của hắn duỗi ra, tố thanh áo bào bay ra, lít nha lít nhít côn trùng rơi xuống như mưa, như mỗi như kiến rồi lại mọc ra như địa như thế thai quật. Rơi xuống thiết giáp phía trên, khắp nơi chui loạn theo khe hở bò vào trong thịt. A, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, thiết giáp người không ngừng đập cào, nhưng không làm nên chuyện gì. Sau đó, lấy ra một cái hộp ngọc bóp nát, một cái lớn chừng bàn tay tiểu xà xuất hiện trong tay. Rắn này dáng dấp quái dị, toàn thân bóng loáng lại trong suốt, đuôi có hai cái mảnh trảo. Cổ có trùng cổ, cũng có rắn cổ. Cắn nát ngón tay nhỏ máu nhuộm cổ, Ti Dương Hạo đưa tay một chút, rắn cổ bay ra, thiết giáp thùng rỗng kêu to trực tiếp xuyên qua, rơi nhập thể nội. Ti Dương Hạo vẫn chưa yên tâm, mới vừa rồi cái kia kinh khủng đao khí hắn không dám đánh cược. Thế là, nhẹ huýt sáo, hắn tiếng như muỗi vo ve. Trên mặt đất thoi thóp thành vệ kịch liệt co quắp, từ trong miệng leo ra từng cái kim xí be, rung động mà bay. Mấy bạn con che ngợp bầu trời đem thiết giáp người bao trùm, theo mặt nạ chui vào miệng mũi. Ti Dương Hạo đầu đầy mồ hôi, kết động thủ quyết, quắc, phệ cổ thống ngự, hắn linh tôn ta vì chủ, mời tiên là sát. Một đường ánh sáng từ ngón tay bắn ra rơi vào thiết giáp người nê hoàng trong huyệt, như nước lạnh dưới lăn dầu đem thức hải sôi trào. Toàn thân mệt là Ti Dương Hạo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm dãy rùa thiết giáp người. Nhiều năm nuôi cổ nuốt khí vận, trong tay hắn cổ trùng số lượng cực lớn, bây giờ toàn đưa vào thiết giáp người trong thân thể. Chỉ cần khống chế tôn này nhân gian tuyệt đỉnh, vinh đăng đại bảo ở trong tầm tay. Nhưng dần dần thiết giáp người liền bất động, thậm chí bắt đầu bành trướng. Kinh ngạc nhìn xem chống thành một đoàn thiết giáp người, sau đó ầm ầm nổ tung. Tức giận đợt đem Ti Dương Hạo tung bay mấy chục trượng, tay chân run rẩy đứng lên, trong miệng thổ huyết. Lúc này một cái cây hồng bì đốm đen thổ cầu từ góc đường lắc lắc cùng rung, cùng uống say như thế đi ra. Máng, mãi mãi, ngươi nuôi bao nhiêu cổ trùng? Kém chút đem cầu ra thức hải nó bạo. Tóc hai bù xù Ti Dương Hạo, nhìn xem đầy đất trùng thi, hoảng hốt lo sợ nói, chuyện gì xảy ra, ngươi là ai? Đen Hoàng Phi toét miệng nói, mới một thời gian không thấy, quận trưởng đại nhân có chút chật vật ta. Ngươi là Hắc Hoàng Phong. Ti Dương Hạo không thể tin nói, ngươi không là chết sao? Không có khả năng, ngươi bị ta xuống gãy sinh cổ, coi như may mắn còn sống vậy quyết định trốn không thoát ta cảm ứng. Cậu ra lúc trước, không cẩn thận lấy ngươi đắc đạo, nếu không phải có lưu một đường phân hồn, sợ cũng chỉ có thể lại bị ngươi nhốt vào lồng bên trong. Quận trưởng đại nhân, dưới mắt ngươi thủ đoạn ra hết, có thể còn có hậu chiêu. Lại đùa giỡn cho ra nhìn một cái. Hắc Hoàng Phong cười đến rất ngông cuồng, nhìn xem nghèo túng mất hồn Ti Dương Hạo, nó tâm tình thật tốt. Thở hổn hển Ti Dương Hạo, đầy mắt chứa nước mắt. Đau khổ từ cười, nghĩ không ra, nghĩ không ra, kết quả là công dã tràng. Ta cẩn trọng mười mấy trở, cho Yến gia hoàng tộc làm chó, có lẽ có định ta mưu phản. Tổ phụ, tự sát bảo hộ ta. Thân tộc trách tội. Vứt bỏ ta như giày rách. Vợ con ly tán. Phụ mẫu ôm hận mà kết thúc. Ta hận. Ta thật hận. Ta muốn lật tung triều đình này. Bọn hắn nói ta có tinh binh mấy bạn, ta liền muốn có. Bọn hắn nói ta có thiên địa cấp quân trận, ta cũng phải có. Bọn hắn nói ta có ý đồ không tốt, ta càng phải có. Quán Sơn Thành không theo ta người giết, không tuân theo ta người diệt, không phục ta người hình. Kết quả là, tính toán xảo diệu, lại chạy đến một bước này. Trời không phù hộ ta, trời không phù hộ ta. Hắc Hoàng Phong gật gật đầu, cười nói, được rồi, chớ quấy rầy ầm ĩ hôm nay chi cục, ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi thôn vệ địa miếu khí vận, khiến ma đạo yêu nhân đằng hồ lén vào Quán Sơn Thành, tên này chọc bái Nguyệt giáo đan thị con cháu. Quán Sơn Thành nhất định bởi vì ngươi chốt bụi. Chạy cho tới hôm nay, ngươi không tính oan. Vốn là ngươi còn có chuyển cơ, đáng tiếc ngươi bỏ lỡ. Ti Dương Hạo cười lạnh nói, chuyển cơ? Chuyển cơ ở đâu? Ngươi không phải chỉ là muốn yến xuất quốc hoàng bị sao? Ngươi chân tâm thật ý dỗ dành Ngụy Giang Hà cái kia tiểu mập mạp, không được bao lâu, việc này coi như xong rồi. Hả? Ti Dương Hạo sửng sốt, sau đó cười to không ngừng, cười đến trước ngựa sau lật, trong bụng bực bội, lại phun ra một bùn máu. Đời ta, cho hoàng tộc làm chó, đã làm mệt mỏi. Đại trượng phu ha có thể ở mức sống lâu dưới người. Hôm nay công bại, liên lụy cửu tộc. Vậy liền để toàn bộ lang gia quận cùng ta chôn cùng đi. Nói xong lấy ra một viên quan ấn, khí huyết linh hơi thở chui vào quan ấn bên trong, trận văn chớp động. Đáy sông che giấu địa miếu trận pháp sáng rõ, địa khí bị dẫn dắt. Toàn bộ nước sông chớp mắt bị quấy đục, đại địa rung động kịch liệt. Quán Sơn Thành lại lần nữa sụp đổ. Hắc Hoàng Phong sợ ngây người, quát mắng, ngươi mẹ hắn điên rồi. Thế mà khơi ra sông núi địa khí, ý đồ nhường đất long xoay người. Ti Dương Hạo phun huyết, trong mắt đều là điên cuồng. Ta muốn để lang gia quận biến thành yêu ma thiên đường, tiến xuất quốc cấm địa. Tên điên, tên điên. Hắc Hoàng Phong khiếp đảm lui lại mấy bước, cái này cầm lấy một cái quận đến bồi táng, nhiều như vậy sinh linh. Như vậy nhiều bách tính, bọn hắn nhưng cùng ngươi không thù a. Lúc này điện quang chớp động, một tôn cao 10 trượng cự nhân xuất hiện ở trước mặt, lôi điện lẩn trốn đem chúng quanh phiến đá tường gạch nổ tung, hỏa tinh vẩy ra. Nhìn lên trước mặt hùng vĩ cự nhân, Ti Dương Hạo cười lạnh nói, nghĩ không ra ngươi đường đường nhân gian tuyệt đỉnh, làm việc còn khá lo xa máy. Sở Thông Dương đong đưa loan đao liền muốn động thủ, Hắc Hoàng Phong vội la lên, đừng lãng phí thời gian, giết hắn vậy không tốt tại chuyện, địa miếu pháp trận đã vận chuyển, tranh thủ thời gian chạy đi. Nhìn xem Ti Dương Hạo có mấy phần đắc ý giờ cao quan ấn, Sở Thông Dương trầm giọng nói, cái kia chiếm quan ấn không được sao? Vô dụng, trừ phi có so với nó càng lớn. Hắc Hoàng Phong cái này mới phản ứng được, quý thương quan ấn ở tiểu tử này trên thân. Sở Thông Dương móc ra đồng ấn ném đến, cậu yêu nhếch môi nói, quận trưởng đại nhân, tới nhìn một cái gì gọi là quan hơn một cấp đệ chết người. Cậu ra lỗi nặng ngươi. Nói xong nâng lên quý thương vị này ngự sử trung thừa quan tam phẩm ấn, chỉ vào trận văn. Địa miếu pháp trận lúc này đình chỉ, sông núi địa khí hướng tới nhẹ nhàng. Ti Dương Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, trong tay quan ấn rơi mất vậy không nhặt lên, lại cũng mất nhặt lên tất yếu. Đao quang lóe lên, vị này ngày xưa chế bá Quán Sơn Thành thống ngự lang gia quận quận trưởng, hôi phi yên diệt. Sở Thông Dương nhìn xem giống tuyết đường đi, một cái không đáng chú ý côn trùng chậm rãi cất cánh. Sâu kiến còn ham sống, huống chi là người. Nói xong đưa lưng về phía mà đi, côn trùng hình như có cảm giác Triệu Hướng Tướng phản phương hướng bay đi, đáng tiếc không bao xa. Một đầu bạch hổ hư tướng liền xuất hiện giữa không trung, lôi đình rơi xuống, cái này con côn trùng biến mất, đi theo nó biến mất còn có một chuỗi chữ số. Đen Hoàng Phi bị đột nhiên sét đánh giật nảy mình, hùng hùng hổ hổ, tiểu tử, ngươi có bệnh à, chẳng biết tại sao đã lôi, dọa đến cẩu ra lá gan rung động. A, mới vừa rồi không cẩn thận. Sở Thông Dương liếc qua, nhục linh chi hóa thân nổ tung địa phương, nhỏ giọng tự nói, ta không có lưu địch người sống thói quen. Một người một chó chạy ở trên đường phố, năm sức chiến đấu gấp 10 lần còn có mười mấy hơi thở kết thúc. Lúc này một bóng người rơi xuống từ trên không. Định Thần nhìn lại, lờ mờ còn có thể nhìn ra là Kỳ Hư Hành, hắn mọc ra ba cặp trong mắt, cái chán hai đôi. Dưới xương sườn sinh ra không ít sắc bén cước xương, cùng với 6 cánh tay, trên đầu chịu lấy 3270 chiến lực. Xóa đi khỏe miệng nhìn máu, chuyển động 6 con trong mắt nhìn qua hung hăng nói, ta ăn sạch thành bắt tất cả mọi người, sớm đã siêu việt cương khí cảnh, ta gặp ngươi dáng người hùng tráng, đến, cùng ta hòa làm một thể. Nói xong liền muốn bay tới, lại bị Sở Thông Dương giơ tay lên nói, nam, 4, 3. Trắng hổ rít gào một đường 10 trượng xét đánh quán hạ, Kỳ Hư Hành ngay cả hử cũng không kịp hử, liền không có. 2, 1, thời hạn đến. Lân giáp ẩn nấp, thân thể chậm rãi thu nhỏ. Cậu yêu phun ra một cái quần mặc vào. Cậu ca, đây cũng là tâm yêu a. Đúng, tiểu tử này nuôi thành bạn khô yêu cái này tâm tà không yếu, đáng tiếc hắn quá gấp lấy đi tìm cái chết. Chạy nhất đoạn về sau, Sở Thông Dương không có ý tứ hỏi, Bái Nguyệt giáo ở đâu? Hắc Hoàng Phong dừng bước nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Muốn đi xem phong cảnh.
Thật,
ta khuyên ngươi đừng tìm chết, Bái Nguyệt giáo đại năng có hủy thiên diệt địa chi uy, như đan vô phí loại kia mặt hàng, nhiều không kể xiết.
Ừm.
Sở Thông Dương trả lời không yên lòng, cũng không phải là không tin Hắc Hoàng Phong lời nói, thật ra thì ở Vị Ương môn bên trong nhìn thấy lão giả, chiến lực liền có hơn 7 vạn. Nếu không phải là bị nhân gian thiên địa đẩy trở về, kết quả thật khó mà nói. Chẳng qua, muốn đền bù điểm ấy chênh lệch, vậy vẹn vẹn là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn không yên lòng là bởi vì, cách đêm báo thủ không quá thích ứng. Nói đến đây, Hắc Hoàng Phong hiếu kỳ nói, cái kia đan vô phí, đi đâu? Chương 63. Trùng kiến Đâm Sơn thành cái kia đan vô phí, đi đâu? Sở Thông Dương chuyện đương nhiên nói, hẳn là về nhà. Về nhà rồi. Hắc Hoàng Phong cũng không có hỏi nhiều, dù sao ma đạo bí mật không ít, biết quá nhiều dễ dàng muốn chết. Nhìn xem bị nước sông rót đầy thành cây, Sở Thông Dương có chút phiền muộn, hắn ở chỗ này còn có một cái đổ đường, tiền tháng còn không thu đây. Tàu bang bến tàu đều chìm xong, vừa tới nơi đây nhìn xem còn thật lợi hại Ti Dương Hạo, Kỳ Hư Hành, Tạ Trực. Trừ ra Tạ Trực đã chết thảm nhất, cái khác hai vị tốt xấu còn cùng chính mình qua mấy chiêu. Nhìn xem phun trào nước sông, Sở Thông Dương không khỏi phỏng đoán nếu là không đến thế giới này, Ti Dương Hạo có thể hay không thắng. Chỉ sợ có chút khó, bởi vì đan vô phí, hắn giết không chết. Thế là hắn nghĩ tới một vấn đề khác, đang hồ cái này đỉnh phong chiến lực chỉ có hơn 4000, là thế nào cùng đan vô phí cái này phá vạn chiến lực kết thủ. Trước sau xem ra cũng không xứng a. Lần sau đi Bái Nguyệt giáo hỏi một chút. Đối với hai vị này đơn đoán, dù sao cũng hơi tò mò. Tiểu tử, sau này còn ổn tại quán Sơn Thành. Hắc Hoàng Phong liếm lắc móng vuốt, tùy ý hỏi. Nghỉ ngơi mấy ngày, muốn đi bên ngoài nhìn xem.
Nhìn cái gì?
Sở Thông Dương cười nói, cố nhân.
Cố nhân.
Hắc Hoàng Phong nghẹo đầu nói, xem ra ngươi vẫn là cái hoài cửu.
Đó là tự nhiên.
Chỉ cần hắn còn sống sót liền chạy không thoát ta nhớ mong. Lời nói này đến có mấy phần sắc khí, để cậu yêu hết sức tò mò, vị này cố nhân là ai? Thành Đông đầu kia, Ngụy Xuyên dẫn một đám đệ tử trốn đông trốn tây, rốt cục kể đến gió êm sóng lặng. Mập mạp hùng hùng hổ hổ đưa đầu ra ngoài, đổ nát thê lương khắp nơi trên đất kêu rên. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bụi mù tan hết, một người một chó xuất hiện ở bên kia. Xoa xoa trong mắt, Ngụy Giang Hà có mấy phần không xác định hô, Thông Dương. Ngụy Xuyên liền tranh thủ người vừa đi vừa về nói, thằng danh con, đưa đầu ra ngoài không muốn sống nữa.
Cha, ta coi thấy Thông Dương.
Thông Dương. Ngụy Xuyên vội vàng quay đầu lại hỏi đóng mở nói, lão đại ngươi không lên thuyền. Đóng mở liền vội vàng lắc đầu, nói, giả bộ thuyền đợi đã lâu đều không có gặp người, phía dưới bến tàu thúc phải gấp liền đi. Nghe vậy, Ngụy lao đầu sắc mặt tái xanh một tay lấy đóng mở sách bắt đầu nói, ta không phải nói, nhất định phải Thông Dương tạm giữ thuyền mới có thể chạy sao? Ta chuẩn bị ba đầu thuyền, đợi nửa ngày đều không có gặp người, ta nghĩ đến lão đại sợ là không thích phiền phức, thế là nhưng Ngụy lão ngài yên tâm, hoàn toàn đưa đến. Ngụy Xuyên cắn răng, cao bằng lòng bàn tay nâng liền yếu phách hạ lai, nhưng lại thu hồi lại, đem người ném trên mặt đất. Vì sợ Thông Dương an nguy, hắn chỉ nói là đưa hàng, cũng không nói rõ cái khác. Mã Tử vì không cho Từ gia lão đại gây phiền toái, chính mình đưa hàng chạy, đây coi như là trung tâm. Chẳng qua, tất cả tính toán thất bại. Nhìn xem Ngụy Xuyên mặt mũi tràn đầy u ám thất lạc sắc mặt, đóng mở đột nhiên ý thức được công việc hình như cũng không đơn giản. Chẳng lẽ mình gây đại họa? Lúc này vài tiếng chó sủa vang lên, Hắc Hoàng Phong cái mũi đã sớm ngửi được mấy người chỗ. Sở Thông Dương túi người đi vào lầu cao bên trong, cười nói, bá phụ, đây là sao?
Không vui à?
Ngụy Xuyên tức giận nhảy cỡn lên nói, ngươi có phải hay không đốc? Lưu Hạ cùng ta tất cả cùng đồng thời chết sao?
Ha ha, bá phụ, ta không chết được.
Có ý tứ gì?
Vậy dĩ nhiên là.
Đường đi truyền đến tề chỉnh bước chân, cùng với áo giáp rung động tiếng vang. Sở Thông Dương híp mắt động thân đi xem, Ngụy Xuyên không kịp bắt lấy, cũng chỉ đành cùng xuất hiện. Từng dây trọng giáp bộ tốt cầm đao dựng thẳng thuẫn, liệt tại hai bên đường, trọng nỏ đã vào chỗ. Trần Tiên thống lĩnh nhìn thấy Ngụy Giang Hà liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, đại nhân, tuần phong doanh đã vào thành bình loạn, còn xin hạ lệnh. Mập mạp có chút choáng và nói, không phải còn có quận trưởng sao? Tìm ta hạ cái gì lệnh?
Đại nhân, quận trưởng hy sinh vì nhiệm vụ. Bây giờ toàn bộ quán sơn thành duy chờ đại nhân ra lệnh.
Cái này, Ngụy Xuyên hai mắt chắc chắn, có chút liếc nhìn Sở Thông Dương nói, thật hay giả?
Thật.
Sau đó Sở Thông Dương móc ra quý thương quan ấn nói, tuần phòng doanh thống lĩnh có thể nhận biết này ấn. Thống lĩnh tiến lên cẩn thận tiếp nhận, cẩn thận chu đáo, sắc mặt đổi biến, một chân quỳ xuống, hai tay dâng tặng đường, nói, hạ quan, tuần phòng doanh thống lĩnh bái kiến ngự sử đại nhân.
Không sao, quý đại nhân nhắc nhở ta đến đây, thủ mệnh Ngụy Giang Hà tạm thay quận trưởng chức vụ, có gì dị nghị không?
Tuần phòng doanh thống lĩnh nào dám lãnh đạm nói, ti chức chắc chắn quên mình phục vụ.
Tốt.
Thế là Ngụy Giang Hà liền như vậy mơ mơ hồ hồ, từ chủ bộ lại biến thành đại quận trông coi.
Ngụy lao đầu trợn mắt há hốc mồm, đầu óc có chút không quay tới.
Hắc Hoàng Phong thì lệch ra cái đầu, suy tư, quý lao nhi có nói qua lời này.
Mập mạp ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nói thẳng, ý gì?
Lên trước.
Thành Đông tiểu lâu ba tầng trong ba tầng ngoài an bài hộ vệ.
Mập mạp toàn thân tơ lụa gấm treo ở trên người, trên ngón tay xuyên kim mang ngọc, người đến trong mắt đều không nhìn thấy.
Hắn lên trước, chỉ là bộ trang phục này, phối hợp cái kia cười ha hạ mặt, nhìn xem càng giống tài chủ.
Huynh đệ, vi huynh lối ăn mặc này như thế nào?
Sở Thông Dương dựa vào cửa sổ, ôm một bầu rượu uống bên trên một cái sau quay đầu lại nói ra, tìm gia đình giàu có tiểu thư làm nàng dâu, cho ngươi dọn dẹp.
Ngụy Giang Hà nghe vậy có chút buồn bã nói, những cái kia khuê phòng xinh đẹp thủ như thế nào coi trọng cái này ta lớp người quê mùa xuất thân.
Yên tâm huynh trưởng, ta cùng quý thương đại nhân quen biết, ngươi nhìn chúng nhà ai cô nương, ta liền mời hắn làm mai mối.
Thật chứ?
Tuyệt không làm bộ.
Không hổ là huynh đệ của ta, đến cùng vi huynh uống rượu.
Hai người chạm cốc, uống rượu dùng nữa.
Nội thành 10 phần bận rộn, tuần phòng doanh đều là bộ tốt, tổng cộng 5000 người, toàn bộ quán sơn thành vệ vậy còn sót lại cái này 5000 người còn hoàn hảo.
Phong ốc sụp đổ, đổ nát thê lương, cứu người thoát vây, phường thị chủ kiến, nhân thủ lỗ hổng rất lớn.
5000 tuần phòng doanh cũng chỉ có thể ổn tự, thế là Ngụy Xuyên ở mập mạp cầm trong tay một cái chủ bộ danh hiệu, dẫn người đi ngoài thành gọi đến mấy bạn dân lưu lạc vào thành. Bây giờ thành Bắc lão gia không sống, những người này vàng bạc tài bảo vậy thì thật là mệt mỏi như núi đồi. Dưới mắt làm việc là nửa điểm tiền vậy không thiếu, nha môn tài trong kho vậy có còn chưa kịp dùng đi ra tiền tài.
Tương Dương đột thả, xem ra còn có chút quen mắt, tựa hồ là từ thành Đông những cái kia thương giả trong tay đảm bảo tới.
Trên đó còn có một quyển sách viết đến, tiến gia kiến an 20 năm, có lén lút tai họa, xâm hại thương giả 34 nhà, không một may mắn thoát khỏi, quân trưởng hạo, lãnh binh tiêu diệt toàn bộ trọng thương, yêu dân chi tâm đường đường lo sợ không yên.
Yêu dân chi tâm?
Cái này,
do ai biết?
Ngụy Xuyên đem sách trả về, dù sao những cái kia chết cũng không phải cái gì người đứng đắn.
Đem tài vật lôi đi, ở Đông, Nam hai tòa cửa chính, mời chào dân phu, phát tiền công giúp nạn tiên hai.
Thành Đông còn sống sót thương giả vậy rất thức thời mở kho phát thóc, dù sao thành Bắc lao ra không có rồi, vậy tỏ rõ lấy chân chính đông ra ném đi.
Dưới mắt quán sơn thành trước sau nhìn lại đều là Ngụy gia phụ tử định đoạt.
Cái kia giờ phút này không định bợ, và lúc nào định bợ.
Nhưng lương thực tiền vẫn là có thể giá bút thu, nhỡ ra đông phía sau nhà bản ra lại về rồi đâu.
Trong tay đến có thể hiếu kính không phải.
Nhưng Ngụy Xuyên cũng lời so đo, dù sao tiền tài đều không phải mình, thuộc đường đường chính chính vật ngoài thân.
Hắn dùng gọi là một cái khẳng khái.
Dân lưu lạc mấy bạn không ngừng, vậy ở ngoài thành đã có mấy tháng, không thể thiếu kéo bè kết phái, lớn áp giả yếu.
Những người này chưa trừ diện, lao hấu làm việc nhiều ít đều là cho bọn hắn dãy, rơi không đến trong tay mình.
Cho nên kinh nghiệm giang hồ phong phú Ngụy lao đầu, ở cửa thành đứng thẳng mười mấy cây cột, một hai canh giờ bên trong liền treo đầy đầu người.
Không nghĩ đàng hoàng cũng không dám không thành thật, như thế quán sơn thành mới dần dần khôi phục trật tự.
Huynh đệ, cha ta vẫn là có biện pháp, nhanh như vậy liền an bài nhân thủ.
Uống mấy bầu rượu Ngụy Giang Hà đã có một chút say.
Nghĩ không ra cha ta lại có quản lý phương diện tài năng.
Sở Thông Dương nghiêng đầu nhìn về phía những cái kia áng chừng bạn, mặt mũi tràn đầy vui sướng dân lưu lạc bách tính, cười nói, lấy công thay mặt cứu tế, cũng không tệ, có thể chậm cơn cấp bách trước mắt, không thể giải một thế hướng tới khốn.
Ừm. Huynh đệ nói rõ chi tiết nói.
Mập mạp tới hào hứng, nói thế nào hắn bây giờ cũng là đại quận trông coi, vô luận như thế nào cũng phải hiểu chút trị thế hướng tới kinh.
Coi như học không được, cũng có thể giống như chép thi từ như thế treo ở ngoài miệng đối phó người khác.
Chỉ cấp tiền tài không cho thổ địa, kết quả là vậy không vui.
Vậy ta đem thổ địa phân cho bọn hắn.
Sở Thông Dương cười nói, cũng không được, những người này cầm thổ địa cũng không giữ được, thế ra hào cường biết cứ đi.
Ngụy Giang Hà bối rối, sau đó hỏi vội, vậy phải như thế nào làm mới được?
Làm thế nào?
Sở Thông Dương để bầu rượu xuống, hắn vừa rồi chẳng qua thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới mập mạp thế mà lại cảm thấy hứng thú.
Nhưng vấn đề này, đời trước liền có đáp án.
Đem thổ địa chuyển thành chế độ công hữu.
Chế độ công hữu?
Mập mạp đôi mắt nhỏ trừng đến rất lớn, cái này ba cái từ hắn lần đầu nghe.
Đội vàng móc ra bút đến biết.
Huynh đệ, ngươi từ từ mà nói, ta chậm rãi nhớ.
Hai, chỗ nào yêu cầu phiền toái như vậy?
Thật ra thì đơn giản tới nói chính là ba chuyện: lập pháp, lập uy, lập công.
Mập mạp sắc mặt trừng kinh, chỉ cảm thấy đinh thai nhức óc, nhưng hoàn toàn nghe không hiểu.
Cái này ba chuyện, lập pháp thì là dùng điện, không phải quân quyền vương giả tiện lợi, mà là thiên hạ muôn dân tính dưỡng.
Lập uy thì là quyền đầu cứng, bằng không không ai biết sợ pháp.
Lập công, lấy dân làm gốc, trước công sau tư.
Ngụy Giang Hà dùng miệng liếm bút sau lại sách nhỏ bên trên tô tô vẽ vẽ, nói, cho nên ta chỉ cần làm tốt cái này ba chuyện, bách tính liền sẽ kính yêu ta.
Cũng không được.
Vì cái gì?
Bách tính ngày càng tăng trưởng vật chất nhu cầu sẽ cùng thực tế sức sản xuất xảy ra mâu thuẫn. Sở Thông Dương hoàn toàn là thuận lý thành trương không trở ngại chút nào nói ra. Mập mạp mang theo bút mở mịt xem ra, nói ra, ý gì? Đơn giản tới nói, chính là có cơm ăn phải có áo xuyên, có thể cưới vợ, còn phải tam thê tứ thiếp. Đây không phải chuyện tốt sao? Ta liền muốn tam thê tứ thiếp. Mập mạp trả lời rất chuyện đương nhiên. Chuyện tốt cái rắm, người dục vọng là vĩnh vô chỉ cảnh lỗ thủng, người đem mệnh chơi phế đi đều lấp không đầy. Người muốn, ta muốn, hắn cũng phải, lại đều nhớ không làm mà hưởng, lương thực là không đủ ăn. Tam thê tứ thiếp, một cái nam nhân có nhiều như vậy nàng dâu. Khắp thiên hạ muốn sinh bao nhiêu cô nương mới đủ. Ngụy Giang Hà đầu góc hình như có đồ vật gì mở ra, thật đúng là như vậy. Vậy phải như thế nào giải quyết? Giải quyết. Sở Thông Dương một chút thanh tỉnh, thuận mồm nói nhiều như vậy, kỳ thực đời trước đều không thể hiệu quả giải quyết. Nhưng nhìn về phía mập mạp khao khát ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, phóng thích sức sản xuất. Trên sách là nói như vậy, các triều đại đổi thay thay đổi cũng là như thế. Sức sản xuất là cái thứ gì? Nhìn xem mập mạp càng ngày càng thành tín vẻ mặt, Sở Thông Dương mí mắt không khỏi nhảy một cái, ngươi không biết thật nghĩ làm như vậy à? Cái này ở chế độ phong kiến dưới thế nhưng là ý như tạo phản a.